Chương 446, nói một chút ta. Chương 446, nói một chút ta. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Vì cái gì? Hắn muốn phát động thời không hồi tố, thoát đi cái này cái ác mộng giống như cảnh tượng. Thật là, thân thể của hắn không nghe sai khiến. Kia cố quen thuộc lực lượng vô hình, lần nữa đem hắn gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Hắn liền một ngón tay đều không động được. Đạo thủ. Lục Thừa thanh âm rất bình thản, giống như là tại phân phó một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đứng tại bên cạnh hắn Đông Phương Nguyệt, nhẹ gật đầu. Lần này, nàng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bình tĩnh nhìn xem trong sơn động Hạ Kỳ Cụ Dụ, gảy một cái ngón tay. Một giây sau, Hạ Kỳ Cụ Dụ cảm giác trên da rẻ của mình truyền đến một hồi nhỏ xíu, khó mà chịu được ngứa. Hắn muốn bắt, nhưng tay chân đều không động được. Ngay sau đó, ngứa biến thành nhói nhói, sau đó là như tê liệt kịch liệt đau nhức. Kia đau đớn không phải tới từ ngoại bộ, mà là theo trong cơ thể của hắn, theo ngũ tạng lục phủ của hắn, theo hắn cốt tủy chỗ sâu, điên cuồng bạo phát đi ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có vô số chỉ nhìn không thấy côn trùng, ngay tại gặm ăn huyết đục của hắn, tiến vào xương cốt của hắn, thôn phệ nội tạng của hắn. Vạn nghĩ phệ tâm. Không, so kia muốn thống khổ gấp một vạn lần. Hắn muốn kêu thảm, muốn gào thét, muốn cầu tha. Nhưng hắn không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn trên mặt đất kịch liệt co quắp, vặn mèo thành một cái quái dị hình dạng. Hắn trơ mắt nhìn bên ngoài sơn động, Lục Thừa vẫn như cũ tựa ở cây kia cái cổ siêu mèo trên cây, trên mặt mang nụ cười ấm áp, giống như là đang thưởng thức một bức thú bị họa. Bóng tối vô tận, thôn vệ hắn ý thức sau cùng. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dụ đột nhiên mở hai mắt ra, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sờ lên thân thể của mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Hắn lại trở về. Về tới hắn mỗi một lần đào vong bắt đầu điểm xuất phát. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong mắt đã không còn bất kỳ may mắn. Hắn hiểu được, đây không phải đơn giản truy sát, cũng không phải cái gì trùng hợp. Đây là một cái vì hắn đo thân mà làm, vô giải, vĩnh hằng tử vong tuần hoàn. Hắn tựa như một cái bị nhốt ở trong game nhân vật, bất luận hắn lựa chọn con đường nào, bất luận hắn làm ra lựa chọn gì, kết cục sau cùng đều chỉ có một cái, tử vong. Sau đó, luật làm lại. Một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nhưng là, hắn còn có thể làm thế nào đâu? Hắn nhất định phải trốn. Dùng một loại Lục Thừa tuyệt đối không nghĩ tới phương thức, chạy ra tuần hoàn. Hắn dùng Tiêu Phàm trong thẻ còn sót lại tiền, mua một trường gần nhất, bay hướng nước ngoài vé máy bay. Hắn thậm chí không có nhìn mục đích là nơi nào, chỉ cần có thể rời đi mảnh đất này, đi nơi nào đều được. Tiềm An, đăng ký. Hạ Kỳ Cụ Dụ ngồi khoang hạng nhất mềm mại trên chỗ ngồi, nhìn xem máy bay chậm rãi trượt, sau đó gia tốc, cuối cùng xông lên trời cao. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia phiến mênh mông vô bờ biển mây, nhìn xem dưới chân kia biến càng ngày càng nhỏ thành thị. Một quả nỗi lòng lo lắng, rốt cục thoáng buông xuống. Hắn luôn không khả năng đuổi tới thiên lên đây đi. Hắn muốn một chén trà bình, nhìn xem trong chén bốc lên kim sắc bạc khí, ngắm nhìn thắng lợi của mình. Hắn quay đầu, chuẩn bị thưởng thức một chút trên tầng mây phong cảnh. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn đông lại. Hắn cách một loạt trên chỗ ngồi, Lục Thừa đang nhàn nhã ngồi, trong tay giống nhau bưng một chén trà bình. Trên mặt của hắn, treo kia quen thuộc, ác ma giống như nụ cười. Thưởng thụ phi hành. Lục Thừa đối với hắn, nhẹ nhàng nâng chén lên. Hạ Kỳ Cụ Dụ đại não, ông một tiếng, trống rỗng. Hắn muốn phát động năng lực, hắn muốn tự sát loạn. Nhưng này có lực lượng vô hình, lần nữa giáng lâm. Hắn không động được. Một người mặc tiếp viên hàng không chế phục thân ảnh, đầy toan, mỉm cười hướng hắn đi tới. Là Đông Phương Nguyệt. Động tác của nàng ưu nhã mà tiêu chuẩn, đem một phần tinh xảo máy bay bữa ăn đặt ở Hạ Kỳ Cụ Dụ trước mặt bàn nhỏ trên bảng. "Tiên sinh, ngài bữa ăn điểm." Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, một thanh dùng để cắt bỏ bít tết dao ăn, theo toa ăn bên trên không cẩn thận trượt xuống. Cây đao kia, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Tinh chuẩn, cắm vào Hạ Kỳ Cụ Dụ trái tim. Ở trung quanh hành khách trong tiếng thét chói tai, Hạ Kỳ Cụ Dụ ý thức lần nữa lâm vào hắc ám. Hô, hắn lần nữa bình tĩnh. Lần này, hắn không tiếp tục xúc động, thoát đi quá xa. Có lẽ là như thế này, nhường Lục Thừa đã nhận ra dị thường. Hắn biến thành một cái âm hồn, tại thành thị bóng ma hạ ghé qua. Hắn trốn vào bẩn thỉu cống thoát nước, cùng chuột cùng con rán làm bạn. Hắn coi là, trốn ở loại này nhất ti tiện, dơ bẩn nhất địa phương, cái kia cao cao tại thượng ma quỷ, luôn không khả năng lại tìm tới chính mình. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, khi hắn bị một hồi tiếng oanh minh lúc thức tỉnh, hắn nhìn thấy hai cái mặc thị chính công nhân vệ sinh chế phục thân ảnh, xuất hiện ở cống thoát nước lối vào. Bên trong một cái, là Lục Thừa. Cầm trong tay hắn một cái cao áp súng bắn nước vòi phun, đối với Hạ Kỳ Cụ Dụ, lộ ra một nụ cười sảng lạn. Buổi sáng tốt lành, nên rội nước. Một giây sau, đủ để xé rách sắt thép kinh khủng thủy áp, đem hắn trong nháy mắt cọ rửa đến thịt nát xương tan. Hắn lại về tới Tháp Minh Châu trên giường. Lần này, hắn trốn vào Viễn Dương tàu hàng thùng đựng hàng, chuẩn bị lén qua đến thế giới một chỗ khác. Nhưng mà, ngày thứ hai, làm thùng đựng hàng bị mở ra lúc, hắn nhìn thấy là hai cái mặc hải quan chế phục thân ảnh. Một cái là Lục Thừa. Thông lệ kiểm tra, mở dương kiểm hàng. Sau đó, tại ngoài ý muốn ký độc tiết lộ bên trong, ngạt thở mà chết. Hắn tránh vào núi sâu cổ tháp, ngày thứ hai, Mạc Ca Sa, tự xưng Pháp Hải Lục Thừa, sẽ cầm một cái bát bằng tím, cười đối với hắn nói, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Hắn trà trộn vào gánh xiết thú, kết quả ngày thứ hai, mặc lễ phục đoàn trưởng Lục Thừa, sẽ vô bờ vai của hắn nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, không bằng tới biểu diễn một chút không trùng phi nhân a, không cần mang an toàn dây thừng cái chủng loại kia. Một lần, 10 lần, 100 lần. Hạ Kỳ Cụ Dụ đã nhớ không rõ chính mình chết bao nhiêu lần. Hắn thể cảm giác thời gian đã qua mấy tháng. mỗi một lần tử vong đều là một loại hoàn toàn mới, tràn ngập sáng ý phương thức. Mỗi một lần tử vong trước, Lục Thừa đều sẽ lấy một cái thân phận hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói một câu tràn ngập trào phúng lời dạo đầu. Hắn tựa như một cái thích thú thợ săn, đang hưởng thụ lấy đùa bỡn con mồi quá trình. Mà Hạ Kỳ Cụ Dồ chính là cái kia vô luận như thế nào cũng trốn không thoát thợ săn lòng bàn tay, đáng thương con mồi. Lúc đầu kia cố ngập trời hận ý, đang bị cái này vô tận tái diễn tra tấn, từng chút làm hao mòn hầu như không còn. Thay vào đó là sâu tận xương thủy mọi mệnh, là không nhìn thấy cuối chết lặng. Thứ 365 lần, Hạ Kỳ Cụ Dồ thể cảm giác thời gian đã qua dòng dã một năm. Hắn lần nữa theo kia quen thuộc trên giường tỉnh lại. Lần này hắn không tiếp tục chạy, cũng không tiếp tục tránh. Hắn cứ như vậy ngồi băng lãnh trên giường, lặng lặng chờ đợi, giống như là đang chờ đợi một cái hẹn hò, chờ đợi cái kia sáng sớm ngày thứ hai tất nhiên sẽ tới, tử vong hẹn hò. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới lại tới. Loại này chờ đợi tử vong tra tấn, so tử vong bản thân còn muốn cho hắn cảm thấy thống khổ. Hạ Kỳ Cụ Dồ đầu óc đã quá lâu không có bình thường suy tư. Hắn đứng người lên, loạn trà loạn trạng mà đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hắn đứng ở lầu chót trên bệ cửa, nhìn xem dưới chân kia như là kiến hôi dòng xe cộ cùng người đi đường. Gió rất lớn, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Hắn không muốn lại bị tên ma quỷ kia hành hạ. Hắn muốn chính mình kết thúc đây hết thảy, cho dù chỉ là tạm thời. Trên mặt hắn lộ ra một cái giải thoát nụ cười. Hắn giang hai cánh tay, thân thể ngửa về sau một cái, theo vài trăm mét không trung, thả người nhảy lên. Phong thanh ở bên tai gào thét. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cùng mặt đất tiếp xúc thân mật một phút này. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức, cũng không có truyền đến. Một cỗ vô hình lại cực kỳ nhu hòa lực lượng, nâng hắn hạ xuống thân thể. Sau đó, đem hắn lên mái, thả lại băng lãnh trên mặt đất. Hạ Kỳ Cụ Dồ đột nhiên mở mắt ra. Một cái mang theo trêu tức thanh âm, dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Gấp gáp như vậy, nhìn, trong thân thể của ngươi bí mật không ít đi. Mệnh của ngươi là ta, lúc nào thời điểm chết, chết như thế nào, đều từ ta quyết định. Hiện tại, nói một chút ta. Hạ Kỳ Cụ Dồ co quắp ngồi dưới đất, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng hoàn toàn rút đi. Chương 447, lần trước ước định chương 447, lần trước ước định Hạ Kỳ Cụ Dồ đột nhiên mở hai mắt ra, kịch liệt thở hào hẹn. Theo cao mấy trăm thước không rơi xuống mất trọng lượng cảm giác, cùng thân thể bị mặt đất thôn vệ sợ hãi, vẫn như cũ rõ ràng là cấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Bị Lục Thừa khảo vấn về sau, vẫn là kết cục giống nhau. Đây đã là lần thứ mấy? Hắn nhớ không rõ. Hắn chết lặng nhìn xem khách sạn gian phòng kia quen thuộc trần nhà, vô tận tử vong cùng trọng sinh, sớm đã mài giết hắn đối khái niệm thời gian. Thể cảm giác thời gian, đại khái đã qua hơn một năm. Hạ Kỳ Cụ Dồ còn dư lại trên người, chỉ có sâu tận xương tủy mọi bệnh, cũng không nhìn thấy cuối tuyệt vọng. Đã chết lặng đầu óc, dùng hết toàn lực tự hỏi. Hắn nhớ tới lần trước tự sát trước, Lục Thừa cặp kia đối năng lực chính mình tràn ngập hứng thú ánh mắt. Trước đó, hắn cũng khảo vấn qua ta, còn giống như muốn thôi miên ta. Điểm này, giống như là một đạo thiểm điện, bổ ra hắn hỗn độn suy nghĩ. Hắn muốn để cho mình chết, cho nên chính mình mới không chết được. Hắn muốn biết bí mật của mình, cho nên mới đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Ý vị này, chính mình đối với hắn còn hữu dụng. Ý vị này, mình còn có vốn để đàm phán. Đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hạ Kỳ Cụ Dồ không còn chạy trốn, cũng không suy nghĩ nữa tự sát. Dù sao, bất luận là cái nào, hắn cũng làm không được. Hắn giống một cái sắp lên đài biểu diễn điên diễn viên, trong phòng lặp đi lặp lại dạo bước. Hắn đối với tấm gương, đối với không khí, dùng thanh âm khàn khàn, một lần lại một lần tập luyện lấy hắn sẽ phải nói ra lời kịch. Một cái hoàn mỹ, đủ để dĩ giả loạn chân kịch bản, tại trong đầu của hắn, điên cuồng thành hình. Hắn muốn chủ động nói cho Lục Thừa, chính mình nắm giữ thời không hồi tố năng lực. Hắn muốn chủ động nói cho Lục Thừa, tại cái trước bị ngoại ý muốn tử vong kết thúc thời gian tuyến bên trong, hai người bọn họ kỳ thật đã đạt thành một cái hiệp nghị bí mật. Một cái hắn tự phế tất cả năng lực, vĩnh viễn không còn bước vào ma đô nữa bước, để đổi lấy Lục Thừa không còn truy sát hiệp nghị. Hắn sẽ công bố chính mình lần này xuất hiện chỉ là bởi vì lần trước tử vong là cái ngoài ý muốn, dẫn đến thời gian tuyến xuất hiện không thể không sai lầm. Hắn lại lần nữa quay lại đi tới thời gian này tuyến hôm nay. Hắn không phải đến báo thù, hắn là đến tiếp tục thực hiện cái kia đã tồn tại hiệp nghị. Hắn biết đơn độc đối mặt Lục Thừa tên ma quỷ kia, chính mình chỉ có bị miểu sát phần. Cho nên hắn cần biên ra loại này có Lục Thừa bản người tham gia, lại chỉ có chính mình mới có thể giữ lại ký ức cố sự, đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn cần một cái biến số, một cái có thể kiềm chế Lục Thừa, nhưng hắn không đến mức trở mặt tại chỗ, thiện lương nhân vật. Trong đầu của hắn nổi lên cái kia tổng là xuất hiện ở Lục Thừa bên người, nhìn tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, còn đối với mình cái này đáng thương mèo con ôm lấy như vậy một tia đồng tình nữ hài. Bạch Chỉ, đúng, chính là nàng. Chỉ cần có nàng ở đây, Lục Thừa tên ma quỷ kia nhiều ít sẽ bận tâm một chút mặt mũi của mình à. Hơn nữa, thật lâu trước đó, chính mình làm mèo thời điểm, nữ hài kia thay mình nói qua lời hữu ích à. Nàng cũng là duy nhất chính diện đối Lục Thừa người. Hạ Kỳ Cụ Dồ mở ra thời gian giảm tốc năng lực, như cùng một cái âm hồn, tại thành thị trong bóng tối xuyên thẳng qua. Hắn xa xa giám thị lấy Lục Thừa động tĩnh, chờ đợi. Chờ đợi Bạch Chỉ cùng hắn đồng thời xuất hiện, cái kia duy nhất có thể khiến cho hắn trình diễn cái này ra tìm đường sống trong chỗ chết vở kịch sân khấu. Cơ hội rất nhanh liền tới. Lộ Thiên quán cà phê. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp cùng húc, trong không khí tràn ngập cà phê hương khí cùng âm nhạc êm dịu. Lục Thừa nhàn nhã tựa ở trên ghế mây, thưởng thức cà phê. Đối diện với hắn, Bạch Chỉ đang bị bách kinh doanh. Thân phận của nàng bây giờ dù sao vẫn là Lục Thừa chuyên môn mặt trái đánh giá sư. Ngược lại, nàng cũng không nhịn được đối Lục Thừa nhất cử nhất động, tiến hành ác độc nhất, nhất tranh chua lời bình. Lục Thừa bệnh lên chân bắt chéo, thân thể có chút ngửa ra sau, cố ý xếp đặt ra một cái hắn tự nhận là rất xuất khí tư thế. Hắn dùng một loại muốn ăn đòn ngữ khí, đối với Bạch Chỉ hỏi: "Bạch Chỉ, ngươi nhìn ta cái tư thế này, có phải hay không tràn đầy thượng vị người thông dong cùng khí phách? Cho ngươi 3 giây đồng hồ, muốn một câu đánh giá." Bạch Chỉ tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Nàng nhìn xem Lục Thừa tấm kia viết đầy mau tới mắng ta, mắng càng hung ác ta càng vui vẻ mặt, cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn. Nàng hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư ác độc nhất từ ngữ. Nàng biết, đây là Lục Thừa đang cố ý đùa nàng, muốn nhìn nàng tức hồn hển dáng vẻ tới lấy vui. Nàng tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được. Núp ở phía xa Hạ Kỳ Cụ Dụ, thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, nơi công cộng, nhiều người phức tạp. Cái kia nhìn không quá thông minh nữ hải cũng ở tại chỗ. Cái này, có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Hạ Kỳ Cụ Dụ làm sửa lại một chút chính mình kia thân đã kinh biến đến mức rúm gió quần áo, nhường hắn biến nhìn càng cũ. Thậm chí, còn cố ý trên mặt đất cọ sát mấy lần, nhường trên mặt của mình cùng trên thân đều dính vào một chút cho bụi. Trên mặt của hắn cũng trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ dãi dầu sừng gió, mọi mệnh không chịu nổi, lại dẫn một tia cầu xin biểu lộ. Còn lưng, bước chân phù phiếm, giống một cái bị sinh hoạt ép vỡ sống lưng lưu lãng hán. Bạch Chỉ đang chuẩn bị đem trong đầu tất cả ác độc từ ngữ tổ hợp thành một câu hoàn mỹ công kích, một cỗ nhường nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại mang theo vài phần xa lạ khí tức, xâm nhập cảm giác của nàng phạm vi. Nàng vô ý thức ngẩng đầu. Một người đàn ông đứng ở trước bàn của bọn họ. Nam nhân nhìn chừng 20, dáng người thẳng tắp, ngũ quan cũng được cho anh tuấn, nhưng trên mặt lại mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp tang thương cùng mọi bệnh. Trên người hắn quần áo thể thao rúng gió, dính đầy cho bụi, thoạt nhìn như là ở bên ngoài lưu lạc thật lâu. Hạ Kỳ Cụ Dụ ánh mắt tại Lục Thừa cùng Bạch Chỉ ở giữa dao động, tràn đầy phức tạp cảm xúc, có sợ hãi, có cầu xin, còn có một tia chờ mong. Lục thiếu hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo tỉ mỉ sắp xếp luyện qua run rẩy. Chúng ta nên nói chuyện rồi, liên quan tới lần trước ước định. Chương 448, không đau nhức, còn sạch sẽ. Chương 448, không đau nhức, còn sạch sẽ. Lục Thừa chậm rãi mở mắt ra, có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này khách không mời mà đến. Hắn đương nhiên biết, gia hỏa này là Hạ Kỳ Cụ Dụ. Nhưng trong ký ức của hắn, Hạ Kỳ Cụ Dụ biến hóa về sau, cái này là lần đầu tiên xuất hiện. Cái gì gọi là lần trước? Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, hắn thậm chí không có buông xuống chén cà phê trên tay. Ước định, vị tiên sinh này, chúng ta quen biết sao? Bạch Chỉ cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, cau mày. Gia hỏa này là ai? Nhìn lại nhại, nàng vô ý thức phát động chính mình kỹ năng, phá vọng thần đồng. Trong nháy mắt, tại Bạch Chỉ tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trước mắt thân thể nam nhân này hình dáng biến có chút hư ảo, mà tại hắn kia nhân loại thể xác bên trong, một cái hoàn toàn khác biệt, lông xù màu đen hình dáng rõ ràng hiện lên đi ra. Kia hình dáng hình thái rõ ràng chính là một con mèo. Bạch Chỉ con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Trong đầu của nàng ầm vang nổ vang, là hắn, là con mèo kia, là cái kia bị Lục Thừa cái kia cậu phản phái lừa gạt đi thiến mèo đen. Hắn bậy mà biến hóa, một cố khó nói lên lời ác hẳn trong nháy mắt theo đáy lòng của nàng dâng lên, nhường nàng lên một thân nổi da gà. Nàng nhớ tới chính mình đã từng ôm con mèo này đi ngủ, cho nó tắm rửa. Mẹ! Bạch Chỉ cảm giác trong dạ dày của mình một hồi rời sông lấp biển, kém chút tại chỗ phun ra. Hạ Kỳ Cụ Dụ không để ý đến Bạch Chỉ trong nháy mắt kia biến cực kỳ đặc sắc sắc mặt, hắn tất cả lực chú ý đều gắt gao tập trung ở Lục Thừa trên thân. Hắn biết, cái này xuất diễn duy nhất đạo diễn cùng người xem, chỉ có Lục Thừa. Bạch Chỉ, chỉ là hắn dùng để kiềm chế Lục Thừa, một cái cần thiết, hiền lành con tin. Hạ Kỳ Cụ Dụ bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Động tác này, đưa tới trong quán cà phê khách nhân khác ghé mắt. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn dùng một loại gần như sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khí, bắt đầu cái kia đoạn sớm đã tập luyện vô số lần, bi tình độc thoại. Lục thiếu, ngài không nhớ rõ ta. Cũng đúng, ngài đương nhiên không nhớ rõ. Bởi vì tại thời gian này tuyến bên trong, chúng ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong thanh âm, chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực, hắn giống một cái bị vận mệnh lặp đi lặp lại bơ bỡn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục người đáng thương. Ta nắm giữ thời không hồi tố năng lực. Ta có thể tại sau khi chết, hoặc là chủ động lựa chọn trở lại quá khứ nào đó cái thời gian điểm. Ở cái trước thời gian tuyến bên trong, ta đã đi tìm ngài. Một lần kia, ngài không có giết ta, ngài ưng thuận với ta, chỉ cần ta tự phế tất cả năng lực, vĩnh viễn không còn bước vào ma đô nửa bước, ngài liền thả ta một con đường sống. Ta đáp ứng, ta thật đáp ứng. Thật là ngay tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, đã xảy ra một trận ngoài ý muốn. Ta chết đi. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, thời gian liền trở về hiện tại. Ta lại về tới thời gian này điểm. Lục thiếu, ta không phải đến báo thù. Ta lại không dám đối với ngài có bất kỳ bất kính chi tâm. Ta chỉ là muốn đến, tiếp tục thực hiện chúng ta lần trước ước định. Van cầu ngài, lại cho ta một cơ hội. Ta bằng lòng tự phế võ công, ta nguyện ý làm một phế nhân, ta chỉ cầu ngài có thể khiến cho ta an an ổn ổn sống sót. Cầu van xin ngài. Hạ Kỳ Cụ Dụ nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nghẹn ngào, hắn gai chán chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Mỗi một chữ, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác, đều tràn đầy chân tình thực cảm giác. Cái này, cũng không tốt nói, đến cùng phải hay không diễn kỹ. Có lẽ đây chính là Hạ Kỳ Cụ Dụ tiếng lòng. Lục Thừa lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. hắn thậm chí còn có chút hăng hái, bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thời không hồi tố, cùng một cái khác ta đạt thành hiệp nghị. Có ý tứ. Cái này cũng là biên đến không tệ, an cấp rõ ràng, cảm xúc sung mãn, không đi làm biên kịch thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lục Thừa quyết định, tương kế tự kế. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng còn có thể chơi ra cái gì mới hoa văn. Mà ngồi ở đối diện Bạch Chỉ, đã sớm bị Hạ Kỷ Cụ Dụ lần này có thể so với Oscar đua màn ảnh biểu diễn, chấn trụ. Nàng nghe Hạ Kỷ Cụ Dụ năng lực, lại nhìn xem hắn bộ kia hèn mọn tới bụi bặm bên trong cầu xin bộ dáng. Mặc dù vừa nghĩ tới chính mình đã từng ôm một người đàn ông đi ngủ, nàng liền toàn thân nổi da gà. Nhưng gia hỏa này quả thật có chút đáng thương a. Hẳn là bị Lục Thừa lặp đi lặp lại truy sát, chết không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới thật không dễ dàng đàm luận tốt điều kiện, kết quả lại bởi vì ngoại ý muốn làm lại một lần. Hiện tại còn muốn bị ở chỗ này, một lần nữa cầu xin một lần. Quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đúng lúc này, Bạch Chỉ trong đầu, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Hạ Kỳ Cụ Dỗ đang đứng ở bên bờ sinh tử, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, giữ yên lặng, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nam nhân này như thế nào bị Lục Thừa đùa chơi chết. Ban thưởng, xương hảo vô tình ăn dưa người điểm hệ thống 10. Tuyển hạng 2, chất vấn Hạ Kỳ Cụ Dỗ cố sự, cho là hắn đang nói láo, trợ giúp Lục Thừa bạch trần hắn. Ban thưởng, đạo cụ chân thoại phú ít 1, điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, đứng ra thuyết phục Lục Thừa hết lòng tuân thủ một chính mình khác hứa hẹn, bảo vệ Hạ Kỳ Cụ Dỗ tính mệnh. Ban thưởng, đặc thu đạo cụ lệnh bài hồi tố, tử vong lúc trở lại 3 phút trước, điểm hệ thống 15000. Ách ách, cái này còn có chọn sao? Đây chính là tương đương với cái mạng thứ hai. Về phần bảo vệ Hạ Kỳ Cụ Dỗ, Bạch Chỉ nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất, thân thể còn tại run lẩy bẩy Hạ Kỳ Cụ Dỗ, lại liếc mắt nhìn đối diện cái kia vẻ mặt nghiền ngẫm, rõ ràng không có ý tốt Lục Thừa. Mặc dù nam nhân này rất buồn nôn, nhưng là vì thân khí, vì điểm tích lũy, vì có thể cho Lục Thừa cái này cậu phản phái ngột ngạt. Làm về thánh mẫu thì thế nào? Nàng ba một tiếng, đem chén cà phê trên tay nặng nề mà để lên bàn, đột nhiên đứng người lên. Nàng dùng một loại trách trời thương dân ánh mắt nhìn xem Lục Thừa, trong thanh âm là không thể nghi ngờ chính nghĩa. Lục Thừa, mặc dù ta không biết rõ hắn nói thật hay giả, nhưng nếu như một cái khác ngươi lựa chọn buông tha hắn, vậy nhất định có đạo lý của ngươi. Ngươi không thể nói không giữ lời. Nàng lại chuyển hướng về trên mặt đất Hạ Kỳ Cụ Dỗ, thanh âm trong nháy mắt biến đến vô cùng dịu dàng, tràn đầy trấn an lòng người lực lượng. Ngươi mau dậy đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám đem ngươi thế nào. Hạ Kỳ Cụ Dỗ nghe được Bạch Chỉ lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt xông lên vui mừng như điên. Thành, kế hoạch thành công. Cô gái này, quả nhiên là ta cứu tinh. Hắn lập tức đối với Bạch Chỉ, lộ ra một cái cảm động đến rơi nước mắt, còn kém khóc ròng ròng biểu lộ. Cảm ơn ngươi. Ta ơn Lục Thừa nhìn trước mắt cái này thánh quang cụ thể Bạch Chỉ, lại nhìn một chút cái kia vẻ mặt được cứu Hạ Kỳ Cụ Dỗ, cố nín cười ý, giả bộ như rơi vào trầm tư. Hắn bưng lên cà phê, chậm ung dung uống một ngụm, phản phất tại làm một cái cực kỳ chật vật quyết định. Hồi lâu, hắn mới từ từ đặt xuống cái chén, thở một hơi thật dài. Tốt ta. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ lại mang theo vài phần cương triều. Nếu là ngươi mở miệng, ta sao có thể không đồng ý đâu. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hạ Kỳ Cụ Dỗ, trên mặt lộ ra một cái vô cùng hiền lành nụ cười. Bất quá, tự phế vô công nhiều thống khổ. Không bằng, ta đến giúp ngươi một cái. Cam đoan không đau nhức, còn sạch sẽ. Chương 449, thật còn sống sao chương 449, thật còn sống sao Hạ Kỳ Cụ Dỗ tâm, trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy. Lục Thừa nhẹ nhàng cam đoan không đau nhức, còn sạch sẽ. Nhưng hắn nhớ lại không tốt hồi ức. Giúp ta. Cái này ma quỷ, sẽ tốt vụng như vậy. Hạ Kỳ Cụ Dỗ trong đầu, trong nháy mắt lóe lên chính mình chết mất vô số hình tượng. Hắn muốn chạy, có thể hai chân lại giống như là bị găm trên mặt đất, căn bản không nghe sai khiến. Hắn muốn cự tuyệt, có thể cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn nữ hải, đang dùng một loại ngươi dám không tin hắn, ta chưa hết đánh ngươi ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Hắn không có lựa chọn nào khác. Kia. Vậy thì, đa tạ Lục thiếu. Hạ Kỳ Cụ Dỗ từ trong hàm răng, từng chữ, gạt ra câu này trái lương tâm lời nói. Trên mặt của hắn, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nụ cười kia vặn vẹo mà cứng ngắc, tràn đầy hèn mọn cùng cầu xin. Cái này là được rồi đi. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu, hắn chậm rãi theo trên ghế mây đứng người lên, động tác yếu nhã. Hắn chậm rãi đi đến Hạ Kỳ Cụ Dỗ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất, thân thể còn tại run lẩy bẩy nam nhân. Sau đó, vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên bờ vai. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, truyền lại tới Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên da, lại làm cho hắn cảm giác không thấy chút nào ấm áp, chỉ có băng hàn thấu xương. Chớ khẩn trương. Lục Thừa thanh âm rất ôn hòa, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Rất nhanh liền tốt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vạn giới lò luyện hệ thống. Mục tiêu khóa chặt, Hạ Kỳ Cụ Dỗ hạch tâm năng lực phân tích bên trong khởi động bóc ra chương trình. Lục Thừa ở trong lòng mặc niệm chỉ lệnh. Một giây sau, một cỗ lực lượng ầm vang bộc phát, trong nháy mắt đem Hạ Kỳ Cụ Dỗ toàn bộ thân thể, thậm chí linh hồn đều hoàn toàn bao phủ. Tại trong quán cà phê những người khác trong mắt, Lục Thừa chỉ là thân thiết, đưa tay khoác lên người đáng thương kia trên bờ vai, giống như là đang an ủi hắn, cổ vũ hắn. Nhưng tại Hạ Kỳ Cụ Dỗ tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, chỉ còn lại trống rỗng. Đây là phải chết sao? Hạ Kỳ Cụ Dỗ cảm giác linh hồn của mình đều bị móc rỗng. Loại cảm giác này tựa như là một cái bị trong nháy mắt rút khô chỗ có lượng nước và biển, biến thành một bộ trống rỗng, khô khát, không có bất kỳ cái gì giá trị thể xác. Trên người hắn toàn bộ lực lượng đều tại thời khắc này bị nam nhân kia dùng một loại hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào phản kháng phương thức, dễ như trở bàn tay toàn bộ cướp đi. Hắn thành một người bình thường, một cái so trên thế giới này bất kỳ một người bình thường cũng còn muốn bình thường, còn muốn yếu ớt phàm nhân. Toàn bộ quá trình tại trong thế giới hiện thực bất quá là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, nhanh đến thậm chí nhường Hạ Kỳ Cụ Rồ cũng không kịp hét thảm một tiếng. Lục Thừa buông lỏng tay ra, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười ấm áp. Hạ Kỳ Cụ Rồ thân thể lại giống như là đã mất đi tất cả trèo trống, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi ở băng lanh trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cả người giống như là vừa trong nước mới vớt ra như thế, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lục Thừa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong thanh âm mang theo vài phần vừa đúng vui mừng. Hiện tại, ngươi tự do, đi một cái không ai nhận biết chỗ của ngươi, quên nơi này tất cả, tốt cuộc sống thoải mái a. Ngữ khí của hắn giống một cái quan dung độ lượng thần linh, tại đặc xá một cái phạm sai lầm tội nhân. Bạch Chỉ nhìn trước mắt cái này hài kịch tính một màn, trong lòng cảm giác thành tựu, trong nháy mắt bạo dạng. Đốt, Túc chủ thành công thuyết phục thiên mệnh đại phản phái, cứu vớt thiên mệnh chi tử Hạ Kỳ Cụ Rồ, đạt thành thánh mẫu cảm hóa thành tựu. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được đặc thù đạo cụ lệnh bài hồi tố, duy nhất một lần, ít một điểm hệ thống 15000. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, càng làm cho nàng cảm giác mình đã đi lên đời người đỉnh phong. Nàng lại một lần thành công cảm hóa Lục Thừa cái này đại ma đầu. Nàng lại một lần bằng vào trí tuệ của mình cùng thiện lương cứu vớt một cái đi tại rìa vách núi người đáng thương. Không đúng, gia hỏa này vẫn là rất đáng hận. Hạ Kỳ Cụ Rồ co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn nhìn xem Lục Thừa, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vẻ mặt thánh mẫu quang huy bạch chỉ. Trong mắt của hắn không có hận ý, cũng không có sợ hãi, chỉ còn lại vô tận chết lặng chỗ trống. Đây là cảm giác gì? Bóng đêm thâm trầm, một chiếc lái rời ma đô đường dài xe buýt tại trên đường cao tốc bình ổn đi chạy lấy. Hạ Kỳ Cụ Rồ tựa ở bên cửa sổ, lại một lần dùng đầu chống đỡ lấy băng lãnh cửa kính xe, trong lòng cũng lại một lần là sống sót sau tai nạn cái chủng loại kia vui sướng. Hắn một lần lại một lần cảm thụ được trong cơ thể mình kia giống tuyết cảm giác, mặc dù giống như đã mất đi thứ gì, nhưng là không quan trọng. Trọng yếu là hắn có một loại trước nay chưa từng có, phát ra từ sâu trong linh hồn nhẹ nhõm. Tự do, hắn rốt cục tự do sao? Cái kia như là như ác ngộng, dây dưa hắn không biết bao lâu tử vong tuần hoàn, rốt cục bị đánh vỡ. Hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Rốt cuộc không cần đi thể nghiệm những cái kia thiên kỳ bách quái, hoa văn trồng chất thống khổ kiểu chết. Hắn rốt cuộc có thể giống một người bình thường như thế, đi sinh hoạt, đi hô hấp, đi cảm thụ thế giới này dương quang cùng không khí. Xe buýt tại trên đường cao tốc chạy được một đêm. Hạ Kỳ Cụ Rồ trợn tròn mắt, một đêm chưa ngủ. Hắn tham lam nhìn ngoài cửa sổ những cái kia phi tốc rút lui, xa lạ phong cảnh, nhìn phía xa dãy núi, đồng ruộng, thôn trang. Hắn cảm giác chính mình giống là lần đầu tiên chân chính nhận biết thế giới này. Sắc trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới tức sắp đến. Hạ Kỳ Cụ Rồ tâm bắt đầu không bị khống chế kịch liệt nhảy lên. Hắn nhớ tới trước đó mỗi một lần tuần hoàn, mỗi một lần tử vong phủ xuống đều là tại ngày thứ hai sáng sớm. Hắn không biết rõ lần này tên ma quỷ kia đến cùng có thể hay không tuân thủ ước định. Hắn không biết mình là có hay không có thể nên đón cái kia thuộc về mình hoàn toàn mới bình minh. Có thể đây cũng là nhiều lần như vậy chính mình khoảng cách tự do gần nhất một lần đi. Vô luận như thế nào có thể thoát đi cái này tuần hoàn cũng tốt. Hắn quá khát vọng tự do. Nghĩ tới đây, Hạ Kỳ Cụ Rồ trong mắt thậm chí dần dần xông lên nước mắt. Hắn nhìn xem kia phiến dần dần trắng bệch bầu trời, bờ môi run nhẹ nhẹ. Còn sống sao? Ta thật còn sống sao? Chương 450, ngươi còn muốn chạy? Chương 450, ngươi còn muốn chạy? Xe buýt tại một cái không biết tên huyện thành nhỏ đố, có mấy cái hành khách xuống xe. Hạ Kỳ Cụ Rồ nhìn ngoài cửa sổ kia hơi có vẻ rách nát đường đi, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong đầu hắn xông ra. Sư phụ, dừng xe. Hắn đối với lái xe hô. Lái xe theo kính chiếu hậu bên trong nhìn hắn một cái, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đem xe chậm rãi dừng ở bên đường. Hạ Kỳ Cụ Rồ đi xuống xe. Hắn không có đi hướng huyện thành, mà là đi tới đường cái một bên khác, tìm một chỗ trống trải, có thể nhìn thấy mặt trời mọc địa phương, dừng bước. Hắn đứng đấy, không nhúc nhích. Hắn ngừng thở, nhìn chằm chằm phương đông bầu trời. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời, từng chút theo dưới đường chân trời nô đầu ra, đem kim sắc quang mang vậy hướng đại địa, hoàn toàn dâng lên. Hạ Kỳ Cụ Rồ tâm, nâng lên cổ họng. Chính là cái này thời gian. Mỗi một lần tuần hoàn, mỗi một lần tử vong, đều là tại thời gian này điểm trước sau. Hắn khẩn trương chờ đợi. Chờ đợi cái kia không biết sẽ từ đâu mà giáng lâm, tử vong tuyên bố. Một phút đi qua. 5 phút đi qua. 10 phút đi qua. Nửa giờ trôi qua. 1 giờ trôi qua. Không có cái gì xảy ra. Không có từ trên trời giáng xuống cối sắt, không có không hiểu thấu bạo tạc, cũng không có lấy đao nữ nhân. Hết thảy chung quanh, đều an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có sáng sớm gió nhẹ, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót. Hạ Kỳ Cụ Rồ chậm rãi, khó có thể tin, giơ tay lên, nhìn một chút thân thể của mình. Hắn bóp bóp cánh tay của mình. Đau. Hắn không phải đang nằm mơ. Hắn còn sống. Hắn thật còn sống. Cái kia như là như ác mộng, dây dưa hắn không biết bao lâu tử vong tuần hoàn, bị đánh vỡ. Cái kia thời gian tử vong điểm, đi qua. Một cố khó nói lên lời to lớn vui mừng như điên, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng phòng bị. Hạ Kỳ Cụ Dồ cũng không còn cách nào ức chế kích động trong lòng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Hắn muốn khóc, muốn cười, muốn lên tiếng kêu to, muốn nói cho toàn thế giới, hắn tự do. A. Hắn đứng tại không có một hai bên lề đường, giang hai cánh tay, ôm ấp ánh nắng sáng sớm, phát ra bị đè nén không biết bao lâu, như là thú bị nhốt xuất lồng giống như gào thét. Thanh âm kia bên trong, có giải thoát, có vui mừng như điên, có tân sinh. Hắn dọc theo trống trải đường cái, chẳng có mục đích đi về phía trước. Vừa đi, một bên cười, như cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn thời bỏ giày, đi chân đất giẫm tại băng lãnh hắc yến trên đường cái, cảm thụ được kia phần chân thật bất hư xúc cảm. Hắn thậm chí còn giống đứa bé như thế, tại ngựa giữa lộ nhảy lên vụ về, không có kết cấu gì vũ đạo. Hắn tự do, hắn thật tự do. Hắn quyết định, hắn muốn ở chỗ này, tại cái này hắn thậm chí cũng không biết tên gọi là gì địa phương, bắt đầu chính mình hoàn toàn mới, cuộc đời bình thường. Hắn muốn tìm một phần bình thường công tác, cái gì đều được, đưa thức ăn ngoài, tiến nhà máy, làm bảo an. Sau đó, dùng chính mình kiếm được tiền, đi đàm luận một trận phổ phổ thông thông yêu đương, tìm một cái phổ phổ thông thông nữ hải, cưới nàng, sinh đứa bé. Hắn muốn an an ổn ổn, qua hết cái này bình thường mà chân quý cả đời. Cũng không tiếp tục đi suy nghĩ gì hậu cung, cái gì thần thú, cái gì thiên mệnh chi tử. Những vật kia, đều là chó má. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Ngay tại hắn đắm chìm trong đối tương lai cuộc sống tốt đẹp vô hạn mặc sức tưởng tượng bên trong lúc. Một hồi chói tai, như là dã thú gào thét giống như động cơ tiếng oanh minh, theo phía sau hắn, từ xa mà đến gần, đột nhiên nổ vang. Hạ Kỳ Cụ Dồ vô ý thức quay đầu. Một chiếc hỏa hồng sắc, tạo hình khoa trương tới cực điểm xe thể thao, như là mũi tên, đang lấy một loại không muốn mạng tốc độ, hướng phía hắn chỗ lối đi bộ, thẳng tắp lao đến. Tốc độ kia quá nhanh. Nhanh đến Hạ Kỳ Cụ Dồ đại não, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại bởi vì kia sâu tận xương thủy, đối tử vong bản năng sợ hãi, mà hoàn toàn cứng ngay tại chỗ, căn bản không nghe sai khiến. Con ngươi của hắn, tại thời khắc này, co lại thành to bằng mũi kim. Chiếc kia màu đỏ xe thể thao, tại trong tầm mắt của hắn, không ngừng mà phóng đại, phóng đại. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hạ Kỳ Cụ Dồ cảm giác thân thể của mình giống như là bị một thanh công thành cự truy hung hăng đập trúng. Hắn bị xe thể thao trước đóng cao cao nhô lên, trên không trung lộn vài vòng, sau đó giống một cái phá bút bê bại, nặng nề mà ngã ở mười mấy mét bên ngoài hắc yến trên đường cái. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Xương cốt của hắn, nội tạng của hắn đều giống như tại thời khắc này bị triệt để đụng thành mảnh vỡ. Ấm áp huyết dịch theo trong miệng của hắn, trong mũi, trong tai, không bị khống chế tuôn ra. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Tầm mắt của hắn bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hắn muốn chết. Hắn lại một lần phải chết. Thật là, vì cái gì? Vì cái gì lần này còn ở nơi này? Tại sao không có lại trở lại cái kia quen thuộc khách sạn gian phòng? Vì cái gì kia không gì làm không được thời không hồi tố không có lần nữa phát động? Tại hắn ý thức hoàn toàn tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia vòng đã thăng lên chính giữa mặt trời, trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng, tràn đầy hoang mang cùng không cam lòng suy nghĩ. Thời gian, không đúng lần này, chậm thật nhiều cửa xe thể thao mở ra. Một cái thân ảnh tiểu tiểu theo trên xe nhảy xuống tới, chính là Bạch Chỉ. Nàng lấy xuống trên mặt kính râm, lộ ra một trương bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn vẹo gương mặt xinh đẹp. Nàng đi đến Hạ Kỳ Cụ Dồ kia đã không động đậy được nữa bên cạnh thi thể, không kiên nhẫn đá đá. "Uy, chết không có. Đừng giả bộ chết." Xác nhận Hạ Kỳ Cụ Dồ đã hoàn toàn tắt thở, liên rút xúc đều đình chỉ về sau, Bạch Chỉ mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt nàng tức giận không chút nào chưa giảm. Nàng rũi ra ngón tay, chỉ vào Hạ Kỳ Cụ Dồ thi thể, bắt đầu điên cuồng, tràn đầy oán niệm chuyển vận. "Người tên hỗn đản này, xuất sinh, lừa đảo. Ngươi thế mà biến thành mèo lừa gạt ta. Ngươi có biết hay không lão nương ghét nhất người khác gạt ta. Hại ta lãng phí nhiều như vậy điểm tích lũy. Hại ta cho là ngươi là cái gì đáng thương người bị hại. Hơn nữa, hệ thống còn tại quán cà phê để cho ta xin tha cho ngươi. Mẹ, ghê tởm nhất chính là, ngươi nam nhân này lại còn bị ta ôm vào trong ngực qua, còn bị ta tắm rửa qua. Mẹ mẹ mẹ." Nàng càng nói càng tức, cảm giác trong dạ dày của mình lại bắt đầu rời sông lấp biển. Nàng vừa hung ác mà đối với Hạ Kỳ Cụ Dồ thi thể, đá một cước. "Lục thừa cái kia cậu phản phái đều đem ngươi hệ thống rút, ngươi còn thiên mệnh truy, ngươi còn muốn chạy." Chương 451, dân mệnh lệnh của ngài. Chương 451, dân mệnh lệnh của ngài. Bạch Chỉ rốt cục vẫn là không chịu nổi. Nàng viện ven đường một cây băng lãnh của điện, cúi người, trong cổ họng phát ra từng đợt không bị khống chế co rút. Hệ trong dạ dày dâu tuyết, cái gì đều nhả không ra, chỉ có một cỗ thiêu đốt từ quán nước chua. Nhưng trong đầu của nàng lại lóe ra vô số hình tượng. Nàng nhớ tới cái kia mèo đen nhỏ, cái kia lông xù mềm hồ hồ vật nhỏ. Nàng nhớ tới chính mình tay chân bụng về cho nó tắm rửa, ấm áp dòng nước qua thân thể của nó, nàng dùng khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí bao trùm nó, lại dùng máy sấy nhỏ nhất gió, từng chút thổi khô nó đen nhánh lông tóc. Thổi khô về sau, nàng thậm chí còn nhịn không được, ở đằng kia khỏa lông xù cái đầu nhỏ bên trên, hôn một cái. Nàng nhớ tới mình ôm lấy nó vùi ở ghế sofa bên trong xem phim, coi nó là thành thân mật nhất đồng bạn, đối với nó nói những cái kia chôn dưới đáy lòng bí mật nhỏ. Nàng phán nàn Lục Thừa là cái đồ biến thái, nhả dánh nhiệm vụ của mình đến cỡ nào không hợp thói thường. Nhưng chính là con nhỏ kia, vậy cụ thể ấm vẫn còn, xúc cảm còn tại trong thân thể, vậy mà cất giấu một người đàn ông linh hồn, một cái hèn mọn, bẩn thỉu, đầy trong đầu đều là tư tưởng xấu xa nam nhân. Cái kia gọi Hạ Kỳ Cụ Dồ nam nhân, liền như thế ghé vào trên đùi của mình, thưởng thụ lấy chính mình nuốt ve và hôn môi, nghe chính mình không có chút nào phòng bị tâm sự, mà trong lòng của hắn lại đang tính toán lấy như thế nào đem chính mình, đem Lục Thừa bên người tất cả nữ nhân, đều biến thành cái kia buồn nôn trong hậu cùng một viên. Mẹ. Ý nghĩ này như là sắc bén nhất dao nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên qua nàng dạ dày. Lần này, Bạch Chỉ cũng nhịn không được nữa, đem buổi sáng uống vào, kia chỉ có một chút sữa bò, hỗn hợp có nước chua, tất cả đều nôn trên mặt đất. Buồn nôn. Là loại kia theo sinh lý tới tâm lý, theo sâu trong linh hồn phát ra tới, cực hạn buồn nôn. Vốn đang coi là cái kia gọi Hạ Kỳ Cụ Dụ ra hỏa, sớm đã bị Lục Thừa tại trong tiểu điểm trực tiếp làm thịt, thi thể cũng không biết bị ném tới cái góc nào bên trong đi. Không nghĩ tới cái trò này, thế mà còn sống đến nay. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn lập tức trở lại trang viên, đem chính mình cả người ném vào trong bồn tắm, dùng nhất nóng nước nóng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, hung hăng giặt rửa 100 lần. Đụng chết Hạ Kỳ Cụ Dụ, Bạch Chỉ lại không cảm giác được chút nào vui sướng. Không có chính tay đâm cựu địch khoái cảm, cũng không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cảm giác thành tựu. Nàng thậm chí đều quên xử lý hiện trường, cứ như vậy mở ra chiếc kia trước đắp lên còn dính nhuộm vết máu màu đỏ sẫm xe thể thao, chết lặng về tới Lục gia trang viên. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tắm nước nóng, sau đó chui vào chăn bên trong, ngủ lên 3 ngày 3 đêm, quên mất đây hết thảy. Tốt nhất về sau, vĩnh viễn, mãi mãi cũng đừng lại nhớ tới. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, một gian trải qua đặc thù cải tạo hài nhi trong phòng. Cả phòng linh khí đã nồng đậm tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Bọn chúng không còn là vô hình khí thể, mà là cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng, trong không khí chậm rãi lưu động, như là tinh khiết nhất kim sắc dòng suối. Trong không khí, nội lơ lửng vô số mắt trần có thể thấy, nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đem toàn bộ thế giới tinh hóa hút vào phế phủ. Trong phòng mỗi một kiện vật phẩm đều tại cái này bàng bạc linh khí ngày đêm tầm bổ hạ, đã xảy ra biến hóa về chất. Đầu giường treo những cái kia nho nhỏ động vật đồ chơi, chất liệu rõ ràng chỉ là bông cùng nhựa tơ lạt, giờ phút này nhưng cũng bảo quang lưu chuyển, nghiêm nhiên biến thành một loại nào đó ẩn chứa linh tính pháp khí. Lục Thừa liền đứng tại tấm kia bố trí tỉ mỉ cái nồi trước. Hắn không có nhìn những cái kia đã đắc đạo đồ dùng trong nhà, mà là đem ánh mắt nhìn về phía giường phía trên. Cố Khuynh Thành dự tính ngày sinh, chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia chưa xuất thế tiểu sinh mệnh, tựa như một cái ở vào trong vũ trụ lỗ đen, đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh nồng đậm tới tan không ra linh khí, không ngừng mà lớn mạnh lấy tự thân. Tại nó ảnh hưởng dưới, toàn bộ trang viên, thậm chí phương viên hơn 10 dặm linh khí, đều bị dẫn dắt hướng nơi này hội tụ. Con của hắn tự tay sáng lập đại đạo kỳ điểm tức sắp giáng lâm tại thế. Lục Thừa trên mặt, mang theo trưởng không tất cả ý cười. Đúng lúc này, trong đầu hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Hạ Kỳ Cụ Dụ đã bị nữ chính thiên mệnh Bạch Chỉ hoàn toàn gạt bỏ, nhân quả đã xong kết. Lục Thừa nhíu mày, hắn đối Hạ Kỳ Cụ Dụ chết không thèm để ý chút nào. Nhưng là Bạch Chỉ, nha đầu này cũng là càng ngày càng quả quyết, bất đi ta không ý chuyện. Nàng tựa như một thanh hắn tự tay ma luyện đao, đang trở nên càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng tốt dùng. Bạch Chỉ về tới trang viên, nàng đem xe thể thao tùy ý nhét vào trong đình viện, kéo lấy rót chỉ như thế hai chân đi vào phòng khách. Mới vừa vào cửa, liền đối diện đụng phải đang từ Hải Nhi trong phòng đi ra Lục Thừa. Nhìn thấy Lục Thừa tầm kia tuấn mỹ lại luôn mang theo vài phần trêu tức mặt, Bạch Chỉ trong lòng động lại tất cả buồn nôn, phẫn nộ, ủy khuất, đều tại thời khắc này tìm tới cuối cùng phát tiết xuất khẩu. Nàng đem đây hết thể căn nguyên đều thuộc về kết tới trên người người đàn ông này. Chính mình thế nào lại gặp loại này buồn nôn tới muốn chết chuyện? Đều tại ngươi, ngươi tên biến thái này. Bạch Chỉ đột nhiên duỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Lục Thừa cái mũi, thanh âm lại bởi vì thể xác tinh thần đều mệt mà lộ ra hữu khí vô lực, giống một cái hao hết chỗ có sức lực thú nhỏ đang phát ra sau cùng rên rỉ. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt giống giấy, liền thân bên trên món kia đáng yêu con thỏ trên áo ngủ đều dính lấy mấy điểm cho bụi cùng không rõ vết bẩn, cả người đều tản ra một cỗ thất bại khí tức. Hắn ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, nha, thế nào? Chúng ta cứu vớt thế giới đại anh hùng trở về. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Chỉ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, thói quen, bắt đầu cái kia bộ ác liệt đến cực điểm vừa. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, giống như thật đi cứu vớt thế giới. Hắn coi là sẽ thấy Bạch Chỉ giống thường ngày, trong nháy mắt sù lông, tức hồn hển cùng chính mình ở mỹ lên. Nhưng mà lần này hắn tính sai. Bạch Chỉ chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia hiện đầy tơ máu ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia bên trong không có ngày xưa đấu trí cùng không phục, không có cái gì, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt. Nàng thậm chí liền một câu phản bác đều chẳng muốn nói, chỉ là yên lặng lách qua hắn, kéo lấy nặng nề bước chân đi thẳng tới gian phòng của mình. Phanh, cửa phòng bị nàng dùng sức đóng lại. Ngay sau đó là khóa cửa cùn cụt một tiếng khóa trái thanh âm. Lục Thừa nhìn xem kia phiến cửa phòng đóng chặt, trên mặt nụ cười nghiền ngẫm hơi chậm lại. Hắn nhún vai, cảm giác có chút không thú vị. Thế nào biến như thế không phối hợp? Nghỉ việc, tính toán. Sự chú ý của hắn trong nháy mắt theo chuyện nhỏ này bên trên rời, chuyển về tới chuyện trọng yếu hơn bên trên. Cố Khuynh Thành sắp giáng sinh hài tử. Còn có, cái kia tức sắp đến, từ hắn một tay đạo diễn linh khí khôi phục đại thời đại. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột ngột vang lên. Điện báo biểu hiện là Diệp Sơ Ảnh. Lục Thừa tiếp thông điện thoại, không đợi hắn mở miệng. Đầu bên kia điện thoại liên truyền đến Diệp Sơ Ảnh ngưng trọng dị thường cùng thanh âm vội vàng. Chủ nhân, xảy ra chuyện. Là liên quan tới Mộ Dung gia. Lục Thừa hơi nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Diệp Sơ Ảnh trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Ngay tại vừa rồi, Mộ Dung Phục tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, đột nhiên tập kết gia tộc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, đối ẩn thế khương gia chính thức tuyên chiến. A. Lục Thừa khóe miệng câu lên một vệt hào hứng giật giảo độ cong. tuyên chiến. Hắn dựa vào cái gì? Khương gia phía sau là chính mình, chút chuyện này, hắn không có khả năng không rõ ràng mới đúng. Mộ Dung Phục cái kia đầu óc cũng không về phần như thế xuẩn. Diệp Sơ Ảnh hít sâu một hơi, nói ra cái kia nhường Lục Thừa đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn đáp án. Hắn đối ngoại tuyên bố, hắn là dâng mệnh lệnh của ngài chương 452, ta trở về chương 452, ta trở về đầu bên kia điện thoại, Diệp Sơ Ảnh thanh âm vẫn ngưng trọng như cũ. Lục Thừa trên mặt lại chậm rãi toát ra mỉm cười. Nụ cười kia bên trong không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, chỉ có một loại kỳ thủ phát hiện ngoài ý muốn quân cờ, thuần túy hào hứng. Ta, hắn tái diễn cái chữ này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Có ý tứ, rất có ý tứ. Diệp Sơ Ảnh nghe từ gia chủ người cái này không hợp với lẽ thường phản ứng, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Chủ nhân, chúng ta cần nhúng tay sao? Mộ Dung gia lần hành động này quy mô rất lớn, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, rất có không chết không thôi tư thế. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, Khương gia chỉ sợ không cần. Lục Thừa cắt ngang nàng, trong thanh âm mang theo một loại trưởng khống tất cả thông dong. Để bọn hắn náo. Ngươi chỉ cần trong bóng tối nhìn chằm chằm, đem tất cả tham dự chuyện này người, bất luận sáng tối, đều cho ta nhớ kỹ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này dám đánh lấy ta cờ hiệu Lục Thừa, đến cùng muốn hát vừa ra cái gì hí. Là, chủ nhân. Diệp Sơ Ảnh không hỏi thêm nữa, cung kính cúp điện thoại. Lục Thừa để điện thoại di động xuống, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lung lay chén rượu. Tinh hồng chất lỏng tại trong chén chập chờn, chiếu rọi ra cái kia song thâm thúy mà nghiền ngẫm đôi mắt. Mộ Dung Phục, cái kia hắn thấy, liền làm quân cờ tư cách đều có chút miễn cưỡng ngu xuẩn, lại dám đánh lấy chính mình cơ hiệu, đi hướng Khương gia tuyên chiến. Hắn dựa vào cái gì? Ai cho hắn lá gan? Lục Thừa biết, đây cũng không phải là Mộ Dung Phục chủ ý của mình. Sau lưng của hắn, nhất định có người, một cái rất thú vị, không biết sống chết người. Mộ Dung gia đối Khương gia chính thức tuyên chiến tin tức, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại toàn bộ cổ võ giới nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả ẩn thế gia tộc đều bị tin tức này cho kinh động đến. Mộ Dung gia điên rồi sao? Khương gia bây giờ là địa vị gì? Bọn hắn dựa lưng vào Lục Thừa tôn này ai cũng không chọc nổi sát thần, danh tiếng đang thịnh. Ngươi Mộ Dung gia mặc dù cũng là truyền thừa trăm năm thế gia, nhưng cùng hiện tại Khương gia so, không khác lấy trứng chọi đá. Càng kỳ quái hơn chính là, Mộ Dung Phục đối ngoại tuyên bố, hắn là dâng Lục Thừa mệnh lệnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Chẳng lẽ là Lục Thừa đối Khương gia bất mãn, muốn mượn Mộ Dung gia tay, gõ một cái Khương gia? Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ võ giới quần quần sóng ngầm, vô số ánh mắt đều tập trung tại Ma Đô, tập trung tại Khương gia cùng Lục gia trang viên. Khương gia, phòng nghị sự, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Một gã râu tóc bạc trắng Khương gia trưởng lão, đột nhiên vô bàn một cái, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn Mộ Dung gia là cái thá gì? Cũng dám đối ta Khương gia tuyên chiến, còn dám đánh lấy Lục tiên sinh cơ hiệu. Đây là tại nhục nhã chúng ta, cũng là đang thử thăm dò Lục tiên sinh. Khương Liên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, tấm kia tuyệt quân mặt đẹp bên trên, giờ phút này sớm đã bị kín một tầng sương lạnh. Mộ Dung Phục, cái kia ở trong mắt nàng như là thằng hề giống như phế vật, cái kia tại luận đạo đại hội bên trên bị bạch chỉ làm cưới ngựa ngu xuẩn. Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm. Nàng không tin đây là Lục Thừa ý tứ. Nam nhân kia mặc dù bá đạo, ác liệt, ưa thích đùa bỡn lòng người, nhưng hắn còn không đến mức dùng loại này không coi là gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Đây càng giống như là một loại vũ đủ. Khương Liên không để ý đến các trưởng lão cãi lộn, nàng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm Lục Thừa điện thoại. Điện thoại cơ hồ là lập tức liền được kết nối. Lục Thừa, Khương Liên thanh âm băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào chất vấn. Đây là ý tứ của ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Thừa kia quen thuộc, mang theo vài phần lười biếng tiếng cười. Khương nữ hiệp, sáng sớm, hỏa khí lớn như thế, ngươi đây là tại vũ đục ta phẩm bị. Lục Thừa trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Ta chính là nuôi con chó, cũng sẽ không tuyển Mộ Dung Phục loại kia mặt hàng. Hắn có lẽ là tìm tới một cái, so ánh mắt của ta càng kém tân chủ nhân. Khương Liên nghe được lời nói này, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Nàng tin tưởng Lục Thừa. Nam nhân này, khinh thường tại đối với chuyện như thế này đối với mình nói láo. Đã không phải hắn, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Có người đang mạo danh hắn, ở sau lưng dở trò quỷ. Ta hiểu được. Khương lạnh lùng nói. Chuyện này, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Đừng a. Lục Thừa thanh âm vang lên lần nữa. Như thế biết hay, chớ nóng đội kết thúc đi. Cùng bọn họ chơi bừa, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Với bạn, cũng làm cho khắp thiên hạ tất cả xem một chút, ta Lục Thừa đồng minh, không phải ai đều có thể động. Khương Liên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý tốt. Cúp điện thoại, Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt biến thâm thúy. Không phải hệ thống người nắm giữ. Chính mình vừa rồi đã dùng hệ thống dò xét qua, Mộ Dung Phục trên thân, không có bất kỳ cái gì hệ thống vết tích. Này sẽ là cái gì? Là loại tồn tại gì, có thể khiến cho Mộ Dung Phục như thế khăng khăng một mực, thậm chí dám mạo hiểm lấy đắc tội chính mình phong hiểm, đi hướng Khương gia tuyên chiến? Lục Thừa lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Hắn quyết định, hắn muốn cho cái này tôm tép ngại nhép đưa lên một phần tiểu lễ vật, một cái có thể giúp hắn câu ra phía sau cả lớn, hoàn mỹ mùi câu. Lục Thừa ở trong lòng mặc niệm chỉ lệnh, vạn giới lò luyện hệ thống khởi động, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí giả lập giao diện tại trước mắt của hắn triển khai, vô số dấu hiệu như là thác nước chảy xuôi. Lục Thừa vươn tay tại giả lập giao diện bên trên bắt đầu hắn giờ ý ý thao tác, hệ thống mô bản lựa chọn, phụ trợ loại, hạch tâm công năng định chế, binh cờ thôi diễn, Công năng miêu tả, có thể tiêu hao tinh thần lực, trong đầu mô phỏng tiểu quy mô đi hướng, thôi diễn nhiều loại khả năng kết quả, cũng cho ra tối ưu hiệu. Hệ thống mệnh danh, binh cờ thôi diễn hệ thống. Cắm vào điều khoản thiết lập, 1, bổn hệ thống tất cả thôi diễn số liệu, đem thời gian thực đồng bộ đến chủ hệ thống hậu trường. 2, làm túc chủ sinh ra hướng người khác báo cáo hoặc tranh công mạnh mẽ suy nghĩ lúc, hệ thống đem tự động ghi chép mục tiêu đối tượng cùng thông tin nội dung. 3, chủ hệ thống nắm giữ đối bản hệ thống quyền hạn tối cao, có thể tùy thời tiến hành sửa chữa, thăng cấp hoặc cưỡng chế thu về. Hệ thống tạo ra hoàn tất, phải chăng lập tức đưa lên. Lục Thừa nhìn xem chính mình tự tay giờ y ra cái này hệ thống con, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn nhìn, làm Mộ Dung Phục thằng ngu này, phát hiện mình bỗng nhiên nắm giữ thần cơ diệu toán năng lực sau, sẽ trước tiên hướng ai đi tranh công. Đưa lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một cỗ vô hình, không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào phát giác dòng số liệu, trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở, lặng yên không một tiếng động, cắm vào ở ngoài ngàn dặm, cái kia ngay tại điều binh kiện tướng, hăng hái Mộ Dung Phục trong óc. Mùi câu đã vung xuống. Hiện tại, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, đầu kia giấu ở nước sâu bên trong cá lớn, chính mình tăng câu. Cùng lúc đó, một tòa tràn đầy tiền ý phòng trà bên trong, đàn hương lượn lờ. Một người đàn ông đang ngồi quỳ chân tại bàn trà trước, nhắm mắt thưởng thức trà. Động tác của hắn ưu nhã, dáng vẻ thong dong, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có thể bắt bẻ. Hắn có một trương cùng Lục Thừa giống nhau như lúc mặt, nhưng khí chất của hắn lại cùng Lục Thừa hoàn toàn tương phản. Nếu như nói Lục Thừa là thiêu đốt liệt nhật, bá đạo, nóng bỏng, bất cần đời, vậy hắn chính là một khối vạn năm không thay đổi nguyên băng. Băng lãnh, tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thuộc về người tình cảm. Trước mặt hắn, Mộ Dung Phục đang cung kính quỳ ở nơi đó, đầu lâu thật sâu thấp xuống, thậm chí không dám nhìn tới khuôn mặt nam nhân. Chủ nhân, Mộ Dung Phục trong thanh âm mang theo cùng nhiệt sùng kính. Tất cả đã theo phân phó của ngài làm thỏa đáng. Đối Khương gia chiến thư đã hạ, cổ võ giới tất cả thế gia đều đã kinh động. Khương gia cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ tại các nàng từng cái sản nghiệp cứ điểm, tăng cường phòng bị. Nam nhân nghe vậy, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, dùng tia không mang theo một tia gợn sóng, giống như máy móc băng lãnh thanh âm, chậm rãi nói rằng: "Một bầy kiến hôi mà thôi. Nhiệm vụ của ngươi không phải thắng lợi, mà là đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt." Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong cặp mắt kia không ánh sáng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, tĩnh mịch hắc ám. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta trở về. Chương 453, bó tay toàn tập. Chương 453, bó tay toàn tập. Lục Thừa để điện thoại di động xuống, trong thư phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn tựa ở mềm mại ghế sofa trên ghế, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập, mang trên mặt một tia buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. Cũ đồ chơi hỏng, mới đồ chơi còn thần thần bí bí. Ánh mắt của hắn lơ đãng quét về giám sát màn hình một góc. Nơi đó đang biểu hiện ra bạch chỉ cửa gian phòng hình tượng. Cánh cửa kia, từ xế chiều trở về sau, vẫn chăm chú giam giữ. Nha đầu này, thế nào? Lục Thừa khóe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi đi tới bạch chỉ cửa gian phòng. Hắn không có gõ cửa, hắn chỉ là tựa ở cạnh cửa trên tường, sau đó phát ra một tiếng thở dài, tràn đầy ưu sầu cùng phiền não thở dài. Ai kia thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể khiến cho người trong phòng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật sự là phiền phải a, làm sao lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra loại sự tình này đâu? Hắn nói một mình lấy, trong thanh âm tràn đầy bó tay toàn tập buồn rầu. Gian phòng bên trong, bạch chỉ giống như một cái phế mèo như thế, ngồi phịch ở người lười ghế sofa bên trong. Trên mặt nàng thoa lấy một trương vừa mua dưa leo vị mặt màng, miệng bên trong chất đầy khoai tây chiên. Máy tính bảng bên trên đang phát hình một bộ cầu huyết phim dài tập phim truyền hình, đến làm dịu nàng mọi mệt. Phim truyền hình bên trong, nữ chính đang than thở khóc lóc lên án lấy nam chính là không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Bạch chỉ một bên thấy say sưa ngon lành, một bên mơ hồ không rõ phụ họa. Đối, chửi giỏi lắm. Nam nhân liền không có một cái tốt, nhất là cái kia họ Lục. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Lục Thừa kia cố ý đè thấp, nhưng lại tràn ngập lực xuyên tấu tiếng thở dài. Bạch chỉ nhai khoai tây chiên động tác, đột nhiên dừng lại. Nàng lấy xuống tai nghe, vểnh tai, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Tại sao có thể có như thế không có mắt người, dám giả mạo ta? Còn sai bảo cái kia kêu cái gì Mộ Dung Phục, đi đánh thương ra. Đây quả thực là không hiểu đấu, đây không phải cho ta thêm phiền sao? Lục Thừa trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng phẫn nộ. Bạch chỉ nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa. Nàng một thanh kéo trên mặt mặt màng, theo người lười trên ghế salon nhảy lên một cái, mấy bước liền vọt tới cổng, đột nhiên mở cửa phòng ra. Ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Nàng hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt cái kia đang dựa vào ở trên tường, vẻ mặt mày ủ mặt ê nam nhân. Lục Thừa nhìn thấy Bạch chỉ đi ra, trên mặt sầu khổ chi sắc càng đậm. Hắn nhìn xem Bạch chỉ, lần nữa thở một hơi thật dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bạch chỉ a, ngươi đến rất đúng lúc. Ta đang lo chuyện này không ai thương lượng đâu. Hắn bắt đầu đối với Bạch chỉ đại thổ nước đắng. Hắn đem Mộ Dung Phục như thế nào đánh lấy hắn cơ hiệu, hướng Khương gia tuyên chiến chuyện, thêm mắm thêm muối, lại mang theo vài phần nghĩ mà sợ nói một lần. Ngươi nói, cái này giả mạo ta người, đến cùng muốn làm gì? Hắn đây không phải đem cục diện rối rắm đều ném cho ta sao? Ta hiện tại bó tay toàn tập, Khương gia bên kia vẫn chờ ta cho lời giải thích, ta cái này, ta vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Lục Thừa diễn kỹ sốc nổi đến cực điểm, trên mặt kia lo lắng biểu lộ, còn kém trực tiếp viết lên ta là Trang bốn chữ lớn. Bạch chỉ nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng xem thường tới cực điểm. Trang, ngươi giả bộ. Ngươi nếu là biết vì chút chuyện nhỏ này đau đầu, mặt trời đều có thể theo phía tây đi ra. Bất quá, Bạch chỉ con mắt cực nhanh chuyển động. cái này tựa hồ là cơ hội tốt. Một cái có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài điều tra, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì việc vui, cho cái này cậu phản phái ngột ngạt cơ hội tốt. Trọng yếu nhất là, loại tình huống này nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ trong lòng điểm này khó chịu, trong nháy mắt liền bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Trên mặt của nàng, lập tức hoán đổi thành một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nàng rất từ bản thân kia cũng không tính hùng vĩ bộ ngực nhỏ, dùng sức vỗ vỗ, phát ra một tiếng thanh thúy ba vang. Hừ, chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi làm khó. Cằm của nàng có chút giơ lên, dùng một loại ngươi thật vô dụng ánh mắt, khinh bỉ nhìn xem Lục Thừa. Liền tên giả mạo đều không giải quyết được. Nàng háng giọng một cái, trên mặt lộ ra ngoài ta còn ai bi tráng cùng hào hùng. Cũng được, ai bảo bản tiểu thư từ bi đâu, thời khắc mấu chốt, tổng không thể nhìn ngươi người cố chủ này bị người khi dễ à. Chuyện này, bao tại trên người ta. Nàng rỗi ra ngón tay cái, chỉ vào cái mũi của mình, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Ta tự thân xuất mã, giúp ngươi đem cái này dám giả mạo ngươi tên giả mạo bắt tới. Ta ngược lại muốn xem là cái nào tên giá hỏa có mắt không trọng, dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, trên mặt sầu khổ trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là phát ra từ phế phủ cảm động cùng vui mừng. Hắn tiến lên một bước, hai tay nắm ở Bạch Chỉ kia mềm mại không xương tay nhỏ, trong mắt lấp loé lấy cảm động lệ quang. Bạch Chỉ, ngươi thật sự là chi kỷ của ta a. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy chân thành xin nhờ. Kia chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi. Điều tra cái này hắc thủ phía sau màn trách nhiệm, liền nhờ ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận a. Bạch Chỉ bị hắn bất thình lình buồn nôn cử động khiến cho toàn thân run lên, vô ý thức liền muốn rút tay về được. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ người thiết lập là cứu vớt thế giới, là vai ác phân ưu chính nghĩa sứ giả, nàng chỉ có thể cố nén buồn nôn, tùy ý Lục Thừa cầm. Nàng thậm chí còn đối với Lục Thừa lộ ra một cái ngươi yên tâm, bao tại trên người của ta nụ cười tự tin. Thử, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta a. Nói xong, nàng rút ra chính mình tay, quay người, hùng dũng ngoài bệ, khí phách hiên ngang, về tới gian phòng của mình. Phanh, cửa phòng bị nàng dùng sức đóng lại. Bạch Chỉ dựa vào ở sau cửa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Diễn kịch, thật mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến sắp tới tay hệ thống ban thưởng, nàng lại cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá. Nàng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, hệ thống, mau ra đây. Quả nhiên, một giây sau, trong óc nàng, cái kia quen thuộc thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã tiếp nhận điều tra tên giả mạo nhiệm vụ, thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng giống hai viên 1000 ngói bóng đèn. Tuyển hạng 1, theo mộ dung phục vào tay, chui vào mộ dung gia tại Ma Đô cứ điểm, tìm tới hắn cùng tên giả mạo liên hệ chứng cứ. Ban thưởng, kỹ năng tinh thông ẩn nấp điểm hệ thống 5000. Tuyển hạng 2, theo Khương gia vào tay, liên hệ Khương Liên, theo người bị hại một phương thu hoạch trực tiếp tình báo, phân tích địch nhân động tĩnh. Ban thưởng, điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, trực tiếp giết tới mộ dung phục trước mặt, dùng tuyệt đối vũ lực ép hỏi hắn chủ sử sau màn là ai. Ban thưởng, xương hào mãng phu điểm hệ thống 1000. Bạch Chỉ nhìn xem màn sáng bên trên ba cái tuyển hạng, sờ lên cằm, bắt đầu phân tích. Chui vào mộ dung gia. Nói đùa cái gì, nàng cũng không phải chuyên nghiệp đặc công, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh đến tận cửa. Kia càng ngu xuẩn, mộ dung gia dù nói thế nào cũng là truyền thừa trăm năm cổ võ thế gia, cao thủ khẳng định không ít, nàng một người tiến lên, không phải tặng đầu người sao? Xương hào mãng phu, nghe cũng không phải là vật gì tốt. Càng nghĩ, vẫn là cái thứ hai tuyển hạng đáng tin nhất. Trước tìm Khương Liên nữ nhân kia tâm sự, nàng xem như người trong cuộc, khẳng định nắm giữ trực tiếp tình báo. Hơn nữa, Bạch Chỉ khoe miệng khơi gợi lên một vẻ không có hảo ý nụ cười. Nàng đã sớm nhìn cái kia cao cao tại thượng nữ nhân khó chịu. Vừa vặn mượn cơ hội này, đi gõ một cái nàng, nhường nàng biết, Lục Thừa bên người hung hiểm. Nhìn ngươi còn dám thay đại phản phái bán mạng sao? Đối. Cứ làm như vậy. Bạch Chỉ không chút do dự, ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng lấy điện thoại di động ra, tìm tới Khương Liên dây số, trực tiếp gọi tới. Điện thoại vang lên thật lâu, mới được kết nối. Uy. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Khương Liên kia quen thuộc, băng lãnh mà không mang theo tình cảm thanh âm. Khương Liên tỷ tỷ. Là ta nha. Bạch Chỉ lập tức đổi lại một bộ đầy nhiệt tình ngữ khí, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý đồ đến. Cái kia mộ dung phục hướng các ngươi tuyên chiến chuyện, ta đều biết. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đã tiếp thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi tra ra manh mối. Ngươi bên kia hiện tại có đầu mối gì sao? Thương gia tổn thất lớn không lớn? Có hay không bắt được cái gì người sống? Nàng giống người hiếu kỳ bảo bảo như thế, một mạch hỏi liên tiếp vấn đề. Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu, Thương Liên kia băng lãnh thanh âm mới vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Không nhọc hao tâm tổn trí. Khương gia chuyện, chính chúng ta sẽ xử lý. Ta còn có việc, treo. Điếu điện thoại bị không chút lưu tình giật máy. Bạch Chỉ trên mặt, kia đầy nhiệt tình nụ cười, trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền đến âm thanh bận, một cô vô danh lửa, theo đáy lòng cọ một chút xông ra. Nữ nhân này, thái độ gì? Ta hảo ý muốn giúp ngươi, ngươi vậy mà cho ta nhăn mặt. Bạch Chỉ trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng cùng lúc cũng kiên định hơn muốn tra ra trận tướng, tại Lục Thừa trước mặt, cũng tại cái này cao ngạo trước mặt nữ nhân, chứng minh quyết tâm của mình. Ngươi không phối hợp đúng không? Đi. Vậy ta liền tự mình đi thăm dò. Ta cũng không tin, giới ngươi trương đồ tể, ta còn có thể ăn mang mào trừ không thành. Chương 454, song bảo thai huynh đệ. Chương 454, song bảo thai huynh đệ. Mạnh Chỉ tức giận đến đưa di động hướng trên giường quăng ra. Kia mềm mại nệm bị nệm đến gãy một cái, phản phất tại im lặng cười nhạo sự bất lực của nàng. Ghê tởm, nữ nhân này quá ghê tởm. Mạnh Chỉ trong phòng đi qua đi lại, không phải liền là ngực lớn hơn ta một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là chân lâu hơn ta một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là vóc dáng cao hơn ta một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nàng càng nghĩ càng giận, đối với không khí cơ nắm tay nhỏ, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Không phải liền là bị Lục Thừa cái kia cậu phản phái lợi dụng công cụ người sao? Thật đúng là đem mình làm cái gì nữ đế? Ta hảo ý muốn giúp ngươi, ngươi vậy mà cúp điện thoại ta. Đi, ngươi đi, ngươi không phối hợp đúng không? Ta còn không hầu hạ đâu. Mạnh Chỉ dừng bước lại, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không thể sinh khí không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, nàng mục đích chủ yếu cũng không phải thật muốn giúp cái kia cao ngạo nữ nhân. Nàng là vì điểm tích lũy, vì thân khí, càng là vì cho Lục Thừa cái kia cậu phản phái ngột ngạt. Khương Liên không phối hợp, vậy thì lách qua nàng. Mạnh Chỉ con mắt cực nhanh chuyển động, một cái hoàn toàn mới, càng thêm kế hoạch to gan, tại trong đầu của nàng cấp tốc thành hình. Đã Khương gia đường dây này đi không thông, vậy ta liền trực tiếp đi tìm cái kia gọi Mộ Dung Phục. Hắn không phải cái kia tên giả mạo đệ tử sao? Chỉ cần từ trên người hắn ra tay, tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể tìm tới cái kia dấu ở phía sau màn ra hỏa. Cùng lúc đó, Ma Đô tài chính trung tâm, một tòa cao vút trong mây cao ốc bên ngoài, điệu thấp màu đen xe con chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, một cái cùng Lục Thừa có giống nhau như lúc khuôn mặt nam nhân từ trên xe đi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt nhà này kiến trúc hùng vĩ, cặp kia băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt bên trong, lóe lên một tia cực kỳ nhỏ, nhưng lại không cách nào che giấu chấn động. Nơi này là Lục Thừa là Vân Hy Nguyệt chế tạo công ty, từ lúc mới bắt đầu tiểu đả tiểu nháo truyền thông nghiệp vụ, nhanh chóng mở rộng tới toàn truyền thông ma trận công ty lớn. Nam nhân không nhìn chung quanh những cái kia nhìn về phía hắn, kinh diễm cùng ánh mắt tò mò, trực tiếp hướng phía tổng giám đốc chuyên môn thang máy phương hướng đi đến. Trên người hắn kia cố bẩm sinh, tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí thế, nhường hắn cùng mảnh này ồn ào náo động thương nghiệp không khí, lộ ra không hợp nhau. Tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc. Vân Hy Nguyệt đang ngồi ở to lớn sau bàn công tác, xử lý chồng chất như núi văn kiện. Nàng mặc một thân cắt xén vừa vặn màu trắng bộ váy công sở, đem cái kia thành thục mà vóc người bốc lửa, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cửa ban công bị đột nhiên đẩy ra. Vân Hy Nguyệt ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc, cùng liền chính nàng cũng không từng phát giác vui sướng. Sao ngươi lại tới đây? Vân Hy Nguyệt đứng người lên, trong thanh âm mang theo vài phần vừa đúng hờn dỗi, cũng không nói trước một tiếng. Nàng vòng qua bàn làm việc, chuẩn bị giống thường ngày, nên đón, mong muốn cho hắn một cái ôm ấp. Nhưng mà, Lục Thừa nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại, thành thục vũ mị nữ nhân, ánh mắt lại lạnh lùng như cũ. Hắn cực lực nhớ lại, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ, bá đạo ngữ khí nói rằng: "Ta muốn tới thì tới, cần phải báo cho ngươi." Vân Hy Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt, trực tiếp đình trệ, động tác cũng cương tại nguyên chỗ. Câu nói này, đúng là Lục Thừa phong cách. Bá đạo, hung hăng, không giảng đạo lý. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hôm nay Lục Thừa có chút không đúng. Thiếu đi kia phần quen thuộc, nhưng nàng vừa yêu vừa hận, mang theo vài phần trêu tức xấu. Nhiều hơn một phần tránh xa người ngàn dặm, để cho người ta cảm thấy xa lạ băng lãnh. Lục Thừa đi đến trước mặt của nàng, vươn tay, muốn đi bóp cằm của nàng. Một cái kinh điển, tràn ngập trưởng không ý vị động tác. Nhưng mà, Vân Hy Nguyệt lại vô ý thức, có chút nghiêng đầu, tránh khỏi hắn tay. Cái này nhỏ xíu, gần như bản năng né tránh động tác, nhường Lục Thừa ánh mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo. Bầu không khí biến có chút xấu hổ. Nam nhân không tiếp tục tiếp tục. Hắn thu tay lại, quay người, đi đến kia mặt to lớn cửa sổ sát đất trước, đứng chắp tay. Hắn dùng một loại quan sát chúng sinh ngữ khí, chậm rãi nói rằng: "Người công ty gần nhất mấy cái hạng mục có chút vấn đề." Hắn muốn dùng loại phương thức này, đến một lần nữa hiện ra tầm kiểm soát của mình lực, một lần nữa chiếm cứ đoạn này quan hệ vị trí chủ đạo. Vân Hy Nguyệt nhìn xem cái kia ra vẻ cao thâm, lại có vẻ hơi cứng ngắc bóng lưng, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Nàng không có nói tiếp, nàng lặng lẽ đi trở về bên cạnh bàn làm việc, cầm lên trên bàn điện thoại, lấy cớ đi nhà xí, đi ra văn phòng. Ngón tay của nàng ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động, cho cái kia quen thuộc dãy số phát đi một cái tin tức: "Ngươi còn có song bảo thai huynh đệ." Tin tức phát ra ngoài không đến 10 giây đồng hồ, điện thoại liền chấn động lên. Là Lục Thừa điện thoại. Vân Hy Nguyệt lập tức nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến cái kia nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức thanh âm: "Thế nào? Nhớ ta? Muốn ta thì cứ nói thẳng đi, phát loại này không đầu không đuôi tin tức, là đang cùng ta chơi cái gì mới tình thú sao?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nghe được cái này quen thuộc, không đứng đắn luận điệu. Vân Hy Nguyệt trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn, trong nháy mắt liền rơi xuống. Trên mặt của nàng cũng một lần nữa toát ra nụ cười mê người. Đây mới là nàng quen thuộc cái kia bại hoại. "Đúng vậy a, nhớ ngươi." Vân Hy Nguyệt thanh âm biến đến vô cùng dịu dàng. "Muốn nhớ ngươi, đều xuất hiện ảo giác đâu." Nàng vừa nói, một bên đem vừa rồi trong văn phòng chuyện đã xảy ra, dùng một loại nói đùa ngữ khí, nói cho Lục Thừa. Nàng đặc biệt nhấn mạnh, nam nhân kia mặc dù cực lực đang bắt trước, nhưng ánh mắt của hắn và khí chất hoàn toàn không đúng. Bên đầu điện thoại kia Lục Thừa nghe xong, chỉ là cười khẽ một tiếng. Thật tốt cùng hắn diễn một tuần kịch, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lục Thừa trong thanh âm tràn đầy xem trò vui vui vẻ. "Buổi tối chờ ta, ta đi qua giúp ngươi thật tốt kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem ngươi có hay không bị cái này tên giả mạo hù đến." "Chán ghét." Vân Hy Nguyệt hờn dỗi một câu, cúp điện thoại. Nàng đi vào văn phòng, lần nữa nhìn về phía cái kia còn đứng ở bên cửa sổ, làm bộ tên giả mạo. Trong mắt của nàng hiện lên một không chút nào che giấu chán ghét, cùng băng lãnh rêu cận. Đã chân chính đạo diễn đã hạ đạt chỉ lệnh, kia nàng cái này nhân vật nữ chính, tự nhiên muốn thật tốt, bồi cái này sức sẹo nam diễn viên, diễn tốt cái này xuất diễn. Chương 455, đem nước quấy đủ. Chương 455, đem nước quấy đủ. Vân Hy Nguyệt chậm rãi đi đến phía sau nam nhân, nàng giày cao gót dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng đem thanh âm thả đến vô cùng nhu hòa, mang theo vài phần sùng bái, mấy phần hiếu kỳ. Ngươi mới vừa nói, ta hạng mục có vấn đề, có thể nói cụ thể một chút không? Là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Nàng một bên nói, một bên vươn tay, động tác tự nhiên, khoác lên nam nhân kia cứng ngắt trên bờ vai. Thân thể của nàng cũng vừa đúng, dán bảo. Xúc cảm từ phía sau lưng truyền đến, lục thừa thân thể không dễ phát hiện mà cứng một chút. Hắn coi là chính mình vừa rồi kia phiên tràn ngập lực không chế lời nói có tác dụng. Hắn coi là cái này thành thục lý trí nữ nhân, cuối cùng vẫn là cùng những cái kia dung tục nữ nhân như thế, không cách nào kháng cự cường giả bá đạo. Cái này nhận biết, nhường cái kia khỏa băng lãnh tâm thoáng làm dịu, dỡ xuống phòng bị. Hắn chậm rãi xoay người, chuẩn bị đem cái này đã chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân, thuận thế ôm vào trong ngực. Động tác này có thể khiến cho hắn hoàn toàn trưởng không cục diện. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, ngay tại hắn giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm trong nháy mắt, Vân Hy Nguyệt cái kia khoác lên trên bả vai hắn tay, năm ngón tay lại như là nhất linh xảo gián độc, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, tại ba sườn của hắn nơi nào đó huyệt vị, nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ mãnh liệt, khó nói lên lời tê dại cảm giác, như là như dòng điện, trong nháy mắt truyền khắp lục thừa toàn bộ thân. Thân thể của hắn, trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực. Hai chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế, liền phải hướng trên mặt đất quỳ xuống. Đây là lục thừa đã từng dạy cho nàng mấy chiêu đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu hiệu nữ tử thuật phòng thân, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia không thành thật, ưa thích động thủ động cước nam nhân. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà dùng tại cái này tên giả mạo trên thân. Trong mắt nam nhân hiện lên kinh sợ, hắn muốn phát tác, muốn chất vấn nữ nhân này đến cùng làm cái gì. Có thể hắn ngẩng đầu một cái, lại đối mặt Vân Hy Nguyệt cặp kia viết đầy ngây thơ cùng vô tội xinh đẹp đôi mắt. Ai nha, ngươi thế nào? Vân Hy Nguyệt phát ra một tiếng vừa đúng kinh hô, nàng liền vội vươn tay ra, đỡ ở nam nhân kia sủi lơ thân thể, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi, đứng cũng không vững. Đến, ta dịu ngươi tới trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Tại Vân Hy Nguyệt nhiệt tình nâng đỡ, Lục Thừa bị mời tới trên ghế salon. Hắn ngồi mềm mại ghế sofa bên trong, nhưng trong lòng thì giận mình. Nữ nhân này, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại chính mình không có chút nào phòng bị dưới tình huống đến như vậy một chút. Nhưng mà, Vân Hy Nguyệt lại không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Nàng ưu nhã tại nam nhân ngồi xuống bên người, cầm lấy trên bàn kia sấp văn kiện thật dày, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hoán đổi trở về cái kia lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán nữ tổng giám đốc. Đã ngươi mệt mỏi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ khí của nàng giải quyết việc chung, không mang theo một chút tình cảm. Với bạn, phần này thu mua kế hoạch, ngươi giúp ta xem một chút, nâng nâng ý kiến. Nàng đem kia sấp dày đến giống cục gạch như thế văn kiện, trực tiếp nhét vào Lục Thừa trong ngực. Nam nhân nhìn xem trong ngực kia sấp như là thiên thư giống như, tràn đầy các loại tài vụ số liệu cùng pháp luật điều khoản văn kiện, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia cười nhẹ nhàng, dường như cái gì đều không có phát sinh nữ nhân. Hắn cảm giác mặt mình có chút đau rát. Hắn biết, chính mình hôm nay thăm dò, liền xem như thất bại. Nữ nhân này, căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này Lục Thừa nữ nhân, đều khó đối phó như vậy sao? Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đã rời đi Lục gia trang viên. Nàng không có lập tức hành động, mà là tìm một nhà trang trí độc đáo mèo cả, điểm một chén quý nhất mèo phân cà phê, cùng một đống nhỏ bánh gà tổ. Nàng cần bổ sung năng lượng, cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đến thật tốt hoạch định một chút chính mình tiếp xuống thám tử hành động. Thương Liên nữ nhân kia không phối hợp, manh mối này xem như gãy mất. Như vậy, duy nhất chỗ đột phá, liền chỉ còn lại cái kia gọi Mộ Dung Phục gia hỏa. Bạch Chỉ một bên dùng muỗng nhỏ đảo lấy bánh gà tổ, một bên ở trong lòng tính toán. Nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên mạng lục soát liên quan tới Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung gia tất cả tin tức. Tin tức không nhiều, nhưng đầy đủ nhường nàng chắp vá ra một đường biển mơ hồ. Mộ Dung gia Yên Châu, cổ võ thế gia, gần nhất vừa xuất thế, làm việc cao điệu. Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia thiếu chủ, tại luận đạo đại hội bên trên nhất chiến thành danh, hiện tại là toàn mạng tung hô chính đạo chi quang. Bạch Chỉ nhìn điện thoại di động bên trên những cái kia lối Mộ Dung Phục lời ca tụng, khinh thường niết miệng. Chính đạo chi quang, ngu xuẩn, cũng xứng gọi chính đạo chi quang. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Căn cứ trên mạng một chút tin tức ẩm, cùng nàng theo Diệp Sơ Ảnh nơi đó nói bóng nói gió tìm hiểu đến tình báo. Mộ Dung gia lần này đối Khương gia tuyên chiến, cũng không phải là chỉ là trên miệng kêu gào. Bọn hắn là thật đang hành động. Mộ Dung gia điều tập đại lượng tài chính cùng nhân thủ, đối Khương gia dưới cờ từng cái sản nghiệp, tiến hành toàn diện đánh lén, súng ngắm, cùng chèn ép. Thủ đoạn mặc dù không tính cao minh, nhưng thanh thế to lớn, bày ra một bộ không chết không thôi tư thế. Cái này rất kỳ quái. Bạch Chỉ bén nhạy đã nhận ra trong đó không thích hợp. Nếu như cái kia tên giả mạo thật chỉ là muốn giả mạo Lục Thừa, vậy hắn phải làm nhất là nghĩ biện pháp tiếp cận Lục Thừa nữ nhân, đánh cắp Lục Thừa thân phận. Hắn tại sao phải đại phí chu trương đi bước lên Mộ Dung gia cùng Khương gia tranh đấu? Chuyện này đối với kế hoạch của hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ? Bạch Chỉ trong đầu linh quang lóe lên. Hắn chỉ là muốn đem nước quấy đủ. Hắn muốn lợi dụng Mộ Dung gia cùng Khương gia tranh đấu đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người, từ đó trong bóng tối tiến hành hắn chân chính kế hoạch. Mà hắn chân chính kế hoạch rất có thể. Nàng bắt đầu ở tiểu buồn buồn bên trên, bày ra lục thừa hậu cung danh sách cùng các nàng thường ngày hoạt động địa điểm, giống một cái nhất chuyên nghiệp thám tử tư. Ở tại lục gia trang viên bên trong nữ nhân đều bị lục thừa cái kia cậu phản phái bảo hộ đến quá tốt rồi, bất luận là ai muốn tiếp cận đều so với lên trời còn khó hơn. Cố Quynh Thành, sắp sinh 24 giờ có người nhìn chằm chằm. Hạ Thanh Hòa, mặc dù là sinh viên nhưng phần lớn thời gian đều dính tại lục thừa bên người hoặc là chờ tại trong trang viên. Mộ Uyển Nhu, chuyên tâm mang hài tử, đi ra ngoài đều có bảo tiêu đi theo. Bạch Chỉ đem từng cái danh tự hoạch rơi, lông mày của nàng cũng càng nhăn càng chặt. Nhìn như vậy đến, tên giả mạo có thể hạ thủ mục tiêu dường như cũng không nhiều. Đúng lúc này, một cái tên nhảy vào tầm mắt của nàng. Mục Tinh, đang hồng tiểu hoa đán, gần nhất ngay tại Ma Đô ảnh thị thành quay chụp một bộ lớn chế tác tiên hiệp kịch. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Mục Tinh là nhân vật công chúng, hành trình của nàng, nhất là đoàn làm phim quay chụp kế hoạch, mặc dù đối ngoại giữ bí mật, nhưng đối với người hữu tâm mà nói, mong muốn dò thăm cũng không phải việc khó. Hơn nữa, ảnh thị thành loại địa phương kia, nhân viên hỗn tạp, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Diễn viên, đạo diễn, nhân viên công tác, vai quần chúng, dò xét ban fan hâm mộ. Một cái khuôn mặt xa lạ trà trộn vào đi, quả thực không nên quá dễ dàng. Nơi đó, quả thực chính là vì tên giả mạo đo thân mà làm, tốt nhất gây án địa điểm. Bạch Chỉ dường như đã thấy, cái kia tên giả mạo, ngụy trang thành đoàn làm phim nhân viên công tác, hay là một cái điên cuồng fan hâm mộ, nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận Mục Tinh. Sau đó, ở trước mặt nàng, bên trên diễn một màn cầu huyết tiết mục. Thử, nghĩ hay lắm. Bạch Chỉ lạnh hừ một tiếng, khép lại chính mình tiểu buồn buồn. Nàng quyết định, nàng muốn cướp tại cái kia tên giả mạo phía trước một bước đi ảnh thị thành. Nàng muốn đích thân đi bảo hộ Mục Tinh. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nàng muốn đi hiện trường, tận mắt nhìn cái kia tên giả mạo đến cùng hình dạng thế nào, đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tốt nhất, có thể bắt lấy tóc của hắn, sau đó cầm tới lục thừa trước mặt đi tranh công. Đến lúc đó, chính mình lại hung hăng gõ hắn một khoản. Bạch Chỉ đem một ngụm cuối cùng bánh gà tổ nhét vào miệng bên trong, kết hết nợ, sau đó đeo lên kính râm cùng mũ, giống một cái sắp lao tới chiến trường nữ đặc công, ý chí chiến đấu sục sôi, đi ra mèo cả. Chương 456, có phải hay không tại nhằm vào ta? Chương 456, có phải hay không tại nhằm vào ta? Ma Đô ảnh thị thành, giờ phút này chính là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Cổ kính dây cung điện trước, to lớn lục sắc màn sân khấu như là che trời chi trướng, đem hiện đại cao lầu cùng cổ đại mộng cảnh ngăn cách. Đoàn làm phim ngay tại quay chụp một trận toàn kịch trọng yếu nhất đánh hí. Các đơn vị chú ý, uy á tổ chuẩn bị. Số 3 cơ đội heo. Đạo diễn cầm loa phóng thanh âm tại chống trải sở tiêu đi ô bình quần. Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu trắng bị vài gốc mảnh khảnh tơ thép treo, dáng người nhẹ nhàng, tay áo đồng bền. Chính là bộ này kịch nhân vật nữ chính, đang hồng tiểu hoa đán, Mục Tinh. Nàng vai diện nữ hiệp thanh lãnh cao ngạo, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo sắc bén kiếm hoa, trên không trung một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng rơi vào một khối to lớn đạo cụ trên núi đá. Động tác hành vân nước chảy, lại mỹ lại tác. Tốt. Thẻ. Đạo diễn hưng phấn hô một tiếng, khắp khuôn mặt là hài lòng vẻ mặt. Tơ thép chậm rãi truyền xuống, Mục Tinh bị nhân viên công tác theo trên thân cởi xuống mỹ á, nàng tiếp nhận trợ lý đưa tới khăn mặt, xoa xoa trên trán mồ hôi mịn, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chuyên nghiệp. Đúng lúc này, nguyên bản ồn ào náo động sở tiêu điêu chợt im lặng xuống tới. Một cỗ vô hình, băng lãnh khí thế, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ sở tiêu điêu. Tất cả đang bận rộn nhân viên công tác đều vô ý thức ngừng động tác trong tay, hướng phía sở tiêu điêu phía lối vào nhìn lại. Một thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Hắn mặc một thân đơn giản màu đen quần áo thoải mái, hai tay cắm trong túi, bộ pháp thong dong. Gương mặt kia là đoàn làm phim tất cả mọi người quen thuộc, cũng là tất cả mọi người tuyệt đối không dám đắc tội. Lục Thừa, bộ này kịch lớn nhất phía đầu tư. Thật là, hôm nay Lục Thừa có chút không đúng. Trên mặt hắn không có ngày xưa loại kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không mang theo một tơ một hào tình cảm, băng lãnh đến như là vạn năm không thay đổi với băng. Chỉ là bình tĩnh quét mắt xung quanh, liền để tất cả nhìn thẳng hắn người, đều cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Đạo diễn há to miệng, muốn tiến lên chào hỏi, có thể lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn không dám. Trước mắt Lục Thừa khí thế quá mức đáng sợ, đó là một loại chân chính thượng vị người, xem chúng sinh làm kiến hôi hở hững cùng uy áp. Nam nhân không nhìn ánh mắt mọi người, trực tiếp hướng phía phiến giữa sân, cái kia vừa xuống đất thân ảnh màu trắng đi đến. Mục Tinh cũng đã nhận ra bầu không khí dị thường. Nàng ngẩng đầu, thấy được cái kia đang hướng phía chính mình đi tới nam nhân. Lòng của nàng đột nhiên nhảy một cái. Nhưng đây không phải nàng quen thuộc bộ dáng. Nàng quen thuộc cái kia Lục Thừa, khi thì bá đạo, khi thì dịu dàng, khi thì lại sẽ như cái xấu hài tử như thế, dùng các loại ác liệt thủ đoạn đến đùa chính mình, nhìn chính mình tim đập đỏ mặt quấn bách bộ dáng. Nhưng trước mắt nam nhân này, quá lạnh. Lạnh đến nhường nàng cảm thấy lạ lẫm, thậm chí nguy hiểm. Nam nhân đi tới Mục Tinh trước mặt, dừng bước lại. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, giống như là đang dò xét một cái không có sinh mệnh vật phẩm. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh, như là máy móc. Kiếm pháp của ngươi quá mềm yếu. Mục Tinh lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Nàng cố nén trong lòng khó chịu cùng cảnh giác, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình thường. Lục tiên sinh, ngài hôm nay thế nào có rảnh tới? Nam nhân không có trả lời vấn đề của nàng. Ánh mắt của hắn rơi vào Mục Tinh trong tay trôi này xem như đạo cụ trên trường kiếm. Hắn buông tay, mong muốn đi lấy trôi kiếm này. Động tác của hắn không vui, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo, dường như hắn muốn bắt không phải một thanh kiếm, mà là vốn là thứ thuộc về hắn. Không khí chung quanh càng thêm đông lại. Đúng lúc này, Mục Tinh đặt ở đồ hóa trang điện thoại di động trong túi, nhỏ không thể thấy, nhẹ nhàng chấn động một cái. Nàng trong lòng hơi động, mượn chỉnh lý ống tay áo động tác, khỏe mắt quét nhìn, cực nhanh liếc nhìn màn ảnh một cái. Một đầu tin tức mới, đến từ cái kia nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc dãy số. Tin tức nội dung cũng chỉ có thật đơn giản hai chữ: diễn kịch. Đây cũng là hắn làm ra cho mới. Mục Tinh trên mặt cảnh giác cùng khó chịu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đời đời chi, là một loại vừa đúng, mang theo vài phần được yêu thương mà lo sợ kính sợ. Nàng tùy ý nam nhân cầm qua trong tay mình đạo cụ kiếm, thậm chí còn chủ động lui về phía sau nửa bước, có chút túi đầu xuống, dùng một loại vô cùng sùng bái ngựa khí nói rằng: Lục tiên sinh, ngài là muốn đích thân chỉ điểm ta sao? Ảnh thị thành một chỗ khác. Bạch Chỉ mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, mặt bên trên bày một bộ có thể che khuất nửa gương mặt lớn kính râm lớn, giống một cái nhất chuyên nghiệp cậu tử, xe nhẹ đường quen vòng qua đoàn làm phim ngoại vi bảo an, thành công trượt vào. Nàng trốn ở một cái cự đại đạo cụ thùng đựng hàng đằng sau, lặng lẽ dò ra nửa cái đầu. Nàng nhìn thấy được cách đó không xa, cái kia mặc màu đen quần áo thoải mái nam nhân, đang cầm một thanh kiếm, đứng tại Mục Tinh trước mặt, dường như tại đối nàng nói gì đó. Hừ, quả nhiên bị ta bắt được a. Bạch Chỉ ở trong lòng, đắc ý lạnh hừ một tiếng. Tên giả mạo cũng không gì hơn cái này. Nàng giơ lên máy ảnh, nhắm ngay cách đó không xa hai người. Đồng thời, điều chỉnh tiêu cự, tìm kiếm lấy tốt nhất quay chụp góc độ. Nàng muốn bua xuống bọn hắn thân mật hố động bằng chứng. Nàng dường như đã thấy, chính mình cầm những hình này, vọt tới Lục Tựa trước mặt, nhìn hắn tấm kia sinh khí mà vặn vào mặt. Đến lúc đó, kia hải lượng điểm cảm xúc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Chỉ khoe miệng, đã bắt đầu không bị khống chế hướng lên giơ lên. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện, chuyện cũng không có nàng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Trong màn ảnh, cái kia tên giả mạo tựa hồ là đang tự mình cho Mục Tinh bày ra phạm kiếm chiêu. Hắn cầm kiếm, làm ra một cái hướng về phía trước chém vào động tác. Nhưng lại tại hắn động trong nháy mắt, đối diện Mục Tinh cũng vừa lúc nghiêng đi thân thể, dùng một loại cực kỳ khó chịu, lại hoàn mỹ tư thế, đem mặt mình hoàn toàn ngăn khuất tên giả mạo cánh tay đằng sau. Bạch Chỉ đập tới một cái mơ hồ bóng lưng. "Lê Tửm, quay tới a." Nhường ta nhìn người mặt. Bạch Chỉ tức bực dậm chân, nàng lặng lẽ đổi cái vị trí, chuẩn bị theo khía cạnh tiến hành chụp lén. Nàng vừa tìm tới một cái tuyệt hảo góc độ, chuẩn bị đè xuống cửa chớp. Bên cạnh một cái phụ trách ánh đèn đại ca, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó không cẩn thận đem một khối to lớn ngân sắc tấm phản quang giơ lên. Ánh sáng chói mắt tuyến, trong nháy mắt bắn vào Bạch Chỉ trong màn ảnh, cũng sáng rõ nàng mắt nổi đom đóm. "A, con mắt của ta." Bạch Chỉ tức hồn hển buông xuống máy ảnh, xoa bị choáng váng ánh mắt, trong lòng đem cái kia ánh đèn sư mắng không dưới 800 khắp. Nàng không tin tà. Nàng lần nữa chuyển di trận địa. Lần này, nàng nhìn chúng cách đó không xa một cái dùng để chất đống trang phục đạo cụ cao cái giá tử. Nơi đó địa thế cao, tầm mắt khoáng đạt, tuyệt đối là chụp lén tuyệt hảo địa điểm. Bạch Chỉ phát huy ra chính mình cái kia có thể so với đặc công tiềm hành năng lực, dùng cả tay chân, lặng yên không một tiếng động bò lên. Nàng ngồi xổm ở khung sắt đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý hử, "Ta nhìn các ngươi lần này còn thế nào cản?" Nàng lần nữa giơ lên máy ảnh, nhắm ngay phía dưới kia đối ngay tại thần mật hô động nam nữ. Nàng vừa đối tốt yêu, chuẩn bị đè xuống cửa chớp. Một cái phụ trách đạo cụ tiểu ca, đẩy một chiếc tràn đầy cao lớn khôi giáp mô hình đạo cụ xe, khẽ hát, theo nàng đang phía dưới, chậm ung dung điệu kinh qua. Kia cao lớn khôi giáp, như là di động tường thành, lần nữa đem tầm mắt của nàng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Một cái băng lãnh, lóe ra kim loại sáng bóng mũ giáp đỉnh, khoảng cách nàng ống kính, thậm chí không đến 10 cm. Bạch Chỉ, nàng cảm giác chính mình sắp bị tức tới cơ tim tắc nghẽn. Thế giới này, có phải hay không tại nhắm vào ta? Chương 457, tẩy trắng. Chương 457, tẩy trắng. Studio, cái kia được xưng Lục Thừa nam nhân, rất nhanh liền đã mất đi chỉ điểm kiếm pháp kiên nhẫn. Hắn đem chuôi này nhẹ nhàng đạo cụ kiếm, tùy ý ném sang một bên. Kim loại cùng mặt đất va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy len ken ầm thành, tại an tĩnh studio lộ ra đến phá lệ chói tai. Ánh mắt của hắn, một lần nữa rơi vào Mục Tinh trên mặt. Ánh mắt kia băng lãnh, không mang theo bất kỳ nhiệt độ, giống như là đang dò xét một cái không có sinh mệnh, tràn đầy tì vết vật phẩm. Kỹ xảo của ngươi, cũng giống vậy. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. Bắt đầu đánh giá lên Mục Tinh vừa rồi kia đoạn biểu diễn, luôn từ sắc bén, không lưu tình chút nào. Ngươi vừa rồi diễn chính là cả người bát huyết hải thâm cửu, cao ngạo lãnh diễm nữ hiệp. Có thể trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn không thấy hận, cũng không nhìn thấy đau nhức. Ta chỉ có thấy được chết lặng. Đây không phải cao ngạo, đây là mặt đơ. Hắn môi nói một câu, Mục Tinh sắc mặt liền bạch một phần. Nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, dần dần bị kín một tầng hơi nước, hốc mắt thậm chí cũng bắt đầu phiếm hồng. Nàng cắn môi thật chặt một cái, bả vai run nhẹ nhẹ, bộ dáng kia viết đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Một màn này, nhường nút ở phía xa Bạch Chỉ mừng rỡ trong lòng. Cơ hội tới. Nàng lập tức giơ lên trong tay chuyên nghiệp máy ảnh, đem ống kính nhắm ngay cái kia đang bị ức hiếp Mục Tinh. Nhưng mà, ngay tại nàng lại một lần chuẩn bị đè xuống cửa chớp trong nháy mắt, nam nhân kia lại giống như là phía sau mọc thêm con mắt, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía nàng ống kính, bắt đầu ở sở tiêu đi ô bên trong dạo bước. Ghê tởm. Bạch Chỉ lần nữa thắt thất lương cơ, tức giận đến kém chút cầm trong tay máy ảnh cho bóp nát. Nàng không biết rõ, đây hết thảy trùng hợp đều không phải là trùng hợp. Studio bên trong, nam nhân tựa hồ là muốn tiến một bước thăm dò. Hắn dạo bước trở lại Mục Tinh trước mặt, vươn tay, mong muốn đi bóp gương mặt của nàng. Đây là một cái rất có trưởng không ý vị, bá đạo mà thân mật động tác. Trốn ở đạo cụ giá phía sau Bạch Chỉ, hô hấp tại thời khắc này đều dừng lại. Nàng biết, đây là cơ hội tốt nhất. Nàng đem máy ảnh gắt gao nhắm ngay hai người, ngón tay đặt ở cửa trước bên trên, chuẩn bị tiến hành 360 độ không góc chết điên cuồng liền đập. Mục Tinh thân thể có hơi hơi cương. Nàng nhìn xem cái kia chậm rãi vươn hướng tay của mình, trong mắt lóe lên một tia vừa đúng bối rối. Dưới thân thể nàng ý thức lui về phía sau một bước. Một bước này, lui đến cực kỳ xảo diệu. Nàng vừa vặn trốn vào bên cạnh một cái cự đại, dùng để mô phỏng sơn động bố cảnh trong bóng tối. Tia sáng trong nháy mắt biến mờ tối. Bạch chỉ máy ảnh bên trong, chỉ đập tới hoàn toàn mơ hồ bóng đen, cùng hai đạo quấn quýt lấy nhau, căn bản thấy không rõ khuôn mặt hình dáng. A a a. Bạch chỉ ở trong lòng phát ra y mắng thét lên. Nàng cảm giác chính mình sắp bị giận điên lên. Thế giới này, có phải hay không tại nhằm vào ta? Vì cái gì mỗi một lần, đều tại thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tuột xích? Nàng không cam tâm. Nàng quyết định, bí quá hóa liều. Tiêm hành, chụp lén, những này đều quá bị động. Nàng muốn chủ động xuất kích. Bạch chỉ theo cái kia cao lớn khung sắt bên trên nhảy xuống, động tác linh xảo giống một con mèo. Nàng không tiếp tục cẩn giấu thân hình của mình, giống một cái phát hiện kinh thiên mãnh liệu vương bài cầu tử, theo thùng đựng hàng trong bóng tối đột nhiên bật ra, hướng phía kia phiến mở tối bố cảnh bóng ma, thẳng tắp vọt tới. Nàng muốn khoảng cách gần quay chủ. Nàng muốn đem cái kia tên giả mạo mặt đập đến rõ rõ ràng ràng. Nàng muốn để hắn không chỗ che thân. Ngay tại nàng sắp vọt tới trước mặt trong nháy mắt, cái kia đang chuẩn bị tại trong bóng tối đối Mục Tinh tiến hành bước kế tiếp thử nam nhân. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc thanh âm nhắc nhở. Đốt. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nội dung nhiệm vụ: 3 phút bên trong, đuổi tới huyện Bình Nam lộ giao nhau miệng, đỡ một vị không cẩn thận ngã sấp xuống lao nãi nãi băng qua đường. Phần thưởng nhiệm vụ: điểm tẩy trắng 100. Nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên khấu trừ một hạng ma đạo thần thông. Khuôn mặt nam nhân sắc trong nháy mắt biến đổi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại, nhường hắn không cách nào kháng cự quy tắc chi lực, đang điên cuồng thúc giục hắn, nhường hắn lập tức đi hoàn thành cái này hoang đường đến cực điểm nhiệm vụ. Đỡ lao nãi nãi băng qua đường. Hắn đường đường ma đế, lại muốn đi làm loại chuyện này. Đây quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn cảm thấy quất đủ. Nhưng hệ thống trừng phạt, hắn cũng không dám không nhịn. Những cái kia thần thông, là hắn sống yên phận căn bản, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, tuyệt không cho sơ thất. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ quen thuộc, cùng mình đồng căn đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức, giống như nước thủy triều, đang nhanh chóng tiếp cận Sở Tiêu Điêu. Là tên kia, còn biết đến. Trong mắt của nam nhân hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn né tránh. Hiện tại, còn không phải cùng tên kia xung đột chính diện thời điểm. Kế hoạch của mình vẫn chưa hoàn thành. Chính mình đối hắn hiểu, còn chưa đủ xâm nhập. Hắn cần thời gian. Chờ đến lúc đó, thế giới này chỉ có thể còn lại hắn một cái. Lục Thừa, nam nhân không tiếp tục để ý trước mắt cái này, nhường hắn cảm thấy có chút khó giải quyết Mục Tinh, cũng không đoái hoài tới đi xem khí thế hùng hùng bạch chỉ. Thân hình của hắn lóe lên, như là một đạo quỷ mị, trong nháy mắt dung nhập bố cảnh bóng ma bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý, lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắn phải đi hoàn thành cái kia đáng chết, nhường hắn cảm thấy vô tận khuất nhục tẩy trắng nhiệm vụ. Bạch chỉ giống một trận gió dường như vọt tới bố cảnh đằng sau. Nhưng mà, nơi này ngoại trừ một cái khoanh tay cánh tay, trên mặt còn mang theo vài phần chưa tỉnh hồn biểu lộ Mục Tinh bên ngoài, không có mưa hay. Nàng ngây ngẩn cả người. Người đâu? Vừa rồi cái kia tên giả mạo đâu? Lớn như vậy một người sống, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ hắn sẽ thuần gì? Ngay tại Bạch chỉ bởi vì kế hoạch lần nữa thất bại, mà tức giận đến nguyên địa giơ chân thời điểm. Một cái nàng nhất không muốn nghe đến, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần lười biếng thanh âm, giống như quỷ mị, theo phía sau của nàng, chậm rãi băng lên. Bạch đại ký giả, đang tìm cái gì đâu? Có cần hay không ta hỗ trợ? Chương 458, Lục Thiếu lại có hai bộ gương mặt. Chương 458, Lục Thiếu lại có hai bộ gương mặt. Bạch chỉ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Thanh âm này, cái này giọng điệu, trên thế giới này ngoại trừ tên hôn đằng kia, không có người thứ hai dùng loại giọng điệu này nói chuyện với nàng. Nàng đột nhiên xoay người. Lục Thừa trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, đang tựa ở bố cảnh trên tường, dù bận lung dung mà nhìn xem nàng. Hắn vươn tay, động tác tự nhiên đến tựa như là tại cầm một cái thứ thuộc về chính mình, không nói lời gì, theo Bạch chỉ trong tay lấy qua bộ kia chuyên nghiệp máy ảnh DSLR máy ảnh. Đập tới vật gì tốt, để cho ta cũng thưởng thức một chút. Bạch chỉ đại nao đứng máy 0.1 giây, lập tức kịp phản ứng. Kia là nàng công cụ gây án. Bên trong tất cả đều là nàng chuẩn bị dùng để uy hiếp Lục Thừa, đổi lấy hải lượng điểm cảm xúc ảnh chụp. Mặc dù không có đập tới mấy chương, trả lại cho ta. Bạch chỉ đưa tay liền phải đi đoạn. Nhưng mà, Lục Thừa chỉ là tùy ý ngẩng lên một chút mí mắt. Một ánh mắt. Bạch chỉ ngã vào giữa không trung tay, cứ như vậy cứng đờ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình công cụ gây án rơi vào tay địch, tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lục Thừa không nhìn trước mắt cái này sắp khí tới bốc khói tiểu nha đầu. Hắn cúi đầu, thuần thục thao tác máy ảnh, ấn mở album ảnh. Cùng lúc đó, ma đô một chỗ khác. Ngã tư đường, ngựa xe như nước, tiếng người huyên áo. Một cái trống quả trượng, nhìn đã qua tuổi bắt tuần lão nãi nãi, đang run run rẩy rẩy đi tại lối đi bộ bên trên. Nàng tựa hồ là muốn chép gần đường, không có đi bằng, dưới chân bị một khối có chút nết lên ven đường gạch đẩy ta một chút. Thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, kinh hô liền phải hướng phía cứng rắn mặt đất xi măng ngã sắp xuống. Xung quanh người qua đường phát ra một tràng tốt lên, có mấy cái người hảo tâm đã chuẩn bị xông đi lên nâng. Nhưng mà, một thân ảnh màu đen lại lấy một loại siêu việt nhân loại thị giác cực hạn tốc độ, như là thuấn di đồng dạng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lão nãi nãi bên người. Hắn vươn tay, tại lão nãi nãi sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật trước một giây, vững vàng đỡ nàng. Chính là mới vừa rồi theo ảnh thị thành chạy tới Lục Thừa. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong, chỉ có với cái thế giới này, đối những phạm nhân này hờ hững. Trong đầu của hắn, chỉ có hệ thống kia băng lãnh vô tình đến ngược. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 10 giây. 9 giây lão mãi mãi bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nàng đứng vững về sau, lập tức cảnh giác rút về cánh tay của mình, lui về sau một bước. Nàng ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt tràn đầy hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này dài đến quá phận đẹp mắt, nhưng lại toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức người trẻ tuổi. Không cần ngươi đỡ, ta rất tốt. Lão mãi mãi thanh âm trung khí mười phần, nàng cơ trong tay quả trượng, giống như là tại xua đuổi cái gì đồ không sạch sẽ. Các ngươi những người tuổi trẻ này, có phải hay không lại muốn gạt ta tiền? Ta nói cho các ngươi biết, ta không có tiền. Muốn lừa ta, môn đều không có. Lục Thừa trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn căn bản không quan tâm cái này phạm nhân đang nói cái gì, cũng lười đi tìm hiểu nàng bộ kia phạm tục căn cốt. Trong đầu của hắn, đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 5 giây. 4 giây thời gian không nhiều lắm. Hắn đã không còn do dự chút nào. Ở trung quanh người qua đường kinh ngạc tới cái cằm đều nhanh đến rơi xuống trong ánh mắt, hắn tiến lên một bước, không nhìn lao mãi mãi kia như là như mưa rơi trên người mình quả trượng. Hắn rội ra hai tay, trực tiếp chặn ngang ôm lấy cái kia còn đang liều mạng dãy rủa, miệng bên trong hô to cứu mạng lửa mang đi lao mãi mãi. Sau đó, hắn mở ra chân dài, sải bước, không nhìn đèn xanh đèn đỏ, xuyên qua dòng xe cộ, đưa nàng đưa tới đường cái một bên khác. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, bá đạo đến cực điểm. Trung quanh ô tô bọn tài xế nhao nhao khẩn cấp thang xe, nhô đầu ra, đối với cái này không muốn mạng tên điên chửi ầm lên. Có thể nam nhân mắt điếc hai ngơ. Hắn đem lão mãi mãi vững vàng đặt ở đối diện đường biên vỉa hè bên trên. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tẩy trắng 100. Trong đầu, hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên. Nam nhân nhìn đều không có lại nhìn cái kia còn trong gió lộn xộn, vẻ mặt ngượng bức lao mãi mãi một cái. Hắn xoay người, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại như nước chảy biển người bên trong. Chỉ lưu lại một cái tại nguyên chỗ hoài nghi đời người lão mãi mãi, cùng một đám nâng điện thoại di động, trợn mắt hốt hoồm, tam quan vỡ vụn quần chúng vây xem. Ảnh thị thành, studio. Lục Thừa cầm bạch chỉ máy ảnh, ấn mở album ảnh. Hắn một chương liếc nhìn. Máy ảnh bên trong không có một chương hắn trong dự đoán liên quan tới cái kia tên giả mạo ảnh chụp. Thay vào đó là các loại góc độ xảo trá, biểu lộ dữ tợn, có thể xưng hành vi nghệ thuật bạch chỉ người chân dung. Tờ thứ nhất là nàng trốn ở một cái cự đại đạo cụ thùng đựng hàng đằng sau, chỉ dò ra nửa cái đầu, bởi vì ống kính bị ngăn trở, tức giận đến nhe răng trợn mắt, ngũ quan đều chen ở cùng nhau. Tấm thứ hai là nàng bò tới một cái cao cao khung sắt bên trên, bởi vì lần nữa thắt thất lương cơ, mày ủ mặt đê, biểu lộ ưu ái giống khuê phòng quán phụ. Tấm thứ ba, tờ thứ tư, thứ năm chương, còn có mấy chương là nàng đối với ống kính, so với một cái quốc tế hữu hảo thủ thế, hình miệng rõ ràng là tại im lặng, dùng ác độc nhất ngôn ngữ mang Lục Thừa. Biểu tình kia tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, cùng vô năng cùng nộ. Lục Thừa thậm chí còn phát hiện mấy chương mục tinh xấu chiếu, đều là tại nàng quen người, hoặc là lúc nói chuyện bị bạch chỉ chụp hình đến, góc độ cực kỳ xảo trá trong nấy mắt. Một chương là trợn trắng mắt, một chương là ngáp một cái, còn có một chương là lúc nói chuyện miệng há đến to lớn, có thể xương sử thi cấp biểu lộ bao tài liệu. Phốc phốc. Lục Thừa rốt cục vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng. Đứng ở một bên mục tinh, nhìn thấy Lục Thừa đống nhiên bật cười, tò mò bu lại. Lam Nang nhìn thấy máy ảnh bên trong, chính mình kia mấy chương xấu tới thảm không nỡ nhìn kiệt tắt lúc, trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Bạch Chỉ nhìn xem Lục Thừa bộ kia hết sức vui mừng bộ dáng, lại nhìn một chút mục tinh trong nháy mắt kia biến xanh xám sắc mặt, trong lòng còi báo động đại tác. Nàng có một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Bạch Chỉ thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Lục Thừa không có trả lời nàng, hắn chỉ là đem máy ảnh đưa cho bên cạnh mục tinh. Sau đó, hắn thuần thục xuất ra số liệu tuyến, đem máy ảnh cùng điện thoại di động của mình kết nối. Hắn đem Bạch Chỉ quay chụp tất cả kiệt tác toàn bộ đạo đi ra. Ban đêm, Lục gia trang viên, Bạch Chỉ gian phòng. Cửa phòng bị gõ vang. Bạch Chỉ mở cửa, nhìn thấy Lục Thừa, lập tức liền muốn đóng lại. Lục Thừa lại duỗi ra một cái tay, chống đỡ cửa. Trên mặt của hắn mang theo chân thành nụ cười. Trong tay hắn cầm một sấp thật dày, dùng cao cấp nhất cùng nhau giấy sông in ra ảnh chụp, cùng bộ kia thuộc về Bạch Chỉ máy ảnh. Hắn đem những vật này cùng một chỗ còn cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vô ý thức tiếp nhận. Làm ánh mắt của nàng rơi xuống phía trên nhất kia mấy tấm hình lúc, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc. Kia là mấy chương bị cố ý phóng đại ảnh chụp. Trên tấm ảnh là chính nàng. Là nàng bởi vì phẫn nộ mà bật mặt, cùng nàng gạt ra xong cái cảm. Lục Thừa thậm chí còn chi kỷ đem kia mấy chương nàng tự nhận là nhất kinh điển tác phẩm dùng xinh đẹp tinh xảo khung hình, phiếu. Người chụp ảnh kỹ thuật rất có ý tưởng. Lục Thừa trên mặt mang theo chân thành tán thưởng, cùng không che giấu chút nào thưởng thức. Nhất là cái này mấy chương, kết cấu lớn mật, tình cảm dồi dào, quang ảnh vận dụng đến vừa đúng, đầy đủ hiện ra nhân vật nội tâm rẽ rủa cùng phẫn nộ. Có thể xưng linh hồn chi tác. Ta quyết định muốn đem bọn nó treo ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí, nhường tất cả đến nhà chúng ta khách nhân đều có thể thưởng thức được tài hoa của ngươi. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn những cái kia bị phóng đại, chính mình xấu chiếu, lại nhìn một chút Lục Thừa tấm kia muốn ăn đòn tới cực điểm mặt. Một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Nàng cảm giác lý trí của mình tại thời khắc này hoàn toàn đứt đoạn. Lục Thừa, ta liều mạng với ngươi. Bạch Chỉ phát ra một tiếng thê lương thét lên, nàng đoạt lấy những hình kia, gào thét, giống một cái bị triệt để chọc giận mèo rừng nhỏ, hướng phía Lục Thừa nhào tới. Sau đó, nàng bị Lục Thừa dễ như trở bàn tay, một tay chấn áp. Lại sau đó, nàng bị Lục Thừa giống xách gà con như thế, xách tới phòng khách trên ghế salon, để lại. Nương theo lấy ba ba thanh thúy thanh vang, cùng Bạch Chỉ kia xấu hổ giận dữ gần chết tiếng la khóc. Lục gia trang viên ban đêm, lần nữa biến hoạch bình mà mỹ hảo. Mà tại mạng lưới một chỗ khác, liên quan tới Lục Thừa bên đường cưỡng ép đỡ lao mãi mãi băng qua đường video, phối hợp các loại hiếu kỳ, đây là tưởng tượng lực tiêu đề, đang lấy một loại virus thức truyền bá tốc độ, cấp tốc lên men. Bá đạo tổng giám đốc khác loại dịu dàng ma đô Lục thiếu lại có hai bộ gương mặt, người trước lánh khóc người sau ấm lòng chấn kinh. Hào môn quý công tử đầu đường cưỡng ép đưa ấm áp, lão nại nại vì sao ngay cả cử tuyệt. Đủ loại chủ đề, xông lên nóng lục soát. Vô số dân mạng tràn vào bình luận khu, triển khai kịch liệt thảo luận. Lục thừa công chúng hình tượng, tại thời khắc này, tăng thêm một vệ thần bí mà quỷ dị sát thái. Không có ai biết, đây hết thảy đều chỉ là hai cái Lục thừa đang tiến hành một trận nhìn không thấy, hoang đường mà lại thú vị đánh cờ. Chương 459, bạo lực làm việc thiện chương 459, bạo lực làm việc thiện bóng đêm dần dần sâu, Lục gia trang viên trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Lục thừa trên mặt mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm hào hứng, hắn cầm một phần báo cáo, chậm ung dung lật xem. Báo cáo tờ thứ nhất là một chương HD bắt chụp hình. Bối cảnh của hình là ma đô phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Một cái cùng Lục thừa có giống nhau như lúc khuôn mặt nam nhân, đang đem một sấp thật dày màu đỏ tiền mặt, cưỡng ép nhét vào một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tên ăn mày trong ngực. Tên ăn mày dường như muốn cự tuyệt, nhưng nam nhân kia ánh mắt băng lãnh, động tác bá đạo, không mang theo một tia chỗ thương lượng. Dưới tấm ảnh phương là phụ bên trên ngắn gọn văn tự miêu tả. Sự kiện 1, bạo lực làm việc thiện. Mục tiêu tại 3 giờ chiều, tại Nam Kinh đường dành riêng cho người đi bộ, cưỡng ép tặng cho tên ăn mày Vương Mộ tiền mặt 1 vạn nguyên. Theo người chứng kiến xưng, Vương Mộ một lần bởi vì kinh hãi quá độ mà cự tuyệt tiếp nhận, nhưng bị mục tiêu dùng ánh mắt uy hiếp, nhất cuối cùng cũng bị ép nhận lấy. Lục Thừa khoe miệng có chút dương lên. Hắn lật đến trang thứ 2. Sự kiện 2, cưỡng chế phụ đạo. Mục tiêu tại 5 giờ chiều, xuất hiện tại trung tâm thành phố nào đó có nét. Phát hiện một gã đang chơi game tiểu học sinh sau, mục tiêu cưỡng ép quan bế máy tính, cũng đem nó lôi kéo đến phụ cận tiệm ăn nhanh, giám sát hoàn thành tất cả bài tập ở nhà. Trong lúc đó, nên tiểu học sinh mấy lần ý đồ chạy trốn, đều bị mục tiêu bắt về. Theo tiệm ăn nhanh nhân viên cửa hàng phản ứng, nên tiểu học sinh lúc rời đi là khóc đi. Phúc. Lục Thừa nhìn đến đây, rốt cục vẫn là nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Hắn tiếp tục hướng sau lật. Trong báo cáo nội dung, một cọc so một cọc ly kỳ. Sự kiện 3, hắc bang điều giải. Mục tiêu tại buổi chiều 9 điểm, tham gia bang phái đầu đường sống mái với nhau. Tại song phương sắp động thủ lúc, mục tiêu đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình, đem song phương tổng cộng hơn 30 tên tay chân toàn bộ chế phục. Sau đó, mục tiêu ép buộc song phương đầu mục bắt tay giảng hòa, cũng cộng đồng đọc thuộc lòng 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Theo tuyến nhân hồi báo, song phương đầu mục lúc rời đi, biểu lộ đều hết sức phức tạp, giống như là tam quan nhận lấy cực lớn xung kích. Sự kiện 4, ép mua ép bán sự kiện 51 phần dài đến mười mấy trang báo cáo, ghi chép cặn kẽ cái kia tên giả mạo tại quá khứ trong 24 giờ, tại ma đô các nơi lưu lại, liên tiếp không thể tưởng tượng hành động tốt sự tích. Mỗi một kiện đều tràn đầy đơn giản, thô bạo, không giảng đạo lý bạo lực mỹ học. Hắn hiện tại 120 có thể xác định, cái này cùng dung mạo của mình không khác nhau chút nào tên giả mạo, trên người hắn tuyệt đối khóa lại một cái họa phong thanh kỳ tới cực điểm hệ thống. Tẩy trắng làm việc tốt hệ thống. Chỉ có loại này giải thích, khả năng hoàn mỹ giải thích do hắn cái này một hệ liệt có thể xưng hành vi nghệ thuật mê hoặc thao tác. Như vậy, hạng người gì sẽ cần tẩy trắng đâu? Lục Thừa trong mắt lóe lên suy tư quan mang. Một cái thực lực cường đại, phong cách hành sự lại như thế thô bạo cứng nhắc, đối xã hội hiện đại quy tắc cơ bản không nhìn ra hỏa. Thân phận của hắn đã rõ rành rành. Rất có thể là cái nào tu tiên giới hoặc là ma giới đỉnh cấp tồn tại, tỉ như cái gì ma đế, ma tôn loại hình nhân vật, bởi vì nguyên nhân nào đó đi tới thế giới này. Hành vi của hắn hình thức mặc dù thô bạo, nhưng mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là vì soát lấy hệ thống điểm tẩy trắng. Điều này nói rõ, trên người hắn cái kia hệ thống cho áp lực của hắn tuyệt đối không nhỏ. Đồng thời, hắn một mực tận lực tránh cho cùng mình xảy ra bất kỳ xung đột chính diện. Điều này nói rõ, hắn tại kiêng kỵ chính mình, hoặc là nói, là trong bóng tối lập mưu cái gì, không muốn tại thời cơ chín muồi trước đó quá sớm bại lộ. Một cái đến từ dị giới ma tôn, một cái cùng mình giống nhau như lúc dung mạo, một cái họa phong thanh kỳ hệ thống tẩy trắng. Lục Thừa đem những đầu mối này trong đầu xuyên kết hợp lại, một cái lớn mật mà tiếp cận nhất chân tướng suy đoán dần dần hiện hiện. Cái này cái gọi là ma tôn, cái gọi là tên giả mạo, chỉ sợ không phải cái gì mô phỏng hoặc là mặt nạ. Hắn chính là mình, hoặc là nói là đã từng chính mình, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, chia ra đi một bộ phận. Như vậy, hắn mục đích cuối cùng nhất cũng liền không cần nói cũng biết. Thôn vệ sở hữu cái này bản tôn một lần nữa hợp hai là một, thu hồi hắn thiếu hụt mất linh hồn cùng ký ức, thành làm một cái hoàn chỉnh tồn tại. Hắn hiện tại làm đây hết thảy, ngoại trừ là tại ứng phó hệ thống tẩy trắng, càng quan trọng hơn là đang là nhất sau thôn vệ xúc tích lực lượng, cũng là tại một lần nữa thích ứng cái này hắn đã xa cách quá lâu hiện đại đô thị. Có ý tứ, rất có ý tứ. Lục Thừa trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. Đã một cái khác ta, cố gắng như vậy ở bên ngoài thay ta làm việc tốt. Ta cái này bản tôn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhường một mình hắn vất vả đâu? Một cái hoàn toàn mới, càng thêm có thu giúp người làm niềm vui kế hoạch, trong lòng của hắn điên cuồng thành hình. Hắn quyết định, hắn phải thật tốt trợ giúp một chút vị này đường xa mà đến ma tôn. Mà chấp hành kế hoạch này tốt nhất công cụ người ngoại trừ cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, lại muốn cho mình ngột ngạt tiểu nha đầu, còn có thể là ai? Lục Thừa đứng người lên, chậm rãi đi ra thư phòng. Trong phòng khách, Bạch Chỉ đang tức giận ngồi ở trên ghế salon. Ở trước mặt nàng trưng bày một cái tự đại, in lục thừa ảnh chân dung đống cát. Nàng đang cơ mang theo màu hồng tay quyền anh bộ nhỏ khẩn thiết, một chút, điên cuồng đánh lấy đống cát bên trên tấm kia muốn ăn đòn mặt. Ta đánh chết ngươi cái này cậu phản phái. Ta đánh chết ngươi tên biến thái này. Để ngươi lút như ta. Nhường ngươi chê cười ta. Nàng một bên đánh, một bên miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, đem trong lòng tất cả hỏa khí đều phát tiết vào cái này đáng thương đống cát bên trên. Lục thừa đi đến phía sau của nàng, nhìn xem nàng bộ kia tức hổn hển bộ dáng khả ái, da vẻ ưu sầu, thở một hơi thật dài. Ai Bạch chỉ động tác dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục thừa, lập tức tức giận nói rằng: "Ngươi than thở cái gì? Lại muốn dở trò quỷ gì?" Lục thừa đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng phiền não. "Bạch chỉ a, xảy ra chuyện lớn." Thanh âm của hắn ép tới rất thấp. "Cái kia tên giả mạo, hắn bắt đầu thay ta làm việc tốt, rất kỳ quái." Phía sau, khả năng có đại âm lưu nói, hắn đem một phần trải qua chính mình hai lần ra công báo cáo, đưa tới Bạch chỉ trước mặt. Phần báo cáo này, biến mất chỗ có quan hệ với bạo lực làm việc tiện chi tiết, chỉ để lại kết quả. Ma đô lục thiếu hóa thân thần bí nghĩa cảnh, đêm khuya đầu đường điều dài hắc bang sống mái với nhau, bị tán thành thị anh hùng. Chân kinh. Đỉnh cấp hoàn cố đúng là ẩn dấu học bá, quán nét bắt tiểu học sinh học bổ túc bài tập là cái nào giống như. Ném một cái vạn kim chỉ vì bắt tên ăn mày cười một tiếng, Lục thừa phía sau, đến tột cùng ẩn dấu đi như thế nào dịu dàng. Trên báo cáo mỗi một cái tiêu đề, đều cực điểm phiến tình sở trường, đem cái kia tên giả mạo tạo thành một cái thâm tàng bất lộ, yên lặng kính dâng sống lôi phong. Mà những này hành động tốt được lợi người, đều không ngoại lệ, đều biến thành Lục thừa. Bạch chỉ đoạt lấy báo cáo, chỉ nhìn qua, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái quái gì? Cái này tên giả mạo đầu óc có bị bệnh không? Ngươi thân là một cái thiên mệnh chi tử, không nghĩ thế nào cho Lục thừa cái này cậu phản phái ngột ngạt, không nghĩ thế nào lật đổ hắn, lại còn trái lại giúp hắn soát danh vọng, thay hắn làm việc tốt. Ngươi đến cùng là bên nào? Cái này khiến nàng sao có thể nhẫn? Nhưng Lục thừa cái này cậu phản phái thanh danh biến tốt, so giết nàng còn muốn cho nàng cảm thấy khó chịu. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải quấy nhiêu hắn. Ngay tại Bạch chỉ lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị hóa thân chính nghĩa sứ giả, đi bốn nắn cái này đi chạy thiên mệnh chi từ lúc. Trong đầu của nàng, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới ma đế hệ thống tẩy trắng đang tại hoạt động, túc chủ đang cố gắng thông qua làm việc tốt đến nghe nhìn lẫn lộn, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, tại trên internet tuyên bố nạp danh thiếp mời, công bố đây hết thảy đều là Lục thừa bản thân lẫn lộn, ý đồ dùng dư luận đến đối kháng dư luận. Ban thưởng, xương hào mạng lưới bình xịt điểm hệ thống 500. Tuyển hạng 2, tìm tới những cái kia bị trợ giúp qua người, dùng tiền tài thu mua bọn hắn, để bọn hắn lật lọng, chỉ chứng tên giả mạo giả nhân giả nghĩa. Ban thưởng, kỹ năng năng lực tiền bạc điểm hệ thống 3000. Tuyển hạng 3, chủ động xuất kích, tìm tới cái kia tên giả mạo, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư hắn giả nhân giả nghĩa kế hoạch, tại trước mặt công chúng vạch trần diện mục thật của hắn. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ nhân quả giá tiếp phụ, có thể đem một lần kìm châm đối tự thân mặt trái sự kiện, ngẫu nhiên giá tiếp tới phụ cận cái nào đó mục tiêu trên thân, điểm hệ thống 2000. Nhân quả giá tiếp phụ. Không tệ. Về sau Lục thừa lại nghĩ dùng âm mưu bị kế gì đi mưu hại chính mình, nàng trực tiếp một trường phụ đập tới, nhường hắn gieo gió gặt bão. Về phần đi phá hư cái kia tên giả mạo kế hoạch. Bạch chỉ nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia còn đang làm bộ ưu sầu Lục thừa, lại nghĩ đến muốn cái kia đầu óc không dễ dùng lắm tên giả mạo. Đối cái nào Lục thừa chút giận, không phải chút giận. Cái này bản tôn quá thông minh, quá giàu hoạt, nàng còn không đánh lại. Kia nàng trước hết đi sửa chữa cái kia nhìn tương đối xuẩn tên giả mạo. Vừa vặn, cũng cho hắn biết, muốn cho Lục thừa cái này cậu phản phái làm việc tốt, đến hỏi trước một chút nàng Bạch chỉ có đáp ứng hay không. Bạch chỉ trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, nàng đột nhiên đứng người lên, dùng sức vô bộ lực của mình. Ngươi yên tâm. Nàng đối với Lục thừa, hiên ngang lắm liền nói. Cái này không biết sống chết tên giả mạo, giao cho ta. Ta nhất định khiến hắn lộ ra nguyên hình, cho hắn biết, chính nghĩa thiết quyền, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lục thừa nhìn trước mắt cái này lần nữa bị chính mình thành công lừa dối tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra vui mừng mà cảm động nụ cười. Kia, liền nhờ ngươi. Chương 460, hắn cái gì cũng không làm. Chương 460, hắn cái gì cũng không làm. Bạch chỉ nhận điều tra tên giả mạo cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ sau, cả người đều giống như điên cuồng. Tại Lục thừa thụ ý hạ, một phần kỹ càng tình báo, rất nhanh liền phát tới Bạch chỉ trên điện thoại di động. Mà Bạch chỉ nhìn xem trên tình báo nội dung, ánh mắt càng trừng càng lớn. Chiều hôm qua, thành Tây Dương Quang Cô Nhi viện, tên giả mạo cưỡng ép tổ chức toàn viện hải tử cùng lão sư tiến hành một trận dài đến 3 giờ huấn luyện thân thể. Dưới tình báo mặt còn phụ lên một tấm hình. Trên tấm ảnh, cái kia cùng Lục thừa dáng dấp giống nhau như lúc nam nhân, chính nhất mặt lạnh như băng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, giám sát một đám chạy thở hổn hển hải tử. Bên cạnh hắn, cô nhi viện viện trưởng, một cái nhìn rất hòa ái lao thái thái, đang mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với hắn càng không ngừng cúi đầu. Tình báo cuối cùng còn đặc biệt tiêu chú một câu. Theo trong cô nhi viện bộ nhân viên lộ ra, vị kia Lục tiên sinh lúc rời đi, từng buông xuống lời nói, để bọn hắn chờ lấy, hắn hôm nay sẽ còn lại đến. Bạch chỉ nhìn đến đây, đầu óc đều nhanh chuyển không tới. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn thông qua loại phương thức này, đến tạo nên một cái đại thiện nhân hình tượng, sau đó từng bước thay thế rơi chân chính Lục thừa. Bạch chỉ lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chính nghĩa, nụ cười khinh thường. Ngươi muốn cho cái này đại phản phái làm việc tốt, vậy ta lại không cho ngươi làm. Ngươi cho rằng ngươi là tại tầng thứ 5, trên thực tế, ta đã sớm tại tầng khí quyển chờ ngươi. Một cái hoàn mỹ, đủ để đâm mặc cái này tên giả mạo dối trá mặt nạ kế hoạch, tại trong đầu của nàng, cấp tốc thành hình. Nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái này cái gọi là thiện nhân tại đối mặt chân chính phiền phải lúc sẽ lộ ra như thế nào xấu xí sắc mặt. Bạch Chỉ lập tức hành động. Nàng thông qua một chút đặc thù con đường rất nhanh liền có liên lạc một đám tại thành Tây khu vực có phần có danh tiếng nhân sĩ chuyên nghiệp. Một đám không có việc gì, cả ngày suy nghĩ thế nào không làm mà hưởng đầu đường lưu manh. Quán cà phê trong bao xương, Bạch Chỉ mang theo kính dâm, vểnh lên chân bắt chéo, đem một sấp thật dày tiền mặt đập trên bàn, khí thế mười phần. Sau khi chuyện thành công, những này đều là các ngươi. Ngồi đối diện nàng là một cái giữ lại hoàn bao, trên cánh tay hoa văn một đầu cá hô lưu manh đầu lĩnh. Hắn nhìn xem kia sấp nói ít cũng có 10 vạn tiền mặt, trợn cả mắt lên, nước bọt kém chút không có chảy ra. Lớn. Đại tỷ đại, ngài hay nói a, muốn chúng ta làm gì? Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ chúng ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Bạch Chỉ hài lòng gật gật đầu, nàng đem một phần chính mình trong đêm đổi ra ngoài, có thể xưng hoàn mỹ người giả bị đụng bắt chẹt kịch bản, đưa tới Hoàng Mao trước mặt. Kịch bản nhìn hiểu không? Hoàng Mao cầm lấy kịch bản, chỉ nhìn qua, liền kích động vỗ đùi. Đã hiểu. Quá đã hiểu. Đại tỷ đại, ngài quả thực chính là một thiên tài. Công việc này, chúng ta chuyên nghiệp a. Bạch Chỉ kế hoạch rất đơn giản, thậm chí có thể nói có chút thô bạo. Chờ cái kia tên giả mạo xe vừa đến cô nhi biệt cổng, đám côn đồ này liền lập tức xông đi lên, bên trên diễn một màn đặc sắc tuyệt luân người giả bị đụng vỡ kịch. Sau đó, công phu sư tử mạng yêu cầu kết sổ tiền chữa trị, tổn thất tinh thần ý. Đến lúc đó, vô luận cái nào tên giả mạo là lựa chọn bạo lực giải quyết, vẫn là lạnh lùng vô tình, bỏ mặc, nàng đều sẽ dùng trong tay ống kính, đem miệng của hắn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Sau đó, lại phối cái trước đầy đủ kình bạo tiêu đề, phát tới trên mạng đi. Chân kinh. Ma đô lục thiếu dưới ban ngày ban mặt, lại đối yếu thế quần thể như thế. Bạch Chỉ dường như đã thấy, đầu kia tin tức dẫn nổ toàn mạng, tên giả mạo kế hoạch ngâm nước nóng, thật lục thừa cũng tức hồn hển hình tượng. Khi hỉ, hai người cũng đừng nghĩ tốt hơn. 3 giờ chiều, Dương Quang cô nhi về cổng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Chỉ trốn ở đường phố đối diện một tòa khu chung cư trên sân thượng, lắp xong nàng bộ kia chuyên nghiệp giải tiêu máy ảnh, giống một cái kiên nhẫn tay bán địa, chờ đợi con mồi xuất hiện. Mà đám kia từ Hoàng Mao dẫn đầu bọn côn đồ, từ lâu ở cô nhi viện cổng các ngõ ngách mai phục thỏa đáng. Bọn hắn có nằm trên mặt đất, trên thân còn gắn điểm màu đỏ sốt cà chua. Có thì chống quải trượng, một cái chân lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế bốn lượn lấy, trên mặt là vẻ mặt thống khổ. Nguyên một đám đều là vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một chiếc màu đen, điệu thấp mà xa hoa xe con, chậm rãi xuất hiện ở góc đường. Tới. Bạch Chỉ mừng rỡ, lập tức đem ống kính nhắm ngay chiếc xe kia. Hoàng Mao cũng đối với các huynh đệ của mình, làm một cái chuẩn bị hành động thủ thế. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Cái bản sắp diễn ra. Nhưng mà ngay tại chiếc kia màu đen xe con sắp chạy tới cô nhi cửa sân trong nháy mắt, ngay tại Hoàng Mao cùng cái kia nhóm các minh đệ ma quyền sát trưởng chuẩn bị xông đi lên bắt đầu bọn hắn đặc sắc biểu diễn trong nháy mắt, một hồi sục sôi tràn đầy vui mừng khí tức tiếng âm nhạc không có dấu hiệu nào theo góc đường đột nhiên nổ vang. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành một chiếc to lớn lục sắc xe phun nước, lấy một loại hoàn toàn không phù hợp nó khổng lồ hình thể, điên cuồng tốc độ theo góc đường đột nhiên bật ra. Nó một bên cao giọng phát hình hôm nay là ngày tháng tốt, một bên ố ba ố ba lôi kéo cảnh báo đầu xe mấy cái kia to lớn vòi phun đang hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng phun ra mạnh mẽ của nước. Ta thao, tình huống như thế nào? Hoàng Mao cùng cái kia nhóm các minh đệ còn không có kịp phản ứng, một đạo đủ để đem người sông bay kinh khủng của nước đã như là thiên hàng chính nghĩa đồng dạng tinh chuẩn bao trùm bọn hắn chỗ khu vực. A, cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Đám kia vừa mới còn giả bộ nửa chết nửa sống bọn côn đồ tại cường đại thủy áp trước mặt trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Bọn hắn bị cột nước sông đến người ngã ngửa đổ, thất linh bất lạc, giống là một đám bị ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo bẩn mít tất, lăn trên mặt đất làm một đoàn, chật vật không chịu nổi. Trên thân điểm này dùng để ngụy trang sốt cà chua, trong nháy mắt liền bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Thay vào đó, là đầy người nước bùn cùng vết bẩn. Trên sân thượng Bạch Chỉ, nhìn thấy bất thình lình, lại buồn cười vô cùng một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác nhìn phía dưới kia phiến hỗn loạn cảnh tượng, lại nhìn một chút chiếc kia còn tại phát hình vui mừng âm nhạc, dần dần từng bước đi đến xe phun nước. Đầu óc của nàng có chút chuyện không tới. Kịch bản không phải diễn như vậy a? Cái này xe phun nước là từ đâu xuất hiện? Nào có hướng trên thân người từ nước? Màu đen xe con ở cô nhi viện cổng dừng lại, cửa xe mở ra, Ma Tôn từ trên xe đi xuống. Hắn nhìn trước mắt cái này hỗn loạn mà buồn cười một màn, cặp kia băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Đây là tình huống như thế nào? Mà những cái kia bị nước trôi đến thất điên bát đảo bọn côn đồ nhìn thấy từ trên xe bước xuống Ma Tôn, nhìn thấy cái kia trương lãnh khốc tới cực điểm mặt, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn coi là đây là cảnh cáo, là vị này bọn hắn căn bản không chọc nổi đại nhân vật, sớm biết kế hoạch của bọn hắn, cho nên tìm người đến giáo huấn bọn hắn. Hoàng Mao dọa đến hồn phi phách tán, hắn lộn nào, hướng phía Ma Tôn Lục Thừa phương hướng bỏ qua. Phù phù một tiếng, hắn ôm lấy Ma Tôn Lục Thừa đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu cái kia phát ra từ phế phủ kêu khóc. Lục thiếu, chúng ta sai, chúng ta thật sai lầm, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, liền đem chúng ta làm cái dám, đem thả đi. Trên sân thượng Bạch Chỉ nhìn xem chính mình máy ảnh trong màn ảnh, cái này có thể xưng hàng năm mê hoặc đại thưởng một màn, cũng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Thế nào? Làm sao lại biến thành ác bá sợ tội tự thú, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Mà đứng tại chỗ Ma Tôn, nhìn xem ôm bắp đùi mình, khóc đến như cái 300 cân hải tử hoàng bao. Lại nhìn một chút bên cạnh những cái kia đối với hắn quăng tới kính nể sùng bái cùng cảm kích ánh mắt cô nhi viện nhân viên công tác cùng bọn nhỏ. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, cái kia quen thuộc, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới. Đốt. Túc chủ trước mặt mọi người cảm hóa đầu đường áp bá, ngăn trở một trận tiềm ẩn ác tính bạo lực sự kiện, hiện ra sức uy hiếp mạnh mẽ cùng tinh thần trọng nghĩa. Nhiệm vụ độ hoàn thành bình xét cấp bậc, ưu. Điểm tẩy trắng 500. Mặt của hắn, trong nháy mắt, đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Giờ phút này, chỉ cảm thấy chính mình tựa như một cái bị người gắt gao đè xuống đầu, cưỡng ép cho ăn một ngụm phân thẳng xui xẻo. Hắn cái gì cũng không làm. Hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có thể mẹ nhà hắn, hệ thống vậy mà lại cho hắn tính thành công. Hắn cũng không phải thật đến làm việc tốt. Chương 461, so bình thường mê người hơn chương 461, so bình thường mê người hơn trên sân thượng, Bạch Chỉ nhìn phía dưới cái kia có thể xưng hàng năm mê hoặc đại thưởng một màn, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nàng tỉ mỉ bày kế kịch bản, mỗi một cái khâu đều trải qua nghiêm mật cân nhắc. Nàng thậm chí còn là đám kia lưu manh, thiết kế mấy loại khác biệt người giả bị đụng tư thế, cùng thanh lệ câu hạ lời kịch. Có thể nàng thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì một chiếc xe phun nước, liền có thể đưa nàng cái này kế hoạch hoàn mỹ, cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng trơ mắt nhìn cái kia tên giảm bạo, tại một đám cô nhi viện hải tử cùng các lão sư sùng bái cùng cảm kích trong ánh mắt, tại một đám lưu manh e ngại cùng hối hận kêu khóc bên trong, một lần nữa lên xe, nên ngang rời đi. Cái kia trương băng lãnh trên mặt, thậm chí còn mang theo dường như ăn phải con rồi giống như biểu lộ. Bạch Chỉ ngây người lúc, điện thoại di động của nàng nhẹ nhàng chấn động một cái. Là một đầu đến từ Lục Thừa tin tức. Tin tức nội dung chỉ có một cái biểu lộ. Một cái cười đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn người tí hon màu vàng. Bạch Chỉ lý trí trong nháy mắt biến mất. Lục Thừa, ta không để yên cho ngươi. Cùng lúc đó, Khương gia, phòng nghị sự, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Một gã râu tóc bạc trắng Khương gia trưởng lão, đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn mộ dung gia là cái thá gì? Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói, gia chủ, chúng ta không thể lại bị động như vậy đi xuống. Mộ Dung gia mặc dù thủ đoạn non nớt, nhưng tựa như một đám con ruồi, ong 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 xoay quanh ngươi, phiền phức vô cùng. Chúng ta dưới cờ một chút sản nghiệp, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ xung kích, lại tiếp tục như thế, tổn thất liền lớn. Chúng ta nhất định phải cho bọn họ một bài học xương máu, để bọn hắn biết, ta Khương gia, không phải ai đều có thể bóp quả hờ mềm. Trong đại sảnh, một tất cả trưởng lão lao nhau, quần tình xúc động. Khương Liên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, tấm kia tuyệt quân mặt đẹp bên trên, giờ phút này sớm đã bị kín một tầng sương lạnh. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Nàng đương nhiên biết, Mộ Dung Phục cái kia tôm tép nhãi nhép, căn bản không đủ gây sợ. Nàng chợt tức, là cái kia tránh ở sau lưng, giả mạo Lục Thừa, đưa nàng, đem toàn bộ Khương gia cũng làm thành quân cờ đến loay hoay hỗn đản. Phần này nhục nhã, so trực tiếp thương nghiệp tổn thất, càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Rốt cục, nàng chậm rãi giơ tay lên. Huyên náo phòng nghị sự, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ trên thân nàng. "Đợi cái gì?" Khương Liên thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Một đám người ô hợp kêu gào mà thôi, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta Khương gia truyền thừa trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cái này chút phiền toái nhỏ, liền để các ngươi loạn trận cước." Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão. Những cái kia mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn các trưởng lão, tại ánh mắt của nàng nhìn gần hạ, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt. "Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả sản nghiệp giữ nguyên kế hoạch tương đối, ổn định trận cước, không cần để ý những cái kia trên nhảy dưới tránh con rồi. Mặt khác, nói cho chúng ta biết người, co vào phòng tuyến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng muốn hát vừa ra cái gì hí." Nói xong, nàng không tiếp tục để ý những cái kia hai mặt nhìn nhau trưởng lão, kính ngồi dậy, quay người rời đi phòng nghị sự. Bóng đêm thâm trầm, trăng lạnh như nước. Khương gia trang viên hậu viện luyện võ tràng bên trên, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đang ở dưới ánh trăng cấp tốc xuyên thẳng qua. Kiếm quang như luyện, xé rách bầu trời đêm. Mỗi một kiếm đều mang sắc bén thanh âm xé gió. Mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nứt đá lực lượng kinh khủng. Khương Liên đem phiền muộn trong lòng cùng lửa giận toàn bộ dung nhập trong kiếm chiêu. Nàng một lần lại một lần tái diễn những cái kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng chiêu thức, ý đồ dùng thân thể mọi mệnh đến tê liệt trong lòng biệt quất. Mồ hôi theo nàng chân bóng cái chán trượt xuống, thấm ướt nàng thái dương sợi tóc, cũng làm cho nàng kia thân quần áo luyện công chăm chú dán tại trên thân, phát họa ra kia kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Rốt cục tại đem một bộ phức tạp kiếm pháp diễn luyện vài chục lần về sau, nàng thu kiếm mà đứng, ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn thở hổn hển. Trong lòng kia cố vô danh lửa dường như cũng theo mồ hôi bốc hơi tiêu tán không ít. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, một cái thanh âm quen thuộc mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức, không có dấu hiệu nào, theo phía sau của nàng văng lên. Đã trễ thế như vậy, còn đang luyện kiếm. Xem ra Khương nữ hiệp gần nhất hỏa khí rất lớn a. Khương Liên thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng cầm kiếm tay, trong nháy mắt nắm chặt. Nàng đột nhiên quay đầu. Dưới ánh trăng, Lục Thừa đang nhàn nhã tựa ở một gốc cổ thụ bên trên, hai tay cắm trong túi, trên mặt mang kia quen thuộc, nhường nàng vừa yêu vừa hận nụ cười. "Ngươi tới làm cái gì?" Khương Liên sắc mặt lạnh xuống, nàng nhìn xem Lục Thừa, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng không vui. Nàng bây giờ thấy gương mặt này, liền nhớ lại cái kia buồn nôn tên giả mạo, trong lòng liền không hiểu tức giận. Lục Thừa không nhìn nàng kia băng lãnh thái độ, chậm rãi đi tới trước mặt của nàng. Hắn vươn tay, động tác tự nhiên đến tựa như là tại cầm một cái thứ thuộc về chính mình, không nói lời gì, theo Khương Liên trong tay, lấy qua chuôi này còn tại có chút vụ vụ trường kiếm. Hắn tùy ý săn kiếm hoa, lưỡi kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Còn đang vì chuyện kia sinh khí. Lục Thừa trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc. Mấy cái tôm tép ngại nhép mà thôi, không đáng ta sinh khí. Khương Liên ngữ khí băng lãnh, nhưng này song xinh đẹp mắt vượng bên trong, không cách nào che giấu bực bội, lại sớm đã bán nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Lục Thừa cười cười, hắn đem trường kiếm trong tay tiện tay ném sang một bên, tiến lên một bước, vươn tay, động tác nhu hòa mà tự nhiên, đem Khương Liên trên trán một sợi bị mồ hôi thấm ướt loạn phát, nhẹ nhàng đẩy đến sau tai. Ta biết ngươi đang giận cái gì. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Bất quá, chớ nóng nổi. Ấm áp đầu ngón tay, lơ đãng xẹt qua Khương Liên kia bởi vì vừa mới vận động dữ dội mà lộ ra phá lệ ấm áp chân nhăn gương mặt. Kia mập mờ xúc cảm, nhường Khương Liên thân thể không dễ phát hiện mà cứng một chút. Nhịp tim cũng tại thời khắc này không bị khống chế loạn nửa nhịp. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Lục Thừa nhìn xem Khương Liên cặp kia bởi vì phẫn nộ mà lộ ra càng thêm sáng tỏ động nhân mắt phượng, đống nhiên túi người. Hắn đem bờ môi tiến tới bên tai của nàng. Hơn nữa, ta phát hiện hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói: "Ngươi tức giận bộ dạng, so bình thường mê người hơn." Ấm áp khí tức như là nhất liêu nhân lông vũ, nhẹ nhàng đảo qua Khương Liên kia mẫn cảm hai. Khương Liên cảm giác gương mặt của mình, quay một chút, trong nháy mắt liền đốt lên. Một cỗ chưa từng có, nhường nàng cảm thấy vô cùng xa lạ khô nóng, theo sâu trong đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng muốn lui về phía sau, muốn chạy trốn cái này khiến nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn mập mờ không khí. Nhưng mà, nàng vừa mới động, một cái mạnh mà hữu lực cánh tay, cũng đã như thiểm điện rối ra, một thanh nắm ở nàng kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Sau đó, dùng sức hướng về sau kéo một phát. A! Khương Liên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Cả người không bị khống chế, ngã vào một cái rộng rãi lại ấm áp ôm ấp. Thuộc về nam nhân kia bá đạo mà tràn ngập xâm lược tính khí tức, trong nháy mắt đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Đầu óc của nàng trống rỗng. Chương 462, tôi ưu hiểu chương 462, tôi ưu hiểu Khương Liên có thể cảm giác được một cách rõ ràng nam nhân lồng ngực nhiệt độ, cùng kia mạnh mà hữu lực nhịp tim. Mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất tại đập linh hồn của nàng. Khương Liên thân thể hoàn toàn cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Nàng muốn dãy rủa, muốn phản kháng, nhưng thân thể lại giống như là đã mất đi tất cả khí lực. "Thả, thả ta ra." Nàng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm lại mang theo chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Lục Thừa không để ý đến nàng kháng nghị, hắn chỉ là đem cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại vai của nàng ổ chỗ, ấm áp khí tức phun ra tại Khương Liên kia mẫn cảm thai bên trên, nhường thân thể của nàng lần nữa không bị khống chế run lên. Mộ Dung ra cái kia thằng hề, không đủ gây sợ. Lục Thừa thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một loại ma lực kỳ dị, trực tiếp tiến vào trong thai nàng. Người ở sau lưng hắn, muốn dùng loại phương thức này đến dò xét ta, cũng thăm dò ngươi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, ta Lục Thừa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cho nên ngươi không thể thua, càng không thể lui. Việc ngươi cần chính là dùng cường thế nhất, hầu như không giảng đạo lý phương thức, đem bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, để bọn hắn biết chọc ta người là kết cục gì. Hắn mỗi một chữ đều giống như một quả hỏa tinh rơi vào Khương Liên kia sớm đã bởi vì xấu hổ giận dữ mà thần kinh căng thẳng bên trên. Một cỗ nhường nàng cảm thấy vô cùng xa lạ khô nóng, theo sâu trong đáy lòng ầm vang một phát. Ông Khương Liên thể nội kia ngủ say cựu chuyển huyết mạch thần hoàng, tại cảm xúc kịch liệt chấn động hạ, lại không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Một cỗ nóng rực đến cực hạn khí tức, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nàng không khí xung quanh đều tại thời khắc này bị nhen lửa, biến bặm mẹo, mơ hồ. Lục Thừa chỉ cảm thấy trong ngực ôm không còn là một cái mềm mại thân thể mềm mại, mà là một cái đang thiêu đốt hừng hực, đủ để nóng chảy sắt thép lớn lò lửa lớn. A một tiếng cười khẽ, theo Lục Thừa trong cổ họng phát ra. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại đem trong ngực nữ nhân ôm chặt hơn nữa. Một giây sau, hỗn độn long thể, kia cỗ nóng rực thần hoàng khí tức, tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này trong nháy mắt, liền như là gặp khắc tinh hỏa diễm, bị dễ như trở bàn tay áp chế, hóa giải, thậm chí hấp thu. Khương Liên toàn thân run lên, nàng cảm giác một cỗ lạnh buốt dòng suối theo nam nhân cùng thân thể của mình tiếp xúc mỗi một cái bộ vị, chậm rãi chạy vào của mình tứ chi bách hải. Kia cỗ nhường nàng cơ hồ mất lý trí khô nóng, trong nháy mắt liền bị bớt lên. Đầu óc của nàng khôi phục thanh minh. Lục Thừa lúc này mới buông lỏng ra giam cầm cánh tay của nàng. Hắn lui lại một bước, rồi giang ngón tay, động tác nặng lớn, tại Khương Liên kia ngạo nghệ lưỡn lên trên chóp mũi, nhẹ nhàng nuốt một cái. Xem ra Khương nữ hiệp hòa khí còn cần ta đến hàng hàng. Trên mặt của hắn một lần nữa phủ lên bộ kia nụ cười nghiền ngẫm. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái kia còn sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt xinh đẹp đỏ đến giống quả táo chín nữ nhân. Hắn xoay người, hai tay cắm về túi áo, nện bước nhàn nhã bước chân, tại Khương Liên kia phức tạp, xấu hổ, lại mang theo vài phần mê mang trong ánh mắt, biến mất trong bóng đêm. Khương Liên đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không có động. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia còn tại nóng lên gương mặt. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, nơi đó, dường như còn lưu lại nam nhân cánh tay nhiệt độ cùng lực lượng. Nam nhân này, hắn bá đạo, ác liệt, xem tất cả quy tắc như không. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại là thần bí như vậy, cường đại như vậy, dường như thế gian này tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Màu đen xe con ở trong màn đêm bình ổn đi chạy. Lục Thừa dựa vào ở ghế sau bên trên mặt treo tức cùng nghiền ngẫm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như là vực sâu giống như bình tĩnh cùng hờ hững. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống hậu trường. Một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí giả lập giao diện tại trước mắt của hắn triển khai, giao diện trung ương, binh cờ thôi diễn hệ thống ngay tại bình ổn vận hành. Cùng lúc đó, Mộ Dung gia, một gian thủ vệ sâm nghiêm trong mật thất, Mộ Dung Phục ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn không có vật gì, nhưng trong đầu của hắn, một cái giả lập như là tinh độ giống như mênh mông bàn cờ đang chậm rãi triển khai. Đây chính là vị tia thần bí tiền bối ban cho hắn vô thượng thần vật, binh cờ thôi diễn hệ thống. Mấy ngày nay hắn đã thông qua cái hệ thống này trong đầu tiến hành mấy trăm lần thôi diễn, mỗi một lần hệ thống cho ra kết quả đều để hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hắn cảm giác mình tựa như một cái mở thượng đế thị giác người chơi, địch nhân mỗi một bước hành động, mỗi một cái bố trí đều nằm trong dự đoán của hắn. Loại này trưởng không tất cả cảm giác, nhường hắn vô cùng say mê. Hệ thống, Mộ Dung Phục ở trong lòng hạ đặt chỉ lệnh. Mục tiêu, Thương Gia Thành Đông Võ Quán. Nhiệm vụ, lấy cái giá thấp nhất đem nó hoàn toàn phá hủy. Chỉ lệnh hạ đặt trong nháy mắt, trong đầu hắn giả lập bàn cờ quang mang đại tác, vô số đời biểu lấy khác biệt khả năng cùng lượng biến đổi đường cong trên bàn cờ điên cuồng xen lẫn lấp lóe. Nhân viên bố trí, địa hình kết cấu, bảo an lỗ thủng, thời gian tiết điểm, tất cả số liệu đều tại lấy một loại siêu việt nhân loại lý giải cực hạn tốc độ tiến hành phân tích cùng tính toán. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, một cái rõ ràng từ vô số trình tự tạo thành lập thể tác chiến phương án hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Tối ưu hiệu phương án đã tạo ra bước đầu tiên, thu mua. Lợi dụng sớm đã xếp vào tại bên trong võ quán bộ huấn luyện viên Lưu Mỗ, thu hoạch đêm nay nội bộ hội giao lưu kỹ càng quá trình cùng bảo an bố phòng đồ. Bước thứ hai, thẩm thấu. Tại muộn 8 giờ 30 phút, thừa dịp bảo an thay ca 5 phút chống dấu kỳ, điều động 3 tên tinh nhuệ, ngụy trang thành đưa bữa ăn nhân viên, đem thuốc nổ phân biệt an trí tại võ quán thừa trọng đường, phối điện thất cùng phòng cháy tổng áp chỗ. Bước thứ ba, dẫn nổ. Tại muộn 9 giờ đúng, hội giao lưu tiến vào cuối cùng trận chung kết, toàn trường lực chú ý tập trung nhất lúc, từ nội ứng Lưu Mỗ lấy tay cơ tín hiệu dẫn nổ thuốc nổ, gây ra hỗn loạn. Bước thứ tư, cường công. Bạo tạc trong nháy mắt, bộ đội chủ lực theo võ quán cửa sau phòng ngự yếu kém nhất chỗ đột nhập, mục tiêu chỉ có một cái, phóng hỏa. Bước thứ năm, rút lui. Hoàn thành phóng hỏa sau, lập tức theo dự định lộ tuyến rút lui, không cùng Khương gia trợ giúp lực lượng xảy ra bất kỳ xung đột chính diện. Lục gia trang viên trong thư phòng, Lục Thừa nhìn xem hệ thống hậu trường đồng bộ tới, Mộ Dung Phục toàn bộ thôi diễn quá trình, cùng cái kia cuối cùng tạo ra âm hiểm tới cực điểm tối ưu hiệu. Khoe miệng của hắn ý cười càng thêm băng lãnh, có chút ý tứ. Dùng ta cho hệ thống đi đánh nữ nhân của ta, cái này có thể so sánh trực tiếp giết bọn hắn, thú vị nhiều. Một tòa phòng trà bên trong, đàn hương lờ lờ, cái kia cùng Lục Thừa có giống nhau như lúc khuôn mặt ma tôn đang nhắm mắt ngồi xuống. Hắn đung nhiên mở mắt, cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lưu tại Mộ Dung Phục trên người cái kia đạo dấu ấn ma niệm truyền đến một hồi cực kỳ kịch liệt tinh thần ba động. Là hưng phấn, là cuồng nhiệt, là sắp như cá gặp nước bách không kịp đem. Xem ra hắn là chuẩn bị động thủ. Ma tôn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn không có truy đến cùng. Hắn thấy Mộ Dung Phục bất quá là một cái sử dụng hết liền có thể bước quân cờ. Quân cờ nhiệm vụ liền là dựa theo chỉ thị của hắn đi làm đục nước. Về phần quân cờ bản thân ý nghĩ, hắn không quan tâm. Vào đêm, Thương Gia Thành Đông Võ Quán, đèn đuốc sáng trưng, to lớn luyện võ tràng bên trên, tiếng người huyên náo. Một trận quyết định nội môn đệ tử xếp hạng nội bộ hội giao lưu, ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Dưới trận trên khán đài, ngồi đầy đến đây quan chiến học viên cùng gia thuộc, bầu không khí nhiệt liệt. Không có người chú ý tới. Tại võ quán bên ngoài trong bóng tối, mấy chục đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, tiềm phục tại các ngõ ngách. Cầm đầu chính là Mộ Dung Phục. Hắn nhìn đồng hồ bên trên thời gian, từng phút từng giây nhảy lên, trong mắt lóe ra băng lãnh, thuộc về kẻ săn mồi qua mang. 9 giờ đúng. Võ quán nội bộ, một cái phụ trách trọng tài huấn luyện viên, không để lại dấu vết, nhấn xuống điện thoại di động gửi đi khóa. Tín hiệu đã phát ra. Động thủ. Mộ Dung Phục thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Hắn thân tự ra tay, thân hình như điện, cái thứ nhất xông về võ quán kia nhìn như kiên cố cửa sau. Ma tôn truyền thụ cho hắn ma công, phối hợp với binh cờ thôi diễn hệ thống đối với địch nhân phòng ngự bố trí tinh chuẩn tính toán, nhường hắn giờ phút này như là chiến thần phụ thể. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới cửa sau về sau, kia hai tên phụ trách thủ vệ Khương gia đệ tử, giờ phút này ngay tại bởi vì tranh tài đặc sắc mà phân thần. Hắn có thể nhìn tới bọn hắn bước kế tiếp sẽ chuyển hướng phương hướng nào, bọn hắn sơ hở ở nơi nào. Và anh, không có chút nào ngoài ý muốn, kiên cố hợp kim đại môn bị hắn một quyền đánh mở. Kia hai tên Khương gia đệ tử thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị hắn bẻ gãy cổ. Tất cả đều tại hắn trong tính toán. Ngay tại hắn đột phá phòng tuyến trong nháy mắt, kịch liệt tiếng nổ theo võ quán nội bộ ầm vang nổ vang, ánh lửa phóng lên tận trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Chương 463, kia liền dứt khoát ngã bài. Chương 463, kia liền dứt khoát ngã bài. Ma đô giao ngoại một tòa nhà máy bỏ hoang, dì xét cửa sắt phát ra kẹt kẹt chói tai tiếng vang. Một thân ảnh cùng kính đi đến, chính là Mộ Dung Phục. Trên mặt của hắn mang theo khó mà che giấu hưng phấn cùng cuồng nhiệt, bước chân đều so bình thường nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhà máy trung ương, một người mặc màu đen quần áo thoải mái nam nhân đang đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia thẳng tắp, cao ngạo, dường như cùng mảnh này rách nát phế tích không hợp nhau, lại dường như bản thân hắn chính là cái này mảnh hắc ám chúa tể. Chủ nhân. Mộ Dung Phục trong thanh âm mang theo cùng nhiệt sùng kính, hắn quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp xuống. May mắn không làm được bệnh. Khương gia tại thành đông lớn nhất võ quán kia đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Nam nhân không quay đầu lại, cũng không nói gì. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống một tôn không có sinh mệnh pho tượng, trên người tán phát ra băng lãnh khí thế, nhường không khí chung quanh đều dường như đông lại. Mộ Dung Phục thấy thế, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều lại là nóng lòng tranh công không kịp chờ đợi. Hắn đem chính mình công tích vĩ đại thêm mắm thêm muối, kỹ càng báo cáo một lần. "Chủ nhân, ngài ban cho ta bộ kia binh cờ thôi diễn năng lực, quả thực là thần vật." Mộ Dung Phục thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Ta chỉ là trong đầu thâu nhập mục tiêu cùng nhiệm vụ, nó ngay tại ngắn ngủi trong vài giây, là ta quy hoạch xuất ra một đầu hoàn mỹ nhất đường tấn công. Theo nhân viên thẩm thấu thời gian, tới thuốc nổ sắp đặt vị trí, lại đến chủ lực cường công điểm vào. Mỗi một bước đều tinh chuẩn tới cực hạn. Thương gia những cái được gọi là đệ tử tinh anh, tại trước mặt của ta, quả thực tựa như là một đám dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn thậm chí tới chết cũng không biết chính mình là tại sao thua." Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, chờ mong có thể theo vị này thần bí mà cường đại trên người chủ nhân đạt được một tơ một hào khích lệ. Nhưng mà đưa lưng về phía hắn nam nhân đang nghe binh cờ thôi diễn hệ thống cái này sáu cái chữ trong nháy mắt, cặp kia băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt chỗ sâu lóe lên hàn ý binh cờ thôi diễn. Hắn chưa hề ban cho qua Mộ Dung Phục thằng ngu này bất kỳ vật gì. Hắn lưu tại Mộ Dung Phục trên người chỉ có một đạo dùng để giám thị cùng truyền đạt chỉ lệnh dấu ấn ma niệm. Cái này cái gọi là hệ thống là từ lâu tới. Đáp án không cần nói cũng biết. Tên kia, cái kia cùng hắn có giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng lại hoàn toàn khác biệt bản tôn. Hắn vậy mà tại chính mình không biết chút nào dưới tình huống, tại tự chọn bên trong quân cờ trên thân, lại sắp xếp một cái thuộc về hắn quân cờ. Hắn đây là đang làm cái gì? Giám thị ta, thăm dò ta, vẫn là tại dùng một loại hắn đặc hữu ác liệt phương thức đang đùa bỡn ta. Một cỗ lửa giận vô danh tại vị này đã từng ma tôn trong lòng chậm rãi bốc lên. Hắn cảm giác chính mình tựa như một cái tự cho là đúng thợ săn, lại trong lúc vô tình tiến vào một cái khác thợ săn, bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Mà Mộ Dung Phục thằng ngu này chính là cái kia đang chết dẫn dụ hắn đi vào cạm bẫy mồi nhử. Đúng lúc này, ma tôn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, hắn bén nhạy phát giác được một cỗ yếu ớt nhưng lại cực kỳ khí tức quen thuộc, lặng yên không một tiếng động tiếp theo tòa này vứt bỏ nhà máy. Khí tức kia phía trên còn quấn quanh lấy một tia không thuộc về thế giới này, đặc biệt linh hồn ba động. Là nàng. Ma tôn khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh, không mang theo bất kỳ nhiệt độ độ cong. Đến rất đúng lúc, đã một cái khác ta như thế ưa thích chơi loại này không coi là gì cho vặt, vậy ta không ngại cũng cùng hắn chơi đùa. Liên dùng cái này chính mình đưa tới cửa thú vị nữ hải, cho một cái khác ta đưa lên một phần cả đời khó quên đại lễ tốt. Nhà máy bỏ hoang bên ngoài, một đạo thân ảnh tiểu như là dung nhập bóng đêm cái bóng, lặng yên không một tiếng động bay qua cao cao tường đây. Chính là Bạch Chỉ. Nàng mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, động tác linh xảo mà chuyên nghiệp, giống một cái kinh nghiệm phong phú đặc công. "Hừ, tiểu tử, còn muốn vứt bỏ ta?" Bạch Chỉ ở trong lòng đắc ý lạnh hừ một tiếng. Nàng căn cứ chính mình cái kia có thể so với thám tử tư nhạy cảm trực giác, cùng theo Diệp Sơ Ảnh nơi đó nói bóng nói gió làm đến tình báo, một đường truy tung, rốt cuộc tìm được cái này tên giả mạo cùng Mộ Dung Phục tên ngu xuẩn kia bí mật liên hệ địa điểm. Nàng trốn ở một cái cự đại, sớm đã dỉ xét máy móc đằng sau, lặng lẽ dò ra nửa cái đầu. Một giây sau, nàng nhìn thấy làm nàng chấn kinh, lại làm cho nàng mừng như điên một màn. Nhà máy trung ương, Mộ Dung Phục giờ phút này giống như một đầu hèn mọn nhất chó, cung kính quỳ trên mặt đất. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy một người đàn ông, một cái cùng Lục Thừa dáng dấp giống nhau như lúc nam nhân. "Bắt được ngươi." Bạch Chỉ trái tim bởi vì kích động mà điên cuồng nhảy lên. Nàng cố nén lập tức lao ra xúc động, lặng lẽ từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra thu hình lại công năng. Nàng muốn ghi lại cái này tính quyết định chứng cứ. Nàng muốn đem cái này tên giả mạo chân diện mục hoàn toàn đem ra công khai. Người rất xấu chỉ huy đồ đần nổ vóc quán, liền xem như Lục Thừa cũng xử lý không tốt. Bạch Chỉ khoe miệng đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng dâng lên. Nhưng mà ngay tại nàng nhắm ngay tiêu cự, chuẩn bị bắt đầu thu hình lại trong máy mắt, cái kia đưa lưng về phía nàng, mặc màu đen quần áo thoải mái nam nhân, lại giống như là phía sau mọc thêm con mắt, đột nhiên chậm rãi xoay người qua. Ánh mắt của hắn không có chút nào chết đi, tinh chuẩn rơi vào Bạch Chỉ ẩn thân, bộ kia dị xét máy móc phương hướng. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt đã băng lãnh, tĩnh mịch, không mang theo một tơ một hào thuộc về người tình cảm. Dường như hai viên đến từ vô tận vực sâu lỗ đen, có thể đem linh hồn của con người đều hoàn toàn hút đi vào. Nàng cảm giác buồng tim của mình tại thời khắc này đều để loạn nhảy nửa nhịp. Bị phát hiện, làm sao có thể? Nàng rõ ràng đã đem khí tức của mình thu liễm tới cực hạn, liền chuyên nghiệp phản trinh sát thiết bị đều không thể phát hiện. Hắn đến cùng là thế nào phát hiện mình? Ngay tại Bạch Chỉ bởi vì kế hoạch bại lộ mà sinh lòng thoái ý, chuẩn bị lập tức đi đường trong nháy mắt. Nam nhân kia mở miệng, thanh âm của hắn băng lãnh, bình thản, không mang theo bất kỳ chập trùng, nhưng lại như cùng đi tự cửu lũ địa ngục ma âm, rõ ràng quanh quẩn tại trống trải trong nhà xưởng, cũng trở về đãng tại Bạch Chỉ bên hai. Nhìn lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ra đi a. Bạch Chỉ trong lòng giật mình, biết mình đã hoàn toàn bại lộ. Nàng dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Đã bị phát hiện, kia liền dứt khoát ngả bài. Chương 464, đưa cho ngươi phần thưởng. Chương 464, đưa cho ngươi phần thưởng. Bạch Chỉ theo dị xét máy móc đằng sau đi ra, hai tay chống nạnh, cố gắng rất từ bản thân kia cũng không tính hùng vĩ bộ ngực nhỏ, ý đồ dùng khí thế để che giấu nội tâm bối rối. Ngay tại nàng đi ra trong nháy mắt, trong đầu kia quen thuộc màn sáng hệ thống ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tao ngộ thiên mệnh chi tử ma tôn, thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, lập tức chạy trốn, đem tình báo mang về cho Lục Thừa. Ban thưởng kỹ năng tật phong bộ. Cái này tuyệt hạng, nhìn an toàn nhất. Nhưng Bạch Chỉ lập tức liền đem nó loại bỏ. Chạy. Nói đùa cái gì? Tuyển hạng 2, hư trương thanh thế, chất vấn thân phận đối phương, ý đồ kéo dài thời gian. Ban thưởng, đạo cụ người nộm khí thế ít 1. Cái này cũng không được, quá bị động. Bạch Chỉ ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng, cũng là ban thưởng phong phú nhất tuyển hạng. Tuyển hạng 3, chủ động khiêu khích, chào phúng đối phương chỉ dám ở sau lưng giở trò, chọc giận hắn. Ban thưởng, chào phúng quang hoàn điểm hệ thống 2000. Không. Chào phúng quang hoàn. Không phải liền là khiêu khích sao? Cái này nàng chuyên nghiệp a. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ rất có khiêu khích trí vị, nụ cười khinh thường. Nàng đối với cái kia cùng Lục Thừa dáng dấp giống nhau như lúc nam nhân, méo một chút đầu, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Uy, tên giảm bạo, giả bộ còn rất giống có chuyện như vậy đi. Thế nào? Lén lút ở sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác, hiện tại rốt cục dám lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng chỉ dám đảm đương con rùa đen rút đầu, trốn ở trong khe cống ngầm tính toán người đâu. Liên ngươi điểm này là gan, còn giảm bạo người khác. Ngươi xứng sao? Nàng mỗi một câu đều tràn đầy chanh chua chảo phúng, mỗi một chữ đều giống như một cây châm, tinh chuẩn đâm về đối phương đau nhức điểm. Nhưng mà Ma Tôn nhìn trước mắt cái này không biết sống chết, trên nhảy dưới tránh nữ hải, tấm kia băng lãnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không để ý đến Bạch Chỉ khiêu khích, ngược lại đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng còn quỳ trên mặt đất Mộ Dung Phục. Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Ngươi mới vừa nói, ngươi nổ khương ra võ quán. Mộ Dung Phục bị bất tình lình vấn đề hỏi được sức sở, nhưng vẫn là vô ý thức gật gật đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tranh công chờ mong. Đúng vậy chủ nhân. Thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã đem kia võ quán ngu xuẩn. Ma Tôn Lục Thừa lạnh lùng phun ra hai chữ, cắt ngang Mộ Dung Phục. Báo cáo. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt rốt cục rơi vào Mộ Dung Phục trên thân. Ánh mắt kia, nhường Mộ Dung Phục cảm giác linh hồn của mình đều tại thời khắc này bị đông cứng. Ai bảo ngươi đi nổ võ quán? Mộ Dung Phục hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Ma Tôn, đầu óc trống rỗng. Vậy ngài để cho ta đem động tĩnh làm lớn chuyện là có ý gì? Chẳng lẽ không phải để cho ta đi làm phá hư sao? Ngay tại Mộ Dung Phục không biết làm sao, cho là mình lĩnh hội sai chủ nhân ý đồ, sắp đại nạn lâm đầu thời điểm. Ma Tôn trong đầu, cái kia quen thuộc, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào, đột nhiên vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ gián tiếp thúc đẩy lầu cao phá dỡ biệt điện. Sự kiện phân tích, thương gia thành Đông Võ quán bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, chủ thể kết cấu sớm đã tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hoang ẩm, trải qua quyền uy cơ cấu giám định, đã thuộc lầu cao. Túc chủ hành vi, mặc dù có tí vết, nhưng ở khách quan bên trên, tránh khỏi nên lầu cao trong tương lai khả năng phát sinh đổ sụp sự cố, cứu vãn ít ra mười mấy tên tiềm ẩn người bị hại sinh mệnh, xã hội chính diện lực ảnh hưởng tăng lên mức nhỏ. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, lương, ban thưởng, điểm tẩy trắng 500, mảnh vỡ ký ức ít 1. Ma Tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nổ nhà người ta võ quán, vậy cũng là làm việc tốt. Cái này đáng chết hệ thống, phán định thiện ác tiêu chuẩn, đến cùng là cái gì? Không đợi hắn nghĩ lại, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức lưu, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Kia là một đoạn không thuộc về hắn, lại cực kỳ rõ ràng ký ức. Ký ức hình tượng bên trong, một nữ nhân đang an tĩnh nằm ở trên giường, bụng của nàng cao cao nổi lên, mang trên mặt dịu dàng mẫu tính quan huy, chính là Cố Khuynh Thành. Mà tại nàng kia hở ra phần bụng bên trong, một cái chưa thành hình thai nhi đang phát ra nhường toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy kinh khủng năng lượng ba động. Ký ức cuối cùng, một cái vô cùng rõ ràng ngày, in dấu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Dự gần ngày sinh, Ma Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc minh bạch, một cái khác chính mình cái kia hắn một mực xem thường, xa vào thế tục hưởng lạc bản tôn chân chính nhu đồ, đến cùng là cái gì? Mà chính mình, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là hắn trên bàn cờ một quả, bị hắn dùng để nghe nhìn lẫn lộn, hấp dẫn hỏa lực quân cờ. Hắn lợi dụng chính mình, lợi dụng Mộ Dung Phục, lợi dụng thương gia, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới trận này nhìn như kịch liệt cổ võ thế gia trong tranh đấu. Mà chính hắn thì trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động, tiến hành cuối cùng này, cũng là mấu chốt nhất vô cùng. Tốt một cái Lục Thừa. Ma Tôn Lục Thừa trong mắt, lần thứ nhất lóe lên tên là hưng phấn quan mang. Hắn không tiếp tục để ý cái kia còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mộng bức Mộ Dung Phục. Hắn chậm rãi xoay người, đem cặp kia băng lãnh như là vực sâu giống như ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Bạch Chỉ. Thay ta, cho một cái khác ta, mang câu nói. Thanh âm của hắn, nhường nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên hạ xuống. Nói cho hắn biết, thế giới này rất nhanh, liền chỉ biết có một cái Lục Thừa. Bạch Chỉ bị Ma Tôn kia ánh mắt lạnh như băng trực tiếp chấn nhất rồi. Đó là một loại thuật ý, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát ý, là một loại xem vạn vật vi số cầu, xem sinh mệnh như cỏ rác, tuyệt đối hờ hững. Tại chính thức Lục Thừa trước mặt, hắn còn không có đối với mình hiện ra qua loại ánh mắt này. Nàng trong lúc nhất thời lại quên chính mình là đến khiêu khích, quên chính mình là đến gây chuyện. Trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, rời đi nơi này. Bạch Chỉ nhìn đối phương quay người rời đi, lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng, biến mất tại nhà máy bóng ma bên trong, mới hậu chi hậu giác, dùng mình một cái. Lục gia trang viên, hậu hoa viên. Ánh trăng như nước, hương hoa tràn ngập. Lục Thừa đang ngồi tiếp Khương Liên luyện kiếm. Đương nhiên, cái gọi là luyện kiếm, càng giống là Lục Thừa đơn phương dạy học. Hắn đứng tại Khương Liên sau lưng, phải tay nắm lấy nàng cái kia cầm kiếm tay, tay trái thì nhẹ nhàng khoác lên nàng kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn bên trên, mang theo nàng trải nghiệm kiếm chiêu bên trong lực đạo vận chuyển. Hai người thân thể chăm chú dính vào cùng nhau, tư thế mập mở tới cực điểm. Eo phải dùng lực, dùng thân thể kéo theo trường kiếm, mà không phải dùng cánh tay đi vung. Lục Thừa thanh âm trầm thấp, ấm áp khí tức phun ra tại Khương Liên kia mẫn cảm thai bên trên. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng lại say đắm ở loại này bị cường giả hoàn toàn chưởng khống, không cách nào phản kháng trong cảm giác, thân thể đều có chút như nhũn ra. Ngay tại không khí này tiểu diễm, mập mờ mọc thành bụi thời điểm. Lục Thừa, cậu nam nữ, một tiếng vội vàng khét đều, như là kinh lôi, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Bạch Chỉ giống một trận gió dường như, theo vườn hoa lối vào bật vào. Lam nàng nhìn thấy trước mắt cái này dưới ban ngày ban mặt, công nhiên liếc mắt đưa tình cậu nam nữ lúc, tức giận đến kém chút tại chỗ ngất đi. Nhưng nàng vẫn là, lập tức đem vừa rồi tại nhà máy bỏ hoang bên trong phát sinh tất cả, một năm một mười, triệt để giống như, toàn bộ báo cáo một lần. Cái kia tên giả mạo để cho ta mang cho ngươi lời nói, hắn nói, thế giới này, rất nhanh liền chỉ có thể có một cái Lục Thừa. Lam nghe được câu này lúc, Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt, càng thêm nghiền ngẫm. Lục Thừa buông lỏng ra trong ngực Khương Liên, chậm rãi đi đến Bạch Chỉ trước mặt. Hắn vươn tay, thuần thục vuốt vuốt nàng viên kia lông xù cái đầu nhỏ, dùng một loại tràn đầy khích lệ ngữ khí nói rằng, làm rất tốt đi. Bạch Chỉ vô ý thức, liền muốn một bàn tay đẩy ra cái kia chỉ không thành thật tay. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng, hệ thống thanh âm nhắc nhở, lanh khốc vang lên. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, thành công mang về trọng yếu tình báo. Nhưng bởi vì quá trình bên trong khiêu khích thất bại, chưa đối mục tiêu tạo thành bất kỳ hữu hiệu tâm tình chập chờn, ban thưởng giảm phân nửa. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được điểm hệ thống 1000. Bạch Chỉ động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt của nàng, lộ ra dường như ăn phải con rồi giống như biểu lộ. Lục Thừa nhìn xem nàng cái bộ dáng này, tâm tình thật tốt. Hắn cười từ trong túi, lấy ra một quả đóng gói xinh đẹp tinh xảo kẹo trái cây, giống như là tại dỗ tiểu hài tử như thế, nhét vào Bạch Chỉ miệng bên trong. Vất vả. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Chương 465, thời gian, không nhiều lắm chương 465, thời gian, không nhiều lắm thưởng ngày tẩy trắng nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhiệm vụ loại hình, cứu vớt. Nhiệm vụ địa điểm, phía trước trong ngõ. Nội dung nhiệm vụ, mời tốc chủ cứu vớt phía trước trong ngõ bị ba tên tiểu lưu manh vây khốn bất lực tiểu nữ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm tẩy trắng 100, mảnh vỡ ký ức ít 1. Nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên tức đoạt tốc chủ một hạng ma đạo thần thông. Ma tôn lông mày, nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Lại là loại này cấp thấp, nhàm chán anh hùng cứu mỹ tiết mục. Cái này đáng chết hệ thống, tựa hồ đối với loại này mốc meo xáo lộ tình hữu độc chung. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Hắn đường đường ma tôn trở về, vốn nên là chấp trưởng sinh tử, quan sát chúng sinh. Mọi thứ bất quá là một chữ giết. Bây giờ, lại muốn bị một cái không rõ lai lịch hệ thống bức bách, đi đóng vai một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hệ thống trừng phạt, hắn nhưng lại không thể không kiêng kỵ. Những cái kia ma đạo thần thông, là hắn trải qua ngàn vạn sát phạt, theo trong núi thây biển máu lĩnh ngộ ra căn bản. Là hắn đối kháng một cái khác chính mình cuối cùng đem nó thôn vệ ủy vào. Tuyệt không cho sơ thất. Hắn bước chân, đi vào đầu kia tản ra ở mức mùi nấm mốc đen nhánh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ cuối cùng, ba cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc nam nhân trẻ tuổi, đang đem một nữ hải vây quanh ở góc tường. Bọn hắn miệng thảo luận lấy âu ngôn với ngữ, trên mặt mang nụ cười bị uội, thỉnh thoảng vươn tay, ý đồ đi đụng vào thân thể của cô bé. Nữ hài nhìn bất quá chừng 20 tuổi tác, vẽ lấy đậm rực rỡ chẳng dùng, mặc trên người một cái bó sát người đai đeo váy ngắn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng khoanh tay cánh tay, thân thể dựa vào băng lanh vết tường, trên mặt mặc dù mang theo vài phần hoảng sợ, nhưng này song vẽ lấy dày đặc nhãn tuyến ánh mắt chỗ sâu, lại lóe ra khinh thường cùng khôn khéo. Hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Ma tôn Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia cực hạn chán ghét. Bất luận là mấy người này tản ra hormone hôi thối giống được sinh vật, vẫn là cái kia dùng giá rẻ mùi nước hoa cùng ngụy trang để che giấu chính mình giống cái. Trong mắt hắn, đều chỉ là sâu kiến, một đám ti tiện, không có chút giá trị, thậm chí liền nhường hắn nhìn nhiều tư cách đều không có sâu kiến. Hắn không có hứng thú đi phân biệt ai đúng ai sai, càng không có hứng thú đi chủ trì cái gì chính nghĩa. Hắn chỉ muốn dùng nhanh nhất, trực tiếp nhất, nhất có hiệu suất phương thức, hoàn thành cái này đáng chết nhiệm vụ. Sau đó, cầm tới hắn mong muốn ban thưởng. Ma tôn Lục Thừa thân hình, động. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có thi triển bất kỳ thần thông. Hắn chỉ là đơn giản, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước kia, lại dường như vượt qua không gian khoảng cách. Trước một giây, hắn còn tại cửa ngõ. Một giây sau, hắn đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở ba cái kia lưu manh sau lưng. Cầm đầu cái kia hoàng mao lưu manh, dường như đã nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu. Hắn chỉ có thấy được một nắm đấm, một cái bị bất tỉnh ngọn đèn vàng kéo dài cái bóng, thường thường không có gì lạ nắm đấm. Sau đó, cái kia nắm đấm tại trong con mắt hắn, không ngừng mà phóng đại, phóng đại. Phanh! Một tiếng trầm muộn, như là dưa hấu vỡ vụn giống như tiếng vang. Hoàng mao lưu manh đầu lấy một cái quỷ dị góc độ ngửa về đằng sau đi. Cả người giống như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tải đối diện đụng vào, hai chân cách mặt đất, bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà đập vào 5 mét có hơn một đống thùng rác bên trên. Mà khác hai tên côn đồ bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng xoay người, há to miệng, chuẩn bị phát ra hoảng sợ thét lên. Nhưng mà, bọn hắn không có cơ hội. Ma tôn Lục Thừa động tác, không có dừng chút nào trệ. Chân trái, chân phải, hai cái đơn giản đến cực hạn đáng nghiêng, nhanh như thiểm điện. Rang rắc, rang rắc. Hai tiếng thanh thúy tới để cho người ta ghê răng tiếng sương nước, tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ, liên tiếp vang lên. Kia hai tên côn đồ đầu gối, bị mạnh mẽ, theo chính diện trực tiếp đá nát. Thân thể của bọn hắn đã mất đi tất cả trèo trống, kêu thảm, vặn bèo lên, vì xuống trước băng lanh trên mặt đất. đau đớn kịch liệt, để bọn hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có thể giống rời nước cá, trên mặt đất phí công co quắp, lăn lộn. Toàn bộ quá trình, theo ra tay tới kết thúc, không cao hơn 3 giây đồng hồ. Sạch sẽ, lưu loát, hiệu suất cao. Góc tường nữ hài kia cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn trong nháy mắt giải quyết hết tất cả phiền toái nam nhân. Nàng cặp kia tinh minh trong mắt, đầu tiên là chấn kinh, lập tức lại bị một loại càng thêm nóng bỏng, tên là tham lam cảm xúc thay thế. Nam nhân này, thật mạnh. Hơn nữa, dáng dấp rất đẹp. So với nàng trước đó câu qua tất cả kẻ ngốc, đều muốn xoái, đều muốn có khí chất. Một cái hoàn mỹ, đưa tới cửa kim quy thế. Nghe đồn phụ cận có yêu làm việc tốt đại xoái ca, quả nhiên là thật. Nữ hài đầu góc phi tốc vận chuyển, nàng lập tức thu hồi trên mặt tất cả khôn khéo cùng khinh thường, đổi lại một bộ điểm đạm đáng yêu, lê ma đái vũ yếu đuối bộ dáng. Giống một cái bị hoảng sợ mai con, hướng thẳng đến ma tôn lục thừa phương hướng nào tới. Anh hùng. Thanh âm của nàng vừa mềm lại nhu, mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng ỷ lại. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta gọi Tiểu Tuyết, ta không nhà để về, ngươi. Ngươi có thể hay không thu lưu ta? Nàng giang hai cánh tay, chuẩn bị thuận thế nhào vào trong ngực của người đàn ông này, bên trên diễn một màn kinh điển nhất lấy thân báo đáp tiết mục. Nhưng mà, Ma Tôn Lục Thừa chỉ là mặt không thay đổi, hướng bên cạnh nghiêng người sang. Động tác không lớn, lại tinh chuẩn, tránh ra nữ hải nào tới phương hướng. Tiểu Tuyết bùa hụt. Nàng ôi một tiếng, cả người bởi vì quá tính, chật vật ngã ở băng lánh trên mặt đất. Trên mặt cô bé hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó xử. Nam nhân này, sao không theo sáo lộ ra bài? Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Nàng lập tức cải biến sách lược. Nàng không có từ dưới đất bò dậy, ngược lại nhân thể ngồi dưới đất, hai tay ôm Ma Tôn đùi, bắt đầu khóc giống khóc lóc om sòm. Hoa, nàng gào khóc, thanh âm thê lương, dường như tụ thiên đại bị quất. Ngươi không cứu ta, bọn hắn đợi lát nữa còn sẽ tới tìm ta phiền toái. Ngươi đã cứu ta, ngươi liền phải phụ trách ta đến cùng. Ngươi không dẫn ta đi, ta liền không buông tay. Ta vẫn đi theo ngươi. Ta chết cũng muốn chết tại ngươi cửa nhà. Nàng giống một khối không bỏ rơi được kẹo da trâu, gắt gao ôm nam nhân đùi, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, đem vô lại hai chữ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ma Tôn Lục Thừa cúi đầu, nhìn xem cái kia giống giỏi như thế tại chân của mình bên trên núp ních nữ nhân, cặp kia tròng mắt lạnh như băng chỗ sâu, lóe lên một tia cực hạn chán ghét. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, cái kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục vang lên lần nữa. Đốt, cứu vớt nhiệm vụ đã hoàn thành. Bình xét cấp bậc, lương. Ban thưởng, điểm tẩy trắng 100, mảnh vỡ ký ức ít 1. Ban thưởng, tới tay. Tại lấy được thưởng trong nháy mắt, Ma Tôn Lục Thừa không còn có do dự chút nào. Hắn nhìn xem cái kia còn tại gắt gao ôm bắt đùi mình, lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm nữ nhân. Cái này sâu kiến đã không có bất kỳ giá trị gì. Hắn chậm rãi giơ lên chân. Nữ hài dường như đã nhận ra cái gì, nàng vô ý thức ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy một đôi băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, còn có một cái đang chậm rãi rơi xuống, dường như mang theo vạn quân lực chân. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, mong muốn cầu xin tha thứ, muốn buông tay chạy trốn. Thật là, đã chậm. Bàn chân kia, tinh chuẩn, giữ tại nàng kia tinh tế yếu ớt trên cổ. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy, như là nhánh cây khô bị bẻ gãy tiếng vang. Nữ hài tiếng khóc giống, im bặt mà dừng. Thân thể của nàng đột nhiên co quắp một chút, sau đó hoàn toàn mềm xuống dưới. Nàng cặp kia vẽ lấy dày đặc nhãn tuyến ánh mắt trợn tròn lên, bên trong chỉ còn lại vô tận, khó có thể tin hoảng sợ. Ma Tôn Lục Thừa mặt không thay đổi thu hồi chân, thậm chí còn ghét bỏ ở bên cạnh trên vách tường cọ sát đế giày, dường như vừa mới dẫm chết, không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một cái vướng bận thỉu con kiến. Hắn quay người, không tiếp tục nhìn thi thể trên đất một cái, thân hình lóe lên, biến mất tại cửa ngõ bóng ma bên trong, chỉ lưu lại một bộ dần dần thi thể lạnh băng, cùng ba cái còn trên mặt đất rên thống khổ lưu manh. Hắn chán ghét loại này bị hệ thống bài bố, thấp hiệu ký ức thu thập phương thức. Đứa bé kia dự tính ngày sinh, rất gần. Thời gian, không nhiều lắm. Hắn nhất định phải tại đứa bé kia xuất thế trước đó, tại một cái khác chính mình hoàn thành tất cả bố cục trước đó, cầm lại thuộc về mình tất cả. Không thể lại bị động như vậy đi xuống. Hắn cần dùng một loại càng trực tiếp, càng hiệu suất cao hơn, cũng càng phù hợp thân phận của hắn phương thức, đến tăng tốc cái này tiến trình. Chương 466, một bầy kiến hôi chương 466, một bầy kiến hôi Ma Tôn khoanh chân ngồi băng lãnh trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức cả người cùng chung quanh hòa làm một thể. Tại trong đầu của hắn, khối kia mới vừa từ hệ thống chỗ lấy được mảnh vỡ ký ức, đang chậm rãi tăng dã, phân giải, hóa thành thuần túy nhất tin tức lưu. Nhưng mà, khối này hắn bị hệ thống cưỡng ép theo đầu đi làm anh hùng mới đổi lấy mảnh vỡ ký ức, mang cho hắn, lại không phải giải khai bí ẩn vui sướng, mà là càng thêm thâm trầm bực bội. Ký ức hình tượng vô cùng rõ ràng. Kia là Ma Đô một nhà cửa hàng đồ ngọt, một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Bản Tôn Lục Thừa đang cầm một cái muỗng nhỏ tử, đem một khối tinh xảo tỷ dẻ mịt chậm rãi đưa vào miệng của một cô gái bên trong. Nữ hài kia, hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là gọi Hạ Thanh Hòa, một cái thanh thuần phải có chút quá mức nữ sinh viên. Hình tượng bên trong, trên mặt cô bé mang theo hạnh phúc mà vừa ngượng ngùng nụ cười, mà bản tôn trên mặt thì treo hắn chán ghét nhất cái chủng loại kia, nụ cười dối trá. Đây chính là mảnh vỡ ký ức. Liền cái này, Ma Tôn Lục Thừa đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia tĩnh mịch trong con người lóe lên khó mà ngăn chặn ngang ngược chi khí. Hắn cảm giác chính mình tựa như một cái bụng đói kêu vang tên ăn mày, đã hao hết thiên tân và khổ, mới từ trong tay người khác cướp tới một khối bánh. Đẹp mắt, nhưng mặc kệ nó bụng. Một cái đơn giản, thô bạo, nhưng lại trực tiếp nhất hữu hiệu suy nghĩ, tại trong đầu của hắn, điên cuồng thành hình. những nữ nhân kia, bản tôn bên người những nữ nhân kia, trên người của các nàng nhất định gánh chịu lấy càng hoàn chỉnh, càng hạch tâm ký ức. Cùng nó ở chỗ này mò kim đáy biển, không bằng trực tiếp giết đến tận cửa đi, theo linh hồn của các nàng bên trong, đem những ký ức kia, bạo lực, đoạt thu hồi lại. Về phần sống chết của các nàng, ngược lại, các nàng cũng không phải ta nữ nhân. Ma Tôn Lục Thừa trong mắt hiện lên băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hờ hững. Hắn chậm rãi đứng người lên, vô vỗ trên thân đó cũng không tồn tại cho bụi. Đêm khuya, Lục gia trang viên yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang cùng phong thanh ở trong màn đêm xen lẫn. Đột nhiên, một cỗ băng lãnh, bá đạo, đây là thuần túy sát phạt chi khí, khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào, như là vô hình biển sâu triệu dâng, theo trang viên bên ngoài cuốn tới. Khí tức kia những nơi đi qua, cỏ cây tàn lụi, sâu bọ im lặng, dường như liền không khí đều tại thời khắc này bị đông cứng. Ông, cơ hồ là tại khí tức giáng lâm cùng một máy mắt, toàn bộ Lục gia trang viên quang mang đại tác, vô số mắt thường không thể gặp phủ văn trong không khí bỗng nhiên sáng lên, lấy một loại quy tích huyền ảo phi tốc vận chuyển, xen lẫn thành một tầng lại một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh tâm chắn năng lượng, đem toàn bộ trang viên vững vàng bảo hộ ở trong đó. Còi báo động chói tai cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ trang viên mỗi một cái góc. Cảnh cáo, kiểm tra tới cường độ cao năng lượng xâm lấn. Cảnh cáo, phòng ngự trận pháp đã khởi động. Trong biệt thự, nguyên vốn đã tiến vào mộng đẹp đám người bị bất thình lình tiếng cảnh báo trong nháy mắt bừng tỉnh. Hơn nữa, kẻ đến không thiện. Trang viên trước cổng chính, Ma Tôn Lục Thừa thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp hộ thuẫn, tấm kia băng lãnh trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Điều trùng tiểu kỹ, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay khép lại, nắm tay. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ lóa mắt đặc hiệu. Hắn chỉ là đơn giản, đem cái kia nhìn thường thường không có gì lạ nắm đấm, hướng về phía trước đánh ra. Thuần túy, cô đọng đến cực hạn ma khí, tại quyền của hắn phong phía trên, ngưng tụ thành một cái cự đại, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng màu đen quyền ấn, hung hăng đập vào kia tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn phía trên. Vâng. Một tiếng như là cựu thiên như kinh lôi tiếng vang, ầm vang nổ tung. Toàn bộ trang vườn đều dường như đã xảy ra một trận kịch liệt địa chấn, mặt đất đang run rẩy, kiến trúc đang lay động. Nhưng mà, kia nhìn như không thể phá vỡ hộ thuẫn, tại tiếp nhận cái này kinh khủng sau một kích, chỉ là kịch liệt lắc lư mấy lần, mặt ngoài lưu quang biến có chút hỗn loạn, nhưng lại chưa phá nát. Ma Tôn Lục Thừa lông mày, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này hắn thấy sớm đã là linh khí khô kiệt mạn pháp chi địa, vậy mà vẫn tồn tại cường độ như thế trận pháp. Xem ra, một cái khác chính mình ở cái thế giới này cũng giấu không ít thú vị đồ chơi, nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn lần nữa giơ lên nắm đấm, lần này hắn không còn có bất kỳ giữ lại, càng khủng bố hơn, càng thâm thúy hơn ma khí ở trên người hắn điên cuồng hội tụ, ngưng tụ. Phía sau hắn không gian đều bởi vì không thể thừa nhận cố lực lượng này mà bắt đầu vặn mèo sụp đổ. Vang, 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 một quyền lại một quyền, hắn như cùng một cái không biết mệnh mỏi công thành cự truy, dùng dã man nhất, hầu như không giảng đạo lý phương thức, điên cuồng oanh kích lên trước mắt tấm chắn năng lượng. Kia không thể phá vỡ hộ thuẫn, tại hắn liên tục công kích đến, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Vết rách giống như mạng nện tại hộ thuẫn mặt ngoài, cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, phanh một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời, như là đom đóm giống như ánh sáng nóng ánh điểm, tiêu tán trong không khí. Ma Tôn Lục Thừa thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xâm nhập trang viên phạm vi bên trong. Nhưng mà, chờ đợi hắn, cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Tại hắn bước vào trang viên bước đầu tiên, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản tinh xảo trang nhã lâm viên cảnh trí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên bát ngát mê vụ. Mê tông trận. Ngay sau đó, không đợi hắn phân biệt phương hướng, vô số từ thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành đao, thương, kiếm, kích, tựa như cùng mưa to gió lớn đồng dạng, theo bốn phương tám hướng, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng hắn điên cuồng đánh tới. Sát trận. Hừ. Ma Tôn Lục Thừa lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vạn cổ không đổi hờ hững. Hắn thậm chí liền tránh né động tác đều chẳng muốn làm. Thâm thúy ma khí theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, tại hắn quanh thân, tạo thành một tầng không thể phá vỡ màu đen vòng bảo hộ, đem tất cả đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại, chôn bụi. Đinh đinh đang đang tiếng va chạm bên tai không dứt. Mặc dù những công kích này không cách nào làm bị thương hắn mảy may, nhưng hắn tốc độ đi tới lại bị thật to kéo chậm. Hắn ý thức được, trang viên này so hắn tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn. Một cái khác chính mình ở chỗ này, chút xuống quá nhiều tâm huyết. Ma Tôn Lục Thừa không còn có bất kỳ kiên nhẫn. Hắn dừng bước lại, hai mắt khép hở, cực lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ trang viên thần thức, ầm vang một phát. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả kỹ xảo đều lộ ra là buồn cười như vậy. Hắn phải dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, tìm tới cái này đáng chết trận pháp hạch tâm, sau đó đem nó hoàn toàn phá hủy. Mấy phút sau, theo một tiếng vang thật lớn, tất cả mê vụ, tất cả sắc cơ đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Ma Tôn Lục Thừa thân ảnh xuất hiện ở chủ trước biệt thự to lớn trên bãi cỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng biệt thự, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn coi là chờ đợi hắn sẽ là cái kia cùng hắn giống nhau như lúc bản tôn. Nhưng mà, biệt thự đại môn từ từ mở ra. Đi ra, lại không phải Lục Thừa, mà là một đám oanh oanh nghiến, một đám hắn thấy như là con kiến hôi nữ nhân. Hai người tướng mạo giống nhau như lúc, như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thiếu nữ, Kỷ Giao cùng Kỷ Linh, trong hai mắt đang lóe ra băng lãnh, thuộc về máy móc hào quang màu đỏ. Các nàng đầu vai kỳ lạ vũ khí đã hoàn thành bổ sung năng lượng, đang phát ra đủ để hủy diệt tất cả kinh khủng năng lượng ba động. Ma Tôn Lục Thừa nhìn trước mắt bọn này triển khai tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ nhân, cặp kia tính mịch đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia cực hạn khinh thường. Một bầy kiến hôi, cũng dám cản đường của ta. Chương 467, hơn nửa đêm không ngủ được chương 467, hơn nửa đêm không ngủ được những nữ nhân này, mặc dù tại cái kia ký ức không trọn vẹn bên trong, tựa hồ cũng cùng bản tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng trong mắt hắn, cùng bên đường cỏ rác cũng không khác nhau chút nào. Hắn chuẩn bị động thủ, đem những này vướng bận nữ nhân toàn bộ thanh trừ. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ tay lên trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ mà hỗn tạp khí tức theo đám nữ nhân này trên thân, đồng thời bộc phát. Những lực lượng này, đơn độc lấy ra, bất kỳ một cái nào đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Có thể khi chúng nó hội tụ vào một chỗ lúc, kia cỗ hỗn tạp nhưng lại khổng lồ khí tức, lại nhường hắn đều cảm nhận được một chút áp lực. Tựa như là một đám ông tác hưởng con ruồi, mặc dù cắn không chết người, lại đầy đủ đáng ghét. Ma Tôn Lục Thừa kiên nhẫn, tại thời khắc này, bị triệt để hao hết. Hắn quyết định không lãng phí nữa bất kỳ thời gian. Thâm thúy ma khí bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cái dường như có thể thôn vẽ tất cả tia sáng năng lượng màu đen cầu. Nhưng mà ngay tại cố này đủ để hủy diệt tất cả lực lượng sắp rời khỏi tay trong nháy mắt. Kẹt, biệt thự đại môn từ từ mở ra. Lục Thừa mặc một thân áo choàng ngủ bằng lụa, trong tay bưng một chén chập chờn rượu vang đỏ, nện bước nhàn nhã, như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống như bước chân từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thoáng qua trên bãi cỏ dương cung bạt kiếm đám người, lại đưa ánh mắt về phía cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc, toàn thân tản ra người sống chớ gần bằng lãnh khí tức nam nhân. Thế nào? Lục Thừa trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây trong thai mỗi người, trong nháy mắt đem kiêng ngưng trọng tới cực điểm túc sát bầu không khí, hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người thấy Lục Thừa xuất hiện, trên mặt kia phần khẩn trương cùng ngưng trọng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tuyệt đối tin cậy cùng an tâm. Các nàng không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, đem chiến trường, đem sân khấu, song giao tất cả cho cái này chủ nhân chân chính. Hai cái Lục Thừa, hai cái giống nhau như lúc nam nhân, rốt cục lần thứ nhất chính thức mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Dung mạo của bọn hắn, thân hình của bọn hắn hoàn toàn giống nhau, dường như trong một cái mô hình khắc đi ra. Nhưng khí chất của bọn hắn lại hoàn toàn tương phản, như là sáng cùng tối lưỡng cực. Một ánh mắt nghiền ngẫm, khí tức ôn hòa bên trong mang theo tuyệt đối trường khống, dường như thế gian vật đều chỉ là trong bàn tay hắn đồ chơi. Một cái khác thì ánh mắt băng lãnh, khí tức bá đạo bên trong mang theo tĩnh mịch hờ hững, dường như cựu lũ phía dưới ma thần, xem chúng sinh là chó rơm. Đem ngươi tất cả đều cho ta. Ma Tôn thanh âm băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, giống như là đang trần thuật một cái cố định, không thể nghi ngờ sự thật. Lục Thừa nghe vậy, giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Hắn lung lay chén rượu trong tay, ngựa khí ngả ngớn mà tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Một cái liền ra môn đều vào không được chó nhà có tang. Câu nói này như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Ma Tôn trên mặt. Cái kia Trương Vạn Niên không đổi băng sơn mặt, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Một cỗ kinh khủng sát ý, như là thực chất hàn lưu, theo trên người hắn ẩm vang bộc phát. Không khí chung quanh dường như đều bị trong nháy mắt đông kết, liền trên lá cây giò sương đều tại thời khắc này ngưng kết thành băng tinh. Hắn không còn nói nhảm, hắn phải dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức đến kết thúc trận này nhảm chán náo kịch. Thân hình lóe lên, Ma Tôn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã xuất hiện ở Lục Thừa trước mặt. Tay phải của hắn hóa chảo, năm ngón tay đen như mực, mang theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng, thẳng đến Lục Thừa trái tim. Một chảo này đủ để đem một ngọn núi đều tùy tiện bóp nát. Nhưng mà Lục Thừa trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười nghiền ngẫm, hắn thậm chí đều không có trốn tránh. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình cái kia bưng chén rượu tay, dường như chuẩn bị lại thành phẩm một ngụm trong chén rượu ngon. Ngay tại cái kia đủ để xé rách sắt thép ma chảo sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, một đạo vô hình nhưng lại không thể phá vỡ bình chướng chống rông xuất hiện. Đông, một tiếng trầm muộn như là gõ tại vạn năm huyền thiết bên trên tiếng vang. Ma Tôn kia đủ để hủy thiên diệt địa một chảo bị dễ như trở bàn tay cản lại. Kia lớp bình phong gần trong gang tấc nhưng lại ở xa chân trời. Lục Thừa chén rượu trong tay, thậm chí liền một tơ một hào gợn sóng cũng không từng nổi lên. Ma Tôn con ngươi đống nhiên thít chặt, hắn nhìn xem mình bị ngăn lại một kích toàn lực, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia lớp bình phong lực lượng nơi phát ra. Đây không phải là thuộc về Lục Thừa lực lượng cá nhân. Cố lực lượng kia, mênh mông, bàng bạc, dường như cùng dưới chân phiến đại địa này, cùng tòa trang viên này, thậm chí cùng toàn bộ ma đô địa mạch đều hòa thành một thể. Hắn vậy mà có thể điều động địa mạch chi lực. Hắn lại nhưng đã đem mảnh này thế tục thổ địa luyện hóa thành lĩnh vực của mình. Ma Tôn trong lòng gọi báo động đại tác. Lần thứ nhất hắn đối trước mắt cái này, hắn một mực xem thường bản tôn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Quá yếu. Lục Thừa nhấp một miếng trong chén rượu vang đỏ, lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào thất vọng. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy cái này trận trò chơi cũng quá không thú vị. Phần này hơi hợt nhục nhã, giống là một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng in dấu tại Ma Tôn viên kia cao ngạo trong lòng. Lửa giận hoàn toàn đốt lên hắn sau cùng một tia lý trí. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng chính mình áp đáy hòm ma đạo thần thông, đem trước mắt cái này nhường hắn cảm thấy vô tận khuất nhục nam nhân, tính cả tòa này đáng chết trang viên, cùng nhau hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một tiếng tràn đầy khó chịu duyên dáng gọi to, không có dấu hiệu nào, theo biệt thự lầu 2 trên ban công truyền ra. "Ca, các ngươi đang làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ được." Chương 468, phản nghịch thiếu niên chương 468, phản nghịch thiếu niên Lục Tuyền mặc đồ ngủ, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất mãn theo trên ban công thò đầu ra. Nàng bị bên ngoài kinh thiên động địa tiếng vang bừng tỉnh, còn tưởng rằng là sét đánh, đang muốn đi ra nhìn xem. Kết quả, nàng nhìn thấy nhường nàng đời này đều không thể nào hiểu được, hoang đường một màn. Trên bãi cỏ, đứng đấy hai người ca ca. Hai cái dáng dấp giống nhau như lúc ca ca. Một người mặc áo ngủ, trên mặt mang nàng quen thuộc, loại kia nụ cười xấu xa. Một cái khác thì mặc một thân quần áo màu đen, toàn thân tản ra nhường nàng cảm thấy sợ hãi băng lãnh khí tức, đang cùng ca ca của mình giằng co. Trong không khí, tràn ngập một cỗ để cho người ta ngực khó chịu kiềm chế khí tức. Lục Tuyền hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là đang làm cái gì? Ta chưa tỉnh ngủ. Ai là ai? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ma Tôn đang nghe Lục Tuyền thanh âm trong nháy mắt, trên thân kia cố đủ để đồng kết linh hồn sát ý ngút trời, lại như cùng bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Muội muội, tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, liên quan tới muội muội Lục Tuyền ký ức, là vì số không nhiều, không có bị vô tận sát phạt cùng ma đạo ô nhiễm, thuần túy nhất, ấm áp nhất mảnh vỡ. Hắn có thể đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ, có thể xem chúng sinh làm kiến hôi. Lại duy chỉ có, không muốn hủ đến cái này hắn duy nhất muội muội. Lục Tuyền nhìn xem dưới lầu cái kia quỷ dị cảnh tượng, lo âu trong lòng vượt trên sợ hãi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, xoay người chạy trở về phòng, bạch 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 từ trên thang lầu vọt xuống tới. Nàng xông ra biệt thự đại môn, trực tiếp chạy tới giữa hai người. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng giang hai cánh tay, đem Lục Thừa cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở phía sau mình. Nàng mắt to chỗ sâu khó tránh khỏi mang theo vài phần sợ hãi, nhưng vẫn là cảnh giác, nhìn trước mắt Ma Tôn. Ngươi là ai? Không cho phép ngươi ức hiếp ca ca ta. Ma Tôn nhìn xem cản ở trước mặt mình, cái kia rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng như cũ quật cường giang hai cánh tay bảo hộ lấy một cái khác chính mình muội muội. Một cố khó nói lên lời biệt khuất cùng bực bội, như là ác độc nhất cổ trùng, trong lòng của hắn điên cuồng gặm nuốt lấy. Nhìn, gia hỏa này hết thảy đều đã xâm nhập lòng người. Tiểu gia hỏa đều không cần phân biệt, liền biết ai là người xấu, ai là người tốt sao? Có thể, đó cũng là muội muội của hắn a, là hắn tại cái kia băng lãnh tu tiên giới, tại vô số giết chóc cùng phản bội ngày đêm bên trong, chống đỡ lấy hắn sống tiếp chấp niệm một trong. Nhưng bây giờ, nàng lại đang bảo vệ. Lục Thừa nhìn trước mắt cái này hài kịch tính một màn, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn thậm chí còn đối với sắc mặt tái xanh Ma Tôn, khiêu khích dường như, im lặng giật giật bờ môi. Khẩu hình đó, vô cùng rõ ràng. Phế vật. Ma Tôn nắm đấm, trong nháy mắt, nắm phải chết gấp. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Kinh khủng ma khí lần nữa tại hắn quanh thân cuộn, tựa như lúc nào cũng sẽ mất khống chế, đem hết thể trước mắt đều xé nát. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn không muốn thương tổn Lục Tuyền, đây là trong lòng của hắn sau cùng một mảnh tịnh thổ. Càng quan trọng hơn là, thông qua vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ, cùng giờ phút này theo trang viên chỗ sâu chuyển đến, kia cố nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng sinh mệnh khí tức, hắn tinh tường ý thức được. Ở chỗ này, tại cái này bị một cái khác chính mình kinh doanh đến như thùng sắt trong lĩnh vực, chính mình không có nắm chắc tất thắng. Hắn không phải một cái sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc ngu xuẩn, không có nắm chắc cầm, hắn sẽ không đánh. Hơn nữa, nơi này hết thảy tất cả. Ma Tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ sát ý cùng biệt quất. Hắn chậm rãi thu hồi lực lượng của mình. Hắn không nói thêm lời một câu nói nhảm, chỉ là dùng cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, thật sâu nhìn Lục Thừa một cái. Ánh mắt kia không còn là đơn thuần sát ý mà là một loại càng khủng bố hơn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hủy diệt, thuần túy điên cuồng. Sau đó, hắn xoay người, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời đêm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đặt ở trong lòng mọi người kinh khủng bị áp, cũng tan theo mây khói. Lục Tuyền nhìn xem cái kia đạo biến mất màu đen lưu quang, lại nhìn một chút bên cạnh bình yên vô sự Lục Thừa, rốt cục thở dài một hơi, cả người đều mềm nhũn ra. Nàng tựa ở Lục Thừa trong ngực, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng nghĩ mà sợ. "Ca, hắn đến cùng là ai a?" Lục Thừa thu hồi trên mặt tất cả trêu tức, nhẹ nhàng nuốt nuốt muội muội viền kia lông xù cái đầu nhỏ, thanh âm ôn hòa giống là biến thành người khác. "Một cái rời nhà trốn đi, nghĩ không ra phản nghịch thiếu niên mà thôi." Hắn vô Lục Tuyền phía sau lưng, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. "Không sao, về đi ngủ a." "Ca." Lục Tuyền còn muốn lại hỏi chút gì, lại bị Lục Thừa ánh mắt chặn lại trở về. Nàng đành phải quỳ mồm, bất đắc dĩ đi trở về biệt thự. Nhìn xem muội muội thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, Lục Thừa trên mặt ôn hòa trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là như là vực sâu giống như bình tĩnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía còn vây chung quanh, thần sắc khác nhau các nữ nhân. "Đều trở về đi. Đêm nay không có cái gì xảy ra." Các nữ nhân nghe vậy, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều, nhao nhao không mình hành lễ, ai đi đường nấy. Rất nhanh, trống trải trên bãi cỏ, chỉ còn lại Lục Thừa một người. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia tên giả mạo biến mất phương hướng, khóe miệng trầm rãi, khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Trò chơi càng ngày càng thú vị. Hắn quay người, chậm ung dung đi về biệt thự. Khi hắn trải qua kia phiến bị Ma Tôn một quyền nổ nát hợp kim lại một lúc, cước bộ của hắn dừng một chút. Hắn buông tay, ở đằng kia vỡ vụn, vặn mèo kim loại chỗ đứt, nhẹ nhàng nuốt ve. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía trên còn lưu lại một cỗ cùng mình đồng căn đồng nguyên, lại tràn đầy ngang ngược cùng tĩnh mịch ma khí. Xem ra, đến cho ngươi tìm một ít chuyện làm. Chương 469, ngươi nhất định là người tốt. Chương 469, ngươi nhất định là người tốt. Nam nhân khoanh chân ngồi bàn trà trước, hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp của hắn bình ổn, dáng vẻ thong dong, dường như cùng mảnh này yên tĩnh hòa làm một thể. Nhưng nếu là có người có thể nhìn trộm nội tâm của hắn, liền sẽ phát hiện, nơi đó sớm đã là kinh đào hải lãng, một mảnh hỗn độn. Trong đầu của hắn đang không bị khống chế, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy tại Lục Gia Trang Viên phát sinh tất cả. Cái kia cùng hắn có giống nhau như lúc khuôn mặt nam nhân, bộ kia nghiền ngẫm, như cùng ở tại nhìn một trận sức xẻo hài kịch ánh mắt. Những cái kia đang chết, không biết sống chết nữ nhân. Cùng cái kia giang hai cánh tay, rõ ràng sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy, nhưng như cũ quật cường ngăn khuất một cái khác chính mình trước mặt, muội muội của hắn. Lục Tuyển, ca, không cho phép ngươi ức hiếp ca ca ta. Câu nói này, giống một đạo ác độc nhất ma chú, tại linh hồn của hắn chỗ sâu phản phục thiêu đốt, gầm ướt. Một cô cảm xúc điên cuồng tại trong bộ ngực hắn điên cuồng tích trữ, cuồn cuộn. Phanh, hắn đột nhiên phất tay, một đạo đen như mực ma khí theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Bàn trà bên trên, bộ kia giá trị liên thành bộ trà cụ từ xa, thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh, ngay tại tiếp xúc đến ma khí trong nháy mắt, bị triệt để phân giải, chôn bụi, biến thành nhất không có ý nghĩa, hư vô bụi bặm. Bạo ngược năng lượng tại chống trải phòng trà bên trong tứ ngược, đem chúng quanh những cái kia cổ phát vật trang trí, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Hồi lâu, nam nhân mới chậm rãi thu hồi kia cố cơ hồ muốn mất khống chế lực lượng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia ngụm trọc khí đen như mực, rơi trên mặt đất, càng đem cứng rắn đá cẩm thạch sàn nhà đều ăn mòn ra một cái từ từ rung động hố nhỏ. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ, không giải quyết được vấn đề gì. Hắn bắt đầu cẩn thận, tỉnh táo, phân tích chiến cuộc. Lục Gia Trang Viên, cái chỗ kia đã sớm bị một cái khác chính mình kinh doanh đến như thùng sắt. Tại cái kia trong lĩnh vực, một cái khác chính mình chính là không gì làm không được thần. Chính mình tất cả công kích đều sẽ bị cái kia khổng lồ địa mạch chi lực chỗ suy yếu, hóa giải. Mà hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ dẫn tới làm cái lĩnh vực toàn bộ địa mạch chi lực điên cuồng phản vệ. Ở nơi đó, chính mình không có phần thắng chút nào. Chính diện cường công đã không thể làm. Hắn nhất định phải mở ra lối riêng. Một cái điên cuồng, bá đạo, hủy diệt suy nghĩ, theo hắn ký ức chỗ sâu nhất, chậm rãi hiện lên đi ra. Đã không giải quyết được, liền đem toàn bộ thế giới luyện tính toán. Luyện giới ma công. Đây là hắn tại tu tiên giới lúc đã từng dùng để thôn vệ tiểu thế giới, lớn mạnh tự thân cấm kỵ ma công. Phương pháp này có thể đem một cái hoàn chỉnh thế giới, theo quy tắc bản nguyên phương diện, tiến hành luyện hóa, cuối cùng đem nó biến thành một quả độc thuộc về mình kim đan. Chỉ cần có thể tìm tới thế giới này yếu kém điểm, chỉ cần có thể thành công luyện hóa thế giới bản nguyên. Như vậy, toàn bộ địa cầu đều sẽ thành một mình hắn đan dược. Đến lúc đó, đừng nói là một cái nho nhỏ lĩnh vực, liền xem như một cái khác chính mình cũng sẽ tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, bị dễ dàng ép thành một mịn. Hắn biết, phương pháp này phong hiểm cực lớn, quá trình cũng tất nhiên vô cùng dài. Một khi bắt đầu, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, thậm chí có thể sẽ dẫn tới một chút hắn không biết, ẩn giấu ở cái thế giới này chỗ sâu cổ lão tồn tại nhìn trộm. Nhưng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, có thể theo trên căn bản hoàn toàn siêu việt một cái khác chính mình phương pháp. Ma Tôn trong mắt lóe lên băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quyết tuyệt. Hắn đã hạ quyết tâm, hắn muốn đem thế giới này, tính cả cái kia đánh cắp hắn tất cả ra hỏa, cùng nhau luyện hóa, thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại hắn cái này đủ để hủy diệt thế giới suy nghĩ vừa mới thành hình trong nháy mắt, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu dò xét thế giới này yếu kém điểm lúc, trong đầu của hắn, cái kia hắn vô cùng chán ghét, băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào, vang lên lần nữa. Thường ngày tẩy trắng nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhiệm vụ tên: Thành thị mỉm cười. Nội dung nhiệm vụ: Một tòa thành thị mỉm cười là nó tốt nhất danh thiếp. Mời túc chủ tiến về quảng trường nhân dân, tại 24 giờ bên trong, hướng quá khứ người đi đường, miễn phí phái phát 1000 bong bóng mặt cười. Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh vỡ ký ức ít một. Nhiệm vụ thất bại: Trừng phạt bệnh liệt dương 1 tháng. Ma Tôn thân thể tại thời khắc này hoàn toàn cứng đờ. Cái kia Trương Vạn Niên không đổi băng sơn trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện dạng nước vết tích. Hắn chậm rãi gàn từng chữ, ở trong lòng mặc niệm lấy kia sau cùng năm chữ: Dương, Liệt, Một, Nguyệt, Vành. Một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn, càng thêm ngang ngược sát ý, như là thực chất màu đen phong bạo, theo trên người hắn ẩm vàng một phát. Toàn bộ tầng cao nhất phòng trà đều tại cái này cỗ kinh khủng ý áp hạ, run rẩy kịch liệt, gào thét. Kiên cố thủy tinh cường lực bên trên hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cái này đáng chết, ti tiện, không ra gì hệ thống cũng dám dùng loại phương thức này đến nhục nhã hắn. Hắn đường đường Ma Tôn đã từng quan sát vạn giới, chấp trưởng ức vạn sinh linh sinh tử vô thượng tồn tại, lại muốn bị trừng phạt. Cái này so trực tiếp đem hắn thần hồn câu diệt, còn muốn cho hắn cảm thấy khuất nhục gấp một vạn lần. Hắn sát ý trong lòng, cơ hồ muốn ngưng là thật chất, đem tòa này đáng chết cao ốc, tính cả tòa này đáng chết thành thị, đều cùng nhau hoàn toàn xóa đi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép xuống. Hắn cần muốn cái kia mảnh vỡ ký ức, hắn cần càng nhiều liên quan tới bản tôn tình báo, đến hoàn thiện chính mình kia hùng vĩ kế hoạch. Ma Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hồi lâu, hắn mới lần nữa mở ra. Cặp kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong, tất cả ngang ngược cùng sát ý đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại băng lãnh, giống như máy móc hờ hững. Hắn đeo lên khẩu trang cùng mũ, đem chính mình tấm kia đủ để dẫn tới vô số phiền phái mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hắn đi ra căn này đã bị hắn tự tay phá hủy phòng trà, toàn thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức, đi vào thang máy. Nửa giờ sau, Ma Đô lớn nhất tiểu thương thành phẩm bán buôn thị trường, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân đang đứng tại một cái chất đầy các loại khí cầu trước gian hàng, cùng một cái ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chủ quán tiến hành một trận có thể xưng quỷ dị đối thoại. Khuôn mặt tươi cười, 1000, bao nhiêu tiền? Thanh âm của nam nhân băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Chủ quán phun ra vòng khói, liếc mắt nhìn đánh giá hắn một chút, vươn năm ngón tay. 500. Nam nhân không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, nhường chủ quán cảm giác chính mình giống như là bị một đầu đến từ địa ngục rắn độc theo dõi, phía sau lưng không hiểu mát lạnh. Khu khu, cái kia. 400. Không thể ít hơn nữa. Chủ quán thanh âm, không tự giác yếu đi mấy phần. Nam nhân trầm mặc như trước. 300. 300. Huynh đệ, đây thật là giá bốn. Nam nhân rốt cục mở miệng. 100. Chủ quán, cuối cùng, tại nam nhân kia đủ để đông kết linh hồn bằng lánh ánh mắt nhìn gần hạ, chủ quán lấy một cái bệnh thiếu máu giá cả, đem 1000 màu vàng bong bóng mặt cười, bán cho cái này hắn đời này đều không muốn gặp lại lần thứ hai ô thần. Quảng trường nhân dân, biển người phun trào, vô cùng náo nhiệt. Đám tình nhân tại suối phun trước ôm ấp, bọn nhỏ trên đồng cỏ truy đuổi chơi đùa, các du khách giơ tự chủ cán, ghi chép tòa thành thị này phồn hoa. Mà tại mảnh này tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng bên trong, một thân ảnh lại có vẻ không hợp nhau. Ma Tôn Lục Thừa mặt không thay đổi đứng ở trong đám người, trong tay hắn cầm một nắm lớn màu vàng, in thật to khuôn mặt tươi cười khí cầu. Bên cạnh hắn còn đặt vào một cái cự đại, để dùng cho khí cầu thổi phồng bình khí heli. Hắn tựa như một cái không có tình cảm người máy, máy móc, đem nguyên một đám khí cầu tràn ngập khí, sau đó đưa cho theo bên cạnh hắn đi ngang qua người đi đường. Mỗi một cái tiếp nhận khí cầu người, bất luận là hiếu kỳ hải tử, vẫn cảm thấy thú vị người trẻ tuổi, đều sẽ đối với hắn nói một tiếng tạ ơn. Mà cái này mỗi một âm thanh tạ ơn tại hắn nghe tới, đều như là sắc nhọn nhất, ác độc nhất trào phúng. Hắn cảm giác chính mình tựa như một cái bị nhốt ở trong lồng, cung cấp người thưởng thức thằng hề. Ngay tại hắn sắp bị cái này vô tận cảm giác nhục nhã bao phủ hoàn toàn lúc, một cái rim bím tóc sừng dê, nhìn bất quá 4-5 tuổi tiểu nữ hài, nện bước nhỏ chân ngắn, chạy tới trước mặt hắn. Nàng ngẩng lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, duỗi ra thịt hồ hồ tay nhỏ, từ trong tay của hắn nhận lấy một cái màu vàng bong bóng mặt cười. Sau đó, nàng đối với Ma Tôn Lục Thừa lộ ra một cái so khí cầu bên trên khuôn mặt tươi cười, còn muốn sáng lạ, còn tinh khiết hơn nụ cười. Thanh âm của nàng cũng như nhất thanh thúy chuông bạc, tại ồn ào trên quảng trường rõ ràng vang lên. Đại ca ca, ngươi nhìn cực giỏi, nhưng ngươi thật giống như không vui. Bất quá, ngươi nhất định là người tốt. Chương 470, lỗ đen chương 470, lỗ đen tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy, mang theo hải đồng đặc lưu ngây thơ. Vừa dứt lời, Ma Tôn Lục Thừa trong đầu, cái kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, tinh chuẩn vang lên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thẻ người tốt ít 1, điểm tẩy trắng vi lượng gia tăng. Ma Tôn Lục Thừa cầm khí cầu dây thường tay, gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Hắn suýt nữa tại chỗ cầm trong tay kia một nắm lớn đại biểu cho mỉm cười cùng thiện ý màu vàng khí cầu, toàn bộ bóp nát. Người tốt. Hắn đường đường Ma Tôn đã từng tay cầm ức vạn sinh linh sinh tử, chân đạp vô tận núi thây biển máu vô thượng tồn tại. Bây giờ lại bị một cái hoàng mao nha đầu phát một trương thẻ người tốt. Cái này so trực tiếp dùng đao đâm hắn một vạn lần, còn muốn cho hắn cảm thấy quất đủ. Tiểu nữ hài dường như không có phát giác được trước mắt đại ca ca này trên thân trong nháy mắt kia biến đến vô cùng khí tức kinh khủng. Nàng chỉ là ôm cái kia màu vàng bong bóng mặt cười, lãnh lợi chạy trở về mẫu thân mình bên người, huyền diệu chính mình món đồ chơi mới. Ma Tôn Lục Thừa đứng tại chỗ, không núp đích. Hắn cảm giác chung quanh tất cả nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều tràn đầy y mắng trào phúng. Hắn giống một cái không có linh hồn con rối, máy móc, tái diễn cho khí cầu thổi phồng, sau đó đưa cho hạ một người đi đường động tác. Thời gian, tại thời khắc này, biến vô cùng dài. Hắn cảm giác thần hồn của mình đang bị loại này tên là làm việc thiện tự hình, từng chút, lặp đi lặp lại lăng trì. Rốt cục, tại kinh nghiệm dài đến vài giờ tinh thần tra tấn sau, khi hắn đem thứ 1000 bong bóng mặt cười, đưa cho một cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ du khách nước ngoài sau. Trong đầu, kia như tiếng trời hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục vang lên. Đốt. Thường ngày tẩy trắng nhiệm vụ, thành thị mỉm cười, đã hoàn thành. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, ưu. Ban thưởng, mảnh vỡ ký ức ít 1, đã cấp cho. Ma Tôn Lục Thừa không có chút dừng lại, xoay người rời đi, thân hình trong nháy mắt dung nhập chen chúc biển người bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn không kịp chờ đợi trở lại cứ điểm, đem tâm thần chìm vào náo hải, bắt đầu hấp thu viên kia hắn dùng thẻ người tốt đổi lấy, quý giá mảnh vỡ ký ức. Khổng lồ tin tức lưu tràn vào thức hải của hắn. Nhưng mà, làm ký ức hình tượng rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trước mắt lúc, cái kia trương băng lãnh trên mặt, lần nữa nổi lên ngang ngược chi khí. Hình tượng bên trong là Lục gia trang viên thư phòng. Cái kia hắn vô cùng chán ghét bản tôn đang nhàn nhã rửa và ở trên ghế salon, trước mặt trên mặt bàn bày khắp đủ loại cổ lão bản vẽ. Những cái kia bản vẽ không phải công pháp gì bí tịch, cũng không phải trận pháp gì đồ phổ, mà là quốc gia này cổ xưa nhất, tường tận nhất, liên quan tới sông núi, dòng sông, địa mạch đi hướng địa lý khảo sát đồ trí. Bản tôn Lục Thừa trong tay cầm một chi màu đỏ bút, ngay tại những cái kia trên bản vẽ vòng vòng vẽ tranh, ghi chú nguyên một đám hắn xem không hiểu ký hiệu. Ánh mắt của hắn chuyên chú, ánh mắt thâm thúy, giống một cái đang tiến hành một loại nào đó hồng đại bố cục kỳ thủ. Hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, tìm kiếm lấy thế giới này cái nào đó đặc thù địa chất dị thường điểm. Ma Tôn Lục Thừa trong nháy mắt liền hiểu, một cái khác chính mình cái kia hắn vẫn cho là xa vào thế tục hưởng lạc phế vật, vậy mà cũng giống như hắn đang dò xét thế giới này sâu nhất tầng bí mật. Thậm chí hắn tiến độ nhanh hơn chính mình, nắm giữ tình báo so với mình càng toàn diện. Dù sao có Lục gia lực lượng trợ giúp, không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ma Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia tĩnh mịch trong con người lóe ra băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quyết tuyệt. Hắn không thể lại bị động như vậy, bị cái kia đang chết hệ thống nắm mũi dẫn đi. Hắn muốn chủ động xuất kích. Hắn không còn có bất kỳ do dự, quyết định vận dụng một môn tại hắn toàn thịnh thời kỳ đều cực ít vận dụng, cực kỳ tiêu hao bản nguyên cấm kỵ ma đạo bí thuật. Thiên Ma Hồn Diễn Thuật. Nay thuật có thể nhường hắn lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, thần hồn xuất hiếu, trong khoảng thời gian ngắn, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, trực tiếp dùng thần hồn đi cảm giác thế giới này bản nguyên nhất địa mạch kết cấu. Mặc dù phương pháp này đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, thêm nữa thế giới này linh khí thiếu thốn, khôi phục chậm chạp. Nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới, có thể cấp tốc đuổi kịp, thậm chí phản siêu một cái khác chính mình phương pháp. Ma Tôn Lục Thừa đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại mi tâm của mình chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt đỏ thắm như huyết toàn giống như tinh huyết, theo chỗ mi tâm của hắn chậm rãi chảy ra, lơ lửng tại giữa không trung, tản ra tia sáng yêu dị. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng ngâm sướng cổ lão mà tối nghĩa ma đạo chú văn. Tia giọt tinh huyết ở dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng ở giữa không trung, phát họa ra một cái mang theo tà dị cùng khí tức hủy diệt phức tạp phù văn. Phù văn hoàn thành trong nháy mắt, ma tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Ý thức của hắn trong nháy mắt thoát ly nhục thể trói buộc, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, phóng lên tận trời, dung nhập vô tận hư giữa không trung. Một giây sau, toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn cũng thay đổi, không còn là nhà cao tầng, không còn là ngựa xe như nước. Toàn bộ thế giới biến thành một chương từ vô số hoặc sáng hoặc tối năng lượng đường cong, xen lẫn mà thành, to lớn mà lại mênh mông mạng lưới. Những cái kia đường cong chính là cái này thế giới địa mạch, là thế giới này mạch máu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia đại biểu cho phồn hoa đô thị thiết điểm, năng lượng dồi dào, hào quang rực rỡ. Mà những cái kia đại biểu cho hoang dã sông núi khu vực thì năng lượng mỏng manh, ảm đạm vô quang. Thân hồn của hắn tại chương này to lớn trên internet, lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, điên cuồng dò xét lấy, tìm kiếm. Hắn muốn tìm tới cái kia đặc thù nhất, không giống bình thường kỳ điểm. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được hai cái hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại đến nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh năng lượng đầu vườn. Một cái ở vào ma đồ phương hướng, tại trong cảm nhận của hắn, vậy thì giống như là một vòng sắp theo trên đường chân trời dâng lên, nóng bỏng mặt trời. Nó tràn đầy vô tận, bàng bạc sức sống, đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tất cả linh khí, lớn mạnh lấy tự thân. Cố khí tức kia, nhường hắn cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Ma Tôn Lục Thừa trong nháy mắt liền hiểu, kia chưa xuất thế hài tử, cái kia từ bản tôn cùng nữ chính thiên mệnh kết hợp mà ra đời đại đạo kỳ điểm, hắn chính là trận này tức sắp đến, linh khí khôi phục đầu nguồn, mà một cái khác năng lượng kỳ điểm thì ở vào xa xôi, quốc gia này nhất tây bộ, một mảnh liên miên bất tuyệt quần sơn trong, cùng Lục gia trang viên kia tràn đầy sức sống khí tức hoàn toàn tương phản. Cái chỗ kia chỉ có chết tịch, suy bại, dường như một cái đang không ngừng sụp đổ, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh tất cả sinh cơ lô đen. Chương 471, chính mình thủ đoạn chương 471, chính mình thủ đoạn Ma Tôn Lục Thừa thần hồn trong hư không ghé qua, hắn nhìn tới kia cái ở vào thế giới tây đoàn kỳ điểm. Đây không phải là một cái điểm, mà là một đạo vết sẹo. Một đạo quán xuyên toàn bộ thế giới địa mạch, sâu không thấy đáy, đang không ngừng tiêu tán lấy thế giới bản nguyên to lớn vết sẹo. Kia không phải là hắn đau khổ tìm kiếm, luyện hóa thế giới tốt nhất chỗ đột phá sao? Chỉ cần có thể đem chính mình cựu lũ luyện giới đại trận bố trí ở chỗ này, lấy đạo này thế giới chi ngân là trận nhãn, dẫn động toàn bộ thế giới năng lượng, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này yếu ớt thế giới hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, một cái khác chính mình tính cả cái kia tòa buồn cười trang viên, đều sẽ thành chính mình trong lòng bàn tay một viên thuốc, bị dễ dàng thôn vệ, hấp thu. Thân hồn của hắn mang theo một tia tham lam, hướng phía cái kia đạo sâu không thấy đáy, tản ra u quang cái khe to lớn, chậm rãi chạm đến đi qua. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, thư phòng. Đồng nhiên, đích, đích, đích. Một hồi chói tai tới cực điểm màu đỏ báo động âm thanh, không có dấu hiệu nào, tại Lục Thừa trong đầu ầm vang nổ vang. Trên mặt của hắn, bộ kia buồn bực ngán ngẩm biểu lộ hơi chậm lại, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn. Trước mắt giả lập màn sáng trong nháy mắt hoán đổi, biến thành một bức to lớn, tản ra băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác thế giới địa đồ. Cảnh cáo: kiểm tra tới cấp thế giới uy hiếp, không biết tồn tại ngay tại nếm thử nhìn trộm thế giới bản nguyên thiết điểm. Uy hiếp đẳng cấp: diệt thế cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, băng lãnh mà gấp rút. Ở đằng kia bộ to lớn trên bản đồ, hai cái điểm đang lấy một loại điên cuồng tần suất, lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Một cái điểm, tinh chuẩn chỉ hướng hắn chỗ Lục gia trang viên. Một cái điểm khác, thì chỉ hướng một mảnh trên bản đồ bị đánh dấu là Phượng Hoàng Sơn mức bỏ khu mỏ gặm khu vực. Lục Thừa nhìn trên màn ảnh kia hai cái điên cuồng lấp lóe điểm đỏ, lại nhìn một chút hệ thống cho ra diệt thế cấp uy hiếp quyết định. Trên mặt của hắn, chẳng những không có bất kỳ khẩn trương gì cùng ngưng trọng, ngược lại trầm rãi, toát ra mỉm cười. Nụ cười kia bên trong, không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, chỉ có một loại kỳ thủ phát hiện ngoài ý muốn quân cờ, cảm thấy trò chơi biến càng thêm có thú, thuần túy hào hứng, mong muốn luyện hóa thế giới. Lục Thừa khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. So ta tưởng tượng bên trong, còn điên cuồng hơn một chút. Bất quá, như vậy mới phải chơi. Ma Tôn thần hồn tại chạm đến thế giới chi ngân trong nháy mắt, liền lập tức thu hồi lại. Hắn đã được đến mình muốn tất cả, thân hồn trở về nhục thể. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia tĩnh mịch trong con người lóe ra băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quyết tuyệt. Hắn không có chút dừng lại, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Vài giờ sau, Phượng Hoàng Sơn bước bỏ khu mỏ quặng chỗ sâu nhất, Ma Tôn thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm hô tạp lưu hình cùng kim loại dị xét khí tức tĩnh mịch cùng suy bại. Loại khí tức này nhường hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu cùng hài lòng. Hắn tìm tới cái kia đạo thế giới chi ngân vị trí chính xác. Kia là một đạo sâu không thấy đáy, tản ra u ám quang mang cự đại mà đáy khe hở. Hắn đứng tại khe hở biên giới, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thế giới này phát tác ở chỗ này yếu kém tới cực điểm. Dường như chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể dễ dàng đem nó xé mở một cái càng lớn lỗ hổng. Ma Tôn Lục Thừa không còn có bất kỳ do dự. Hắn tâm niệm vừa động, theo chính mình trong chữ vật không gian, lấy ra từng mặt đen như mực, phía trên khắc rõ vô số quỷ dị phù văn trận kỳ, cùng từng khối tản ra băng lãnh khí tức trận bàn. Cửu luyện giới đại trận. Đây là hắn luyện hóa thế giới, mấu chốt nhất bước đầu tiên. Hắn nhất định phải ở chỗ này bố trí xuống đại trận, dẫn động địa tâm ma hỏa, đem đạo này thế giới chi ngân hoàn toàn xé rách, làm nó trở thành chính mình luyện hóa toàn bộ thế giới trận nhãn. Quá trình này tuyệt đối không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Hắn cầm lấy cái thứ nhất trận kỳ, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, chuẩn bị đem nó cắm vào dưới chân mảnh này tĩnh mịch thổ địa. Nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi dưới đệ nhất mai trận kỳ trong nháy mắt, ngay tại hắn tức sắp mở ra cái này đủ để hủy diệt thế giới to lớn kế hoạch trong nháy mắt, trong đầu của hắn cái kia hắn vô cùng chán ghét, đáng chết hệ thống nhắc nhở âm lần nữa không đúng lúc vang lên. Khẩn cấp đột phát nhiệm vụ, sinh mệnh cứu viện. Nhiệm vụ địa điểm: Phượng Hoàng Sơn chân núi phía nam, vách núi Đoạn Hồn. Nội dung nhiệm vụ: Một đám năm tên không biết sống chết sinh viên tại phụ cận đăng núi hoang thám hiểm, vô ý trượt chân, bị cuốn ở vách núi treo leo phía trên, một người trong đó bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Mời túc chủ lập tức tiến về cứu viện. Phần thưởng nhiệm vụ: Không. Nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên truyền tống đến trong vòng phương viên trăm dặm, nhân khẩu dày đặc nhất nơi công cộng, tỉ như nữ tử nhà tắm. Ma Tôn Lục Thừa động tác tại thời khắc này hoàn toàn cứng đờ. Hắn cầm trận kỳ tay, gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Một cỗ ngang ngược sát ý, như là thực chất màu đen phong bạo, theo trên người hắn ẩm vang bộc phát. Vâng. Dưới chân hắn kia cứng rắn mặt đất nham thạch, tại cái này cỗ kinh khủng ý áp hạ, từng khúc giãn nước, hóa thành một mịn. Không khí chung quanh dường như đều bị cỗ này sát ý hoàn toàn nóng lửa, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cứu người. Vẫn là lúc này, cứu một đám chính mình đi tìm đường chết ra hỏa. Không có ban thưởng coi như xong. Thất bại trừng phạt, lại là ngẫu nhiên truyền tổng tới. Nữ tử nhà tắm. Đây cũng không phải là làm đủ. Đây là tại đem hắn đường đường ma tôn tôn nghiêm, đè xuống đất, phản phục, điên cuồng trả đạp. Hắn sát ý trong lòng, cơ hồ muốn ngưng là thật chất, đem tòa này đáng chết sơn, tính cả mấy cái kia đáng chết sinh viên, đều cùng nhau hoàn toàn xóa đi. Nhưng hắn không thể. Hắn biết rõ chính mình thủ đoạn. Cho nên, kia một cái khác chính mình cái kia hắn vô cùng chán ghét bản tôn nhất định tại dùng phương thức nào đó, tại giám thị bí mật lấy chính mình. Một khi mình bị cái này đáng chết hệ thống ngẫu nhiên chuyển tống đi, tên kia tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất hiện ở đây. Sau đó, đem chính mình tất cả tâm huyết, tất cả mưu đồ, tính cả những này chân quý trận kỳ cùng trận bản, đều không khách khí chút nào, toàn bộ vui vẻ nhận. Vừa nghĩ tới nam nhân kia trên mặt lộ ra loại kia nghiền ngẫm mèo vờn chuột giống như nụ cười, Ma Tôn cũng cảm giác thần hồn của mình đều đang điên cuồng nói nhói. Hắn chậm rãi một tấc thu hồi cái kia sắp rơi hạ thủ, đem kia mặt đủ để mở ra diệt thế đại trận trận kỳ một lần nữa thu hồi không gian chữ vật. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố cơ hồ muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn thôn vệ, sát ý ngập trời cùng biệt khuất. Chậm rãi xoay người, đem cặp kia băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn chân núi phía nam phương hướng, chờ lấy hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sau đó, thân hình của hắn lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía vách núi Đoạn Hồn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hắn muốn đi đóng vai cái kia hắn chán ghét nhất, một người anh hùng nhân vật. Chương 472, ngươi cũng đừng nghĩ sai chương 472, ngươi cũng đừng nghĩ sai Phượng Hoàng Sơn chân núi phía nam, vách núi Đoạn Hồn. Địa thế nơi này hiểm trở, quái thạch lởm chởm, người bình thường căn bản sẽ không đặt chân nơi đây. Giờ phút này, vách núi treo leo ở giữa, một khối miễn cưỡng có thể chứa được mấy người đứng thẳng chật hẹp trên bình đài, năm cái mặc ngoài trời trang phục leo núi nam nữ trẻ tuổi đang diễn ra một màn có thể xưng thai nạn cấp bậc cầu sinh vợ kịch. Cứu mạng a, ai đến cứu lấy chúng ta a? Một cái trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, trên thân hàng hiệu ngoài trời phục mới tinh đến nỗi ngay cả nếp vốn đều không có nữ hải, đang ôm bên cạnh một cái nam sinh cánh tay, phát ra khản cả giọng gào khan. Vừa nhìn liền biết là loại kia vì trang bước đi thám hiểm, chuyên đi giã đường còn không làm bất kỳ chuẩn bị gì một nhóm người. Chân của ta giống như gãy mất. Một nam sinh khác nằm trên mặt đất, ôm mình bắp chân, biểu lộ thống khổ và mèo. Một thân ảnh màu đen, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vách núi biên giới. Ma Tôn mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới sâu kiến, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt chỗ sâu hiện lên cực hạn chán ghét. Chính là bọn này ngu xuẩn, cắt ngang hắn bố trí xuống cửu luyện giới đại trận to lớn kế hoạch. Chính là bọn này ngu xuẩn, nhưng hắn không thể không đến hoàn thành cái này buồn cười cứu viện nhiệm vụ. Hắn không có hứng thú đi phân biệt những người này là thật gặp nạn còn đang làm cái gì kỳ kỳ quái quái, hắn chỉ muốn dùng nhanh nhất, phương thức trực tiếp nhất kết thúc cuộc nháo kịch này. Đen như mực ma khí tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời lớn bàn tay to, hướng phía bên dưới vách núi phương khối kia nho nhỏ bình đài bao phủ tới. Ngay tại than thở khóc lóc la lên cứu mạng năm người sinh viên đại học, thấy cảnh này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn tiếng la khóc im bặt mà dừng, nguyên một đám há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống màu đen cự thủ. Thần tiên, là thần tiên tới cứu chúng ta. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là sống sót sau hai nạn to lớn vui mừng như điên. Bọn hắn coi là chính mình gặp trong truyền thuyết tiên nhân. Màu đen cự thủ đem bọn hắn năm người như bổ con gà con, dễ như trở bàn tay theo trên bình đài nắm lên. Nhưng mà, cự thủ cũng không có đem bọn hắn đưa đến an toàn vách núi đỉnh, mà là đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái. A! Năm đạo tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu kêu thê lương thảm thiết âm thanh, phá vỡ yên tĩnh sơn cốc. Bọn hắn như là năm cái bị tùy ý vứt túi rác, theo cao mấy chục mét bình đài, trực tiếp bị ném tới vách núi tận cùng dưới đáy. Phanh! Phanh! Phanh. Vài tiếng trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thành thúy thanh vang. Ma Tôn Lục Thừa thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút, hắn chỉ là hướng về phía vách núi vách đá, tùy ý phất phất tay. Ầm ầm, núi đá băng liệt, bùn đất vẩy ra. Một trận cỡ nhỏ lún, tinh chuẩn bao trùm kia năm cái vừa xuống đất thân ảnh, đem bọn hắn hoàn toàn vùi lấp. Từ đây, trên thế giới này lại cũng không người nào biết bọn hắn tồn tại. Ma Tôn mặt không thay đổi làm xong đây hết thảy, trong đầu, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, rốt cục vang lên. Đốt. Sinh mệnh cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành. Bình xét cấp bậc, lương. Ban thưởng, không. Ma Tôn Lục Thừa lạnh hừ một tiếng, không có chút dừng lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lần nữa rời đi. Mà tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, vứt bỏ khu mỏ quặng chỗ sâu nhất. Cái kia đạo sâu không thấy đáy thế giới chi ngân bên cạnh, Mộ Dung Phục đứng tại cái này khe nước bên dưới, cảm thụ được theo trong cái khe tiêu tán ra, kia cô yếu ớt nhưng lại năng lượng tinh thuần, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Chính là chỗ này, tuyệt đối không sai. Trong đầu của hắn, binh cờ thôi diễn hệ thống giả lập trên bàn cờ, lóe lên một cái lấy ánh sáng màu hoàng kim pha độ, cùng dưới chân hắn vị trí, hoàn mỹ trùng hợp. Đây là hệ thống trải qua mấy vạn lần thôi diễn, vì hắn tìm tới năng lượng nhất dị thường, có khả năng nhất ẩn giấu đi thượng cổ cơ duyên phong thủy bảo địa. Hắn thậm chí còn phát hiện, tại khe hở bên cạnh, có một khối bị người vì thanh lý đi ra, vô cùng bằng phẳng đất trống. Trên đất trống, còn lưu lại mấy đạo cực kỳ nhỏ, phản phất là dùng để bố trí một loại nào đó trận pháp vết khắc. Tiên nhân động phủ. Nơi này tuyệt đối là một tòa không bị khai quật thượng cổ tiên nhân động phủ. Mộ Dung Phục trong mắt, lóe ra tham lam cùng nhiệt quan mang. Hắn dường như đã thấy, chính mình ở chỗ này đạt được vô thượng chuyển thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng siêu việt khương gia, thậm chí siêu việt vị kia thần bí khó lường lục thừa, trở thành thời đại này duy nhất nhân vật chính. Ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình kia mỹ hảo trong tưởng tượng, chuẩn bị bắt đầu tầm bảo tìm tòi bí mật sự nghiệp vĩ đại lúc, một đạo băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, như cùng đi tự cửu u địa ngục hàn phong, không có dấu hiệu nào, theo phía sau hắn vang lên. Sâu kiến, lan đi. Mộ Dung Phục thân thể đột nhiên cứng đờ. Thanh âm này, hắn đột nhiên quay đầu, thấy được cái kia hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mặc màu đen quần áo thoải mái nam nhân, chính là vị kia ban cho hắn vô thượng thần công, thần bí chủ nhân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Phục đại não, tại thời khắc này, nhanh chóng vận chuyển lại. Đây không phải trùng hợp, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Cái này nhất định là tiền bối đối khảo nghiệm của mình. Là tiền bối cố ý dùng hệ thống dẫn đạo chính mình lại tới đây, sau đó lại tự mình hiện thân, khảo nghiệm mình thực lực, khảo nghiệm mình trung thành. Trước đó tại nhà máy bỏ hoang, tiền bối đối với mình kia phiên nhìn như vô tình răn dạy, cũng nhất định là tại ma luyện tâm tính của mình, là đang khảo nghiệm chính mình, tại tao ngộ ngăn trở cùng hiểu lầm lúc, có hay không còn có thể bảo trì đối với hắn tuyệt đối trung thành. Mộ Dung Phục vì mình trí tuệ cảm thấy thật sâu tin phục. Hắn chẳng những không có bởi vì đối phương câu kia lăn đi mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại trong lòng dâng lên vô tận vui mừng như điên cùng kích động. Phù phù. Mộ Dung Phục không chút do dự, quỳ một chân trên đất, đối với Ma Tôn Lục Thừa, cung kính ôm quyền hành lễ, trong thanh âm là cuồng nhiệt cùng kiên định. Tiền bối, ngài là đang khảo nghiệm vãn bối thực lực cùng trung thành sao? Ngài không cần hoài nghi. Vãn bối Mộ Dung Phục, đối với ngài trung tâm, nhật nguyện chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ. Ma Tôn nhìn trước mắt cái này đống nhiên quỳ xuống, lại bắt đầu nói mê sảng ngu xuẩn, trong mắt chỉ còn lại không kiên nhẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức bố trí xuống đại trận, hoàn thành kế hoạch của mình. Căn bản không có thời gian, cũng không hứng thú, cùng cái này không ra gì sâu kiến, chơi loại này nhảm chán nhà trò trò chơi. Lan, hoặc là chết. Ma Tôn Lục Thừa thanh âm băng lãnh tới cực điểm, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, hậu hoa viên lộ thiên trong ô tuyển. Sương mù lượn lờ, tiếng nước róc rách. Lục Thừa trần trụi cường tráng nửa người trên, đang từ phía sau, đem giống nhau chỉ mặc một bộ đơn bạc sa y thương liên, chăm chú ôm vào trong ngực. Đừng động. Lục Thừa thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Hai tay của hắn đang chứng chặt đàng hoàng, một cái đặt tại Khương Liên kia bằng phẳng trên bụng, một cái khác thì dán tại nàng kia bóng loáng như ngọc hậu tâm chỗ. Một cỗ ôn hòa mà lực lượng bá đạo đang từ lòng bàn tay của hắn liên tục không ngừng mà tràn vào, chậm rãi cắt tỉa Khương Liên thể nội kia cố bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà biến có chút sao động bất an nóng rực lực lượng. Âm dương điều hòa, cố bổn bồi nguyên. Đây chính là chúng ta lão tổ tông truyền thừa, chính thống nhất song tu pháp môn, ngươi cũng đừng nghĩ sai. Khương Liên bị hắn cái này mập mờ đến cực điểm tư thế, cùng kia vô sỉ đến cực điểm ngôn ngữ, khiến cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, toàn thân như nhũn ra, liền bên tai đều đốt lên. Nàng muốn phản kháng, nhưng thân thể lại không nói nổi một chút sức lực. Cố lực lượng kia giao hòa cảm giác kỳ diệu, nhường nàng say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đúng lúc này, nàng cảm giác nam nhân phía sau, lồng ngực có chút chấn động một cái, phát ra một tiếng cực lực đè nén cười khẽ. Mà tại trước mặt bọn hắn kia mở mị suối nước nóng trên mặt nước, một đạo chỉ có Lục Thừa có thể nhìn thấy toàn bộ hơi thở màn sáng, đang rõ ràng trực tiếp lấy bức bỏ khu mỏ quả bên trong một màn. Mộ Dung Phục đang quỳ trên mặt đất, đối với một cái khác chính mình rõ ràng, biểu lấy trung tâm. Ngươi cười cái gì? Thương Liên tại trong ngực hắn bất mãn xoay bóng lúc đích, gắt giọng. Lục Thừa cúi đầu xuống, đem bờ môi tiến đến nàng kia bóng ánh sáng long lanh bên lỗ tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói: "Ta đang cười, có ít người, trời sinh chính là làm chó mệnh. Coi như cho hắn mặc vào long bảo, hắn cũng diễn không tốt thái tử." Ấm áp khí tức phun ra bên tai quyết bên trên, nhường Khương Liên thân thể lần nữa run lên, gương mặt biến càng đỏ. Mà trong màn hình, vứt bỏ khu mọc ạ. Mà Tôn Lục Thừa kiên nhẫn, rốt cục bị Mộ Dung Phục thằng ngu này hoàn toàn hao hết. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, thằng ngu này chính là một cái khác chính mình cố ý phái tới, kéo dài chính mình thời gian. dù sao trên người hắn những năng lực kia cũng là một chính mình khác căn bài. Nghĩ tới đây, Ma Tôn Lục Thừa trong mắt sắc ý ẩm vàng một phát. Hắn không còn có bất kỳ do dự, đối với cái kia còn tại trên nhảy dưới tránh, ý đồ chứng minh chính mình trung tâm Mộ Dung Phục, tùy ý vung ra một trường. Ồn ào, đen nhánh ma khí hóa thành một cái vô hình tự trường, hung hăng khắc ở Mộ Dung Phục ngực. Mộ Dung Phục thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề mà đập vào xa xa trên vách núi đá, không rõ sống chết.